Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, tiểu thuyết gia. Nào đó mạng tiếng trung báo tang, chứ danh Bạch Kim đại thần song động độ tử, hưởng thọ. Tuổi. Đại thần song động, quật khởi tại mạng lưới văn học thời đại vàng son, lực áp lão ưng, con mực. Chờ một đám đại thần kia là không có khả năng. Bằng vào tác phẩm ta thích nằm mộng một nâng thành tựu Bạch Kim. Lại nơi này sau đó, hắn liên tục sáng tác ta thích với tưởng, ta thích nằm thắng hai quyển sách ổn định chính mình thân cách, đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh ta thích ba bộ khúc. Song động mất đi, tại trong vòng nhỏ gây nên oanh động, ví như nào đó trình duyệt. Tiểu thuyết mạng là rất nhiều người ngày thường làm bạn, thân là độc giả ghét nhất liền là tác giả đổi mới quá chậm. Thế nhưng phải bảo đảm nhanh chóng đổi mới, tiểu thuyết tác giả nhất định phải thời gian dài ngồi trước máy vi tính, nhất định phải hoa lượng lớn thời gian cấu tứ cùng gõ chữ. Vì vậy mà, lượng lớn tiểu thuyết mạng tác giả đều có một ít bệnh nghề nghiệp, hơn nữa sinh hoạt không quy luật cùng lượng vận động ít, một chút văn học mạng tác giả tố chất thân thể không khỏi so ra kém người đồng lứa. Thậm chí có một ít văn học mạng tác giả tráng niên mất sớm. Gần đây, liền một đại thần bậc văn học mạng tác giả tráng niên mất sớm, tên hắn vang vọng hoàn vũ, hắn liền là Bạch Kim đại thần song động. Để cho chúng ta tới kiểm kê những cái kia tráng niên mất sớm mạng lưới tác giả. Tại ta thích nằm mộng quyển sách này bình luận khu vực, hiện ra vô số độc giả. Song động đại thần, hy vọng ngươi kiếp sau đừng có nằm mộng. Nguyện ngươi mất an tức, nguyện thiên đường không có ốm đau. Mạng lưới tác giả cái nghề nghiệp này cũng là rất dễ dàng đột tử, nhất là toàn chức tác giả làm việc và nghỉ ngơi liền không có nhiều là như thường, thường xuyên thức đêm, rất thương thân thể. Chấn kinh, khổ sở, mặc dù không nhận biết tác giả, nhưng ta thích nằm mộng, nhìn không dưới 5 lần, vượt qua đẹp mắt một quyển sách, hy vọng mọi người hết thảy mạnh khỏe. Ngoài ý muốn được biết tin tức này, hốc mắt dĩ nhiên là ở ướt, 3 năm trước đây cái kia nhìn ta thích nằm mộng mùa hạ, vĩnh viễn trở về không được, nguyện song động tại một thế giới khác, gia chỉ vô địch kiếm ý, tung hoành thiên hạ. Chơi cao đấu kỵ anh tài. Ta xuyên qua đâu? Tam Tinh Thành, từ ra. Tam Tinh Thành, tiếp giáp Hàng Châu, bởi vì Tam Tinh Hàng Thế mà nổi danh. 300 năm trước, niên thú ngang dọc thế gian, phúc lộc thọ Tam Tinh Hàng Thế, ở đây cùng niên thú quyết chiến, chiến thắng. Sau trận chiến này, nơi này trở thành một vùng phế tích, hậu nhân vì kỷ niệm phúc lộc thọ Tam Tinh công tích, ở chỗ này dựng lên một tòa thành thị, đây chính là Tam Tinh Thành tồn tại. Từ ra, tại Tam Tinh Thành lừng lẫy nổi danh, bởi vì đây là Tam Tinh Thành nhà giàu số một gia đình. Từ ra trải qua đời thứ ba gia chủ chăm lo quản lý, từ một cái tiểu phú thương gia tộc biến thành Tam Tinh Thành nhà giàu số một. Đương đại Từ gia gia chủ Từ Khai có con muộn, cao hứng phi thường, hắn cho nhi tử lấy tên Từ Nhạc, liền là muốn cho hắn cả một đời bình an, vui vui sướng sướng. Loại bỏ trong óc nhớ lại sau đó, Từ Nhạc rất nhẹ nhàng liền thích ứng thân phận mình bây giờ. Hắn kiếp trước là một tên mạng lưới tác giả, còn là một vị Bạch Kim đại thần, đối xuyên qua dạng này sự tình cũng không bài xích. Ở kiếp trước, hắn chỉ là một đứa cô nhi, không ràng buộc, một thân một mình, xuyên qua tới thân phận là nhà phú hào công tử, nói đến còn kiếm lời. Hắn đời trước viết tiểu thuyết mạng thời điểm, một tháng 30 ngày không nghĩ gõ chữ. Khi đó hắn liền muốn, nếu có thể mỗi ngày đi ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, đếm tiền đến bong gân liền tốt. Hiện tại hắn là Tam Tinh Thành nhà giàu số một chi tử, nguyện vọng này xem như thực hiện. Chờ một chút, có chút không đúng. Lại lần nữa lục soát trong đầu của chính mình nhớ lại, Từ Nhạc cảm giác được một chút không thích hợp. Phương này thế giới có chút giống Trung Quốc cổ đại vương triều, hiện nay thống trị thiên hạ là Ung Triều. Ung Triều, chưa từng nghe qua. Từ Nhạc lịch sử tri thức không được tốt lắm, cũng không tính chênh lệch. Tại Trung Hoa 5000 năm văn hóa bên trong, hắn chưa nghe nói qua Ung Triều cái này triều đại. Đương nhiên, có lẽ là hắn cô lậu quả văn. Đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là phương này thế giới yêu nghiệt bộc phát, tiên thần hoành hành thế gian, quỷ quái hiện ra tại thế, võ giả hủy thiên diệt địa, đại nho trấn áp đương thế. Tổng kết lại, liền bảy chữ, cái thế giới này quá nguy hiểm. Là, vô cùng nguy hiểm. Ở cái thế giới này, bình dân tử vong cơ hội là thành thói quen sự tình. Tại Tam Tinh trấn cách đó không xa, có cái chùa triền gọi Lan Nữ Tự, nghe nói bên trong náo quỷ. Trừ cái đó ra, Từ Nhạc từ trong trí nhớ tìm thấy được rất nhiều người quen biết cùng vật, ví như Linh Nhẫn Tự Thế Công, Kim Sơn Tự Pháp Hải vân vân. Cái thế giới này quá nguy hiểm. Từ Nhạc nguyên bản hảo tâm tình không còn, chớ nhìn hắn là xuất từ nhà đại phú đại quý, thật nếu gặp phải quỷ quái yêu nghiệt cũng thúc thủ vô sách. Người khác xuyên qua, không đều đưa kim thủ chỉ sao? Ta kim thủ chỉ ở đâu? Còn không mau mau hiện hành. Từ Nhạc hướng về phía không khí nói, căn cứ truyền thuyết cổ xưa, mỗi một vị người xuyên qua đều có được điểm đặc biệt, hoặc là nhận được thần bí truyền thừa, hoặc là bản thân liền là cường giả chuyển thế. Dẫu gì, cũng biết tinh thông xu thế tương lai, tìm một cái bắp đùi ôm. Đương nhiên, tối đa vẫn là có được kim thủ chỉ người xuyên qua, bọn họ cơ hồ phân bố chư thiên vạn giới. Đinh, túc chủ xuyên qua thành công. Mở ra túc chủ chuyên môn kim thủ chỉ, tiểu thuyết gia. Tiểu thuyết gia, thông qua viết tiểu thuyết hiện ra trong tiểu thuyết công pháp, vật phẩm. Cái này thanh âm nhắc nhở truyền đến từ Nhạc trong lỗ tai, để cho hắn phi thường vui vẻ. Giống hắn dạng này bình thường người, nếu là không có kim thủ chỉ, còn thế nào tại cái này nguy hiểm thế giới lăn lộn. Hắn vẫn rất có tự mình hiểu lấy, biết mình đời trước liền lăn lộn không ra thế nào, liền xem như đổi lại một cái thế giới, cũng chưa chắc có thể kiếm ra một cái nhân dạng. Nếu là không có kim thủ chỉ, đời này của hắn vẫn như cũ lại bình thường. Chuyên môn kim thủ chỉ, tiểu thuyết gia. Cái này còn rất thích hợp ta. Từ Nhạc đối với cái này kim thủ chỉ rất hài lòng, hắn đời trước liền là mạng lưới tác giả, viết tiểu thuyết là hắn bản trước, hắn đối với cái này rất am hiểu. Cái này kim thủ chỉ, hắn có thể thông qua viết tiểu thuyết, hiện ra nên trong tiểu thuyết vật phẩm hoặc là công pháp. Ví như, hắn biết Thiên Long Bát Bộ, hắn liền có thể hiện ra ra hàng Long Thập Bát Trưởng, Bác Minh Thần Công rất nhiều công pháp. Ví như hắn biết phàm nhân tu tiên truyện, hắn thậm chí có thể đem Hàn lão ma trưởng Thiên Bình hiện ra ra tới. Ví như hắn biết Hồng Hoang, hắn thậm chí có thể đem bản cổ huyết mạch hiện ra ra tới. Đương nhiên, hắn cái này kim thủ chỉ cũng là có hạn chế. Bản thân hắn thực lực đạt đến trình độ gì, hắn mới có thể viết tương ứng giai đoạn tiểu thuyết. Nếu để cho hắn hiện tại viết Hồng Hoang, đầu hắn trực tiếp lại bạo chết. Không biết có thể hay không hiện ra ra nhân vật đến. Nếu là có thể hiện ra ra nhân vật, hắn liền đem Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Quán Thiên Đế toàn bộ hiện ra ra tới. Để bọn hắn ba đánh một trận, nhìn xem đến cùng là ai chiến lược mạnh nhất. Tình Già Thiên Mê cùng Hoàn Mỹ Mê tranh luận không dứt. Không chừng là Quán Thiên Đế lợi hại nhất đâu. Rốt cuộc đây chính là một chương liền có thể đạt đến đỉnh phong nam nhân, luận tốc độ lên cấp, Diệp Thiên Đế cùng với Hoang Thiên Đế đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Chương 2, ta muốn viết tiểu thuyết. Trong gương đồng thiếu niên mi thanh mục tú, thần sắc có thanh tĩnh vô vi cảm giác, người mặc một bộ áo nho màu xanh, đứng ở nơi đó hơn người. Dáng dấp còn được. Từ Nhạc đối với mình một thế này tướng mạo rất hài lòng. Từ xưa đến nay, dáng dấp đẹp trai người đều có ưu thế. Dáng dấp đẹp trai người làm ra sự tình gọi là truyền kỳ, xấu xí người làm đồng dạng sự tình, người bên ngoài thành thói quen. Tại thần thoại thế giới cũng là như thế, những cái kia long nữ, yêu hồ, nữ quỷ tinh nhân, bình thường là mi thanh mục tú học trò. Nếu là dung mạo ngươi xấu, long nữ, yêu hồ, nữ quỷ đều không hiếm có phản ứng ngươi. Một thế này ta là một vị thư sinh, cái thân phận này thích hợp ta. Tại thần thoại thế giới, thư sinh thân phận dùng rất tốt. Mọi loại đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Cái này không phải nói đơn giản như vậy, chỉ có đọc sách người mới có thể làm quan. Đại Ung Vương triều cũng là như thế, mở khoa cử khảo thí, cần thông qua thi hương, thi huyện, thi quận, thi thiên tử mới có thể làm quan. Đã qua thi hương trở thành đồng sinh không có cái gì thực tế chỗ tốt, lại có thể thu được người khác tôn kính. Nếu là sau này sống không nổi nữa, cũng có thể đi vắng vẻ nông thôn dạy học, kiếm miếng cơm ăn. Đã qua thi hương, trở thành tú tài có được nhất định thân phận địa vị, có thể thấy được quan không quỷ, ngay tại chỗ có một ít uy tín, còn có thể miễn trừ người lao dịch. Đã qua thi quận, trở thành cử nhân, đến lúc này, ngươi liền sẽ được người khác gọi làm cử nhân lao gia, thân phận địa vị tôn sùng không gì sánh được, có thể trở thành địa phương thân hào nông thôn, đồng thời cũng có cơ hội làm quan. Còn như thi thiên tử, nếu là có thể thi qua liền là tiến sĩ, làm dạng rỡ tổ tông, nhất cử thành danh thiên hạ biết. Phương này thế giới, thuộc về cổ đại thế giới, trọng nông ép thương, thương nhân địa vị không cao. Vì thế, Từ Nhạc phụ thân Từ Khai hy vọng con trai mình có thể thi đậu tiến sĩ, làm dạng rỡ tổ tông. Bất quá, hắn cũng không cho Từ Nhạc gáp lực quá lớn, có thể học đi vào liền học, học không đi vào coi như. Từ Nhạc rất không chịu thua kém, liền một mạch đã qua thi hương, thi huyện, hôm nay hắn đã là một tên tú tài. Ta không thể lười biếng, tranh thủ thi đậu cử nhân. Từ Nhạc gầm thầm hạ quyết tâm. Đương thế học trò thật không đơn giản, có thư sinh có thể lĩnh ngộ văn khí, ngưng tụ văn tâm cùng văn đảm, lưới rực rỡ hoa sen, vẽ đất thành lao. Bởi vì cái gọi là tú tài nâng bút, đàm binh trên giấy, cử nhân giết địch, xuất khẩu thành thơ, tiến sĩ giận dữ, môi thương lưới kiếm. Thánh nhân gia lâm, dùng ngòi bút làm vũ khí, có thể chung người, có thể phán thiên tử vô đạo, lấy một địch quốc. Chính là bởi vì có nho sinh cùng long khí trấn áp, yêu ma quỷ quái bình thường mới không dám lộ diện. Chẳng qua là ung hoàng ngu ngốc, truy cầu con đường trường sinh, dẫn đến dân chúng lầm than, này mới khiến yêu nghiệt hiện thế, quỷ quái hiện ở nhân gian. Đọc sách là không có chỗ xấu, chỉ cần chúng cử nhân, lập cái môn hộ, qua cái thường thường bậc trung sinh hoạt liền không thành vấn đề. Nếu là có thể lĩnh ngộ văn khí, nương tụ văn tâm cùng văn đảm, vậy thì càng tốt hơn. Từ Nhạc tỉnh lại, đã có người tới thăm hỏi. Đi tới là một vị tướng mạo phúc hậu trung nhân nhân, có một cái bụng địa, ăn mặc hoa lệ trường bào, nhìn hướng Từ Nhạc ánh mắt mang theo khẩn trương. Hắn chính là Từ Nhạc phụ thân, cũng là Tam Tinh thành nhà giàu số 1. Gặp qua phụ thân, gặp qua mẫu thân. Nhìn thấy tiến đến chuyện này đối với vợ chồng trung niên, Từ Nhạc liền muốn đứng dậy hành lễ. Hắn hiện tại thân thể có chút suy yếu. Lần này thăm hỏi Từ Nhạc không chỉ là phụ thân hắn Từ Khai, cũng có mẫu thân hắn Thôi Thị. Từ gia nhân khẩu không hy vọng, mỗi một thời đại chỉ sinh một đứa con trai, đến hắn thế hệ này đã là 9 đời đơn truyền, vì thế Từ Khai đối với Từ Nhạc yêu thương vô cùng. Từ Nhạc trung quy cảm thấy mình là nhân vật chính mô bản, 9 đời đơn truyền, thấy thế nào đều giống như nhân vật chính. "Con ta a, ngươi rốt cục tỉnh rồi, có thể lo lắng chết vì phụ." Từ Khai vô ngực nói. Thôi Thị ở một bên ôn nhu nói, "Nhạc Nhi, ta vì ngươi hầm rồi canh gà, ngươi đem nó uống xong bồi bổ thân thể." "Tốt, mẫu thân." Từ Nhạc có thể cảm giác được Thôi Thị đối với mình quan tâm. Uống xong canh gà sau đó, Từ Nhạc đối với Từ Khai cùng Thôi Thị nói, "Phụ thân, mẫu thân, ta đã tốt không sai biệt lắm, ngày mai đại khái liền có thể xuống giường." Thôi Thị nói, "Kia thật là quá tốt rồi, ta lại để cho Kim đại phu cho ngươi kiểm tra một chút." Thôi Thị phái nha hoàn đi mời Kim đại phu. Đại khái mười mấy phút, một cái con cái hồng thuốc, giữ lại tròm râu dê trung niên lang trung đi tới Từ Nhạc bên cạnh, cho hắn bắt mạch, hắn liền là Kim đại phu. Kim đại phu nhìn xem Thôi Thị lo lắng khuôn mặt nói, "Phu nhân, công tử mạch tượng rất bình ổn, chỉ cần tĩnh dưỡng một phen liền có thể xuống giường." Nghe được Kim đại phu lời nói, Thôi Thị thở dài một hơi. Đoạn này thời gian, Từ Nhạc hôn mê, cũng đem nàng cho lo lắng hỏng rồi. Lúc này, Từ Khai đối với Từ Nhạc nói, "Con à, sau khi thương thế lành, đừng lại cùng Ngụy Đắc Lộc xen lẫn trong cùng một chỗ." Nhắc tới Ngụy Đắc Lộc, hắn liền đến tức giận, nếu không phải là bởi vì hắn, nhà mình nhi tử làm sao có thể hôn mê. "Tốt, phụ thân." Từ Nhạc gật đầu nói. Trong đầu của hắn nổi lên có quan hệ Ngụy Đắc Lộc ký ức, cái này Ngụy Đắc Lộc là hắn đồng môn hảo hữu, hai người cùng một chỗ thi đậu tú tài. Thi đậu tú tài sau đó, hai người để ăn mừng một phen, liền thừa dịp bóng đêm đi lên một tòa hoa thuyền. Lại sau đó ký ức cũng không rõ ràng. Tòa kia hoa thuyền khẳng định có cổ quái. Từ Nhạc rất là xác định nói. Ngụy Đắc Lộc cái tên này có chút quen tai, ta là ở nơi nào nghe qua đâu. Từ Nhạc nhíu mày, có thể làm cho hắn cảm thấy quen thuộc danh tự, khẳng định là một vị danh nhân. Hẳn là Ngụy Đắc Lộc là một vị danh thần, hoặc là một vị thần thoại nhân vật. Từ Nhạc tạm thời nghĩ không ra, từ bỏ tiếp tục tưởng tượng, quản hắn là ai. Ta qua thật chính ta sinh hoạt là được. Phụ thân, ta ý định đoạn này thời gian trong nhà tu thân dưỡng tính, thuận tiện viết viết tiểu thuyết. Từ Nhạc nói. Viết tiểu thuyết. Từ Khai có chút ngộng, không biết nhà mình nhi tử vì cái gì đột nhiên muốn viết tiểu thuyết. Bởi vì cái gọi là lập công lập đức lập ngôn tam bất hủ. Viết sách liền là lập ngôn. Nhưng lập ngôn là thánh nhân mới có thể làm sự tình. Trên đời này có mấy cái thánh nhân đâu. Một dạng sáng tác cũng chính là tục xưng tiểu thuyết ra, chỉ là tam giáo cửu lưu mà thôi. Tại Đại Ung Vương Triều, viết sách là không lịch sự, trừ phi ngươi có thể khai tông lập phái, trở thành đương thế thánh nhân. Nhiều hơn học trò vẫn là lấy khoa cử làm mục tiêu, dầu gì cũng là trở thành thi nhân, hoặc là người này. Xưa nay thánh hiền đều tịch mịch, duy có ẩm giả lưu kỳ danh. Nơi này ẩm giả đổi thành thi nhân càng thỏa đáng một chút, viết bài thơ này Lý Bạch liền là dựa vào thi tiên danh hào lưu truyền hậu thế. Đương nhiên, phương này thế giới là không có Lý Bạch nhân vật này. Còn xin phụ thân giúp ta mở nhà in. Từ Nhạc đối với Từ Khai nói. Tốt, vi phụ nhất định thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Hắn cũng tò mò nhà mình nhi tử lại viết ra cái dạng gì tiểu thuyết. Từ Nhạc cũng tại suy nghĩ, hắn cái này tiểu thuyết ra kim thủ chỉ, có thể hiện ra trong tiểu thuyết công pháp, cùng với vật phẩm, vậy cũng không có thể lãng phí. Quyền tiểu thuyết thứ nhất hẳn là viết cái gì đâu. Từ Nhạc thực lực chỉ là một phàm nhân, hắn bây giờ có thể viết tiểu thuyết chỉ có võ hiệp loại hình. Chương 3, phương này thế giới rất nguy hiểm. Nghe nói nhi tử muốn viết tiểu thuyết, Từ Khai lập tức thu mua một cái nhà in, đồng thời đem cái này nhà in danh tự đổi thành Thiên Hạ Thư Cục. Từ Nhạc là đem chính mình phong bế, tu dưỡng thân thể của mình, cùng với hiểu rõ cái thế giới này văn hóa. Thông qua thư tịch, hắn hiểu rõ phương này thế giới lịch sử. Cái thế giới này cùng Trung Quốc cổ đại gần như giống nhau, có Tam Hoàng Ngũ Đế, có Tần Thủy Hoàng, có Hán Triều. Lịch sử tại cuối thời Đông Hán thời điểm rẽ ngoặt một cái, lúc ấy thuộc Hán võ tướng Quan Vũ tại mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm lĩnh ngộ chí cường chiêu thức huynh thành chi luyến, vẫy một cái phía dưới, diệt sạch Đông Ngô quân đội. Quan Vũ dù chết vong, nhưng Kinh Châu bảo vệ. Sau đó, Lưu Bị Tam Hưng Hán Thất. Lại sau đó, Hán Thất Vương triều sụp đổ, Đại Ung Thái Tổ hành không xuất thế, cướp đoạt thiên hạ, trở thành thiên hạ chi chủ. Hiện nay tại vị là khai sáng Thiên Nguyên Tịnh Thế Võ Cơ. Võ Cơ là một vị truyền kỳ đế vương, tại hắn trị hạ, Đại Ung quốc lực đạt đến đỉnh phong, khai sáng chứ danh Thiên Nguyên Tịnh Thế. Chỉ tiếc, hắn sống được quá dài, tại vị 52 năm, đến nay đã 60 tuổi. Người vừa già đi, liền sẽ trở thành ngu ngốc, liền sẽ mong muốn trường sinh bất tử, Võ Cơ cũng không ngoại lệ, hắn hiện tại một lòng truy cầu trường sinh, không để ý tới triều chính, dẫn đến triều cương bại hoại. Đây là một cái thần ma thế giới, nếu như là vương triều cường thịnh, có long khí trấn áp, yêu tà không dám lộ diện. Trái lại, nếu như là triều cương bại hoại, quốc lực suy yếu, liền sẽ dẫn đến yêu nghiệt nổi lên bốn phía, sinh linh đổ thán. Thiên Nguyên 48 năm, Từ Gia Thôn phát sinh đại hạn, có hạn khôi sinh ra, Từ Gia Thôn bị diệt tuyệt. Thiên Nguyên 48 năm, quỷ nước giết người, 50 người tử vong. Thiên Nguyên 49 năm, có một đại yêu tên Hắc Sơn thôn phệ mấy cái nhân mạng. Thiên Nguyên 49 năm, có hổ yêu làm hại, mấy người tử vong. Nhìn xem những này quyển tông, Từ Nhạc có một loại không rét mà run cảm xúc, cái thế giới này quá nguy hiểm, không nghĩ qua là liền sẽ chết oan chết uổng. Ta phải nhanh viết tiểu thuyết, sớm một chút thu hoạch được năng lực, cho dù là một môn đồng tử công cũng được. Phương này thế giới võ giả rất mạnh, chia làm hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, thiên nhân các loại nhiều cái cấp bậc, chiến lực cường hãn, thậm chí có thể nghịch hành phạt tiên. Chỉ là cái thế giới này có cái cực hạn, bản khắc in ấn thuật không có phát minh, bất lợi cho thư tịch truyền bá. Từ Nhạc kim thủ chỉ tiểu thuyết ra, không phải nói, người viết ra tiểu thuyết đến, liền có thể hiện ra ra bên trong vật phẩm. Nó là có hạn chế điều kiện, người viết tiểu thuyết, truyền bá càng rộng, nhìn càng nhiều người, ngươi mới có thể hiện ra ra trong tiểu thuyết vật phẩm. Ta hiện tại tu vi chỉ có thể viết tiểu thuyết võ hiệp, mà lại là đề võ tiểu thuyết. Từ Nhạc hiện tại chỉ là một phàm nhân, nếu để cho hắn viết hồng hoang loại tiểu thuyết, không nói hai lời, trực tiếp bể đầu mà chết. Tiên hiệp loại tiểu thuyết cũng không được, thậm chí cao võ loại cũng không được. Kỳ thực có chút cao võ loại tiểu thuyết chiến lược cấp bậc còn muốn so tiên hiệp cường hành. Ví như Phong Vân hậu kỳ, động một tí hủy thiên diệt địa, muốn so Chu Tiên loại tiên hiệp còn cường hắn hơn. Đề võ loại tiểu thuyết nổi danh nhất cũng liền mấy vị kia, Lương Vũ Sinh, Kim Dung, Cổ Long, Huỳnh Dịch, Ôn Thủy An. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, còn có đoạn ngắn Bôi Tiểu, Vương Tình Xuyên Nhạn Phi Tàn Huyết Tiên, cùng với Phượng Ca Côn Luân Tam Bộ Khúc, hoặc là hơn nữa Thiên Hành Kiện. Anh Hùng Chí, sớm nhất bài trừ là Cổ Long. Cũng không phải nói Cổ Long tiểu thuyết viết không tốt, mà là hắn viết tiểu thuyết quá hiện đại hóa, trọng ý cảnh, rất bạch thoại, giống như là văn xuôi. Hiện tại là cổ đại, còn không có khai triển bạch thoại văn vận động, nếu là viết Cổ Long tiểu thuyết, thời đại này người không nhất định hiểu ý, bước chân bước đến quá lớn sẽ kéo đến chứng. Ôn Thủy An có chút mô phỏng theo Cổ Long, đương nhiên sau đó hắn tự thành một phái. Hắn tiểu thuyết có chút tân triều, tạm thời bài trừ. Thiên Hành Kiện, Anh Hùng Chí, Từ Nhạc người không quá ưa thích, bài trừ. Nhạn Phi Tàn Nguyệt Thiên ngược lại là thật thích, bên trong có Lữ Tổ, mặc dù chỉ là bối cảnh bản, còn có vô địch thiên hạ thiên ý chân khí, cái này lại định. Côn Luân Tam Bộ Khúc cũng thật thích, bên trong thiên tử vọng khí thuật rất nhiều công pháp cũng là rất hấp dẫn người, đại định. Lương Đại Hiệp tiểu thuyết có chút không hợp Từ Nhạc khẩu vị, trước đại định, rốt cuộc Lương Đại Hiệp hành văn rất cổ điển, phi thường thích hợp cổ đại độc giả. Kim Dung lão gia tử tiểu thuyết vô luận là chất lượng, vẫn là lực ảnh hưởng đều là thứ nhất, cái này không thể nghi ngờ. Đến cuối cùng vẫn là phát hiện Kim Dung lão gia tử đủ ổn, như thế nên biết Kim Dung lão gia tử cái nào bộ tác phẩm đâu. Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc, Thiếu Thư Thần Hiệp Ỷ Mỹ Tuyên. Phân biệt là Phi Hồ Ngoại Truyện Tuyết Sơn, Phi Hồ Liên Thành Quyết Thiên Long Bát Bộ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện Bạch Mã Khiếu Tây Phong Lộc Đỉnh Ký Tiếu Ngạo Giang Hồ Thư Kiếm Ân Cựu Lục Thần Điêu Hiệp Lữ Hiệp Khách Hành Ỷ Thiên Đồ Long Ký Bích Huyết Kiếm Nguyên Lương Đao. Sau cùng, vẫn là lựa chọn Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Bởi vì Xạ Điêu nhân vật chính Quách Tĩnh đủ chính, chớ nhìn hắn nhìn qua ngu ngơ, nhưng rất phù hợp thời đại này độc giả giá trị quan. Cổ đại độc giả cũng không giống như hiện tại độc giả, khẩu vị nuôi cái ăn, yêu cầu không thánh mẫu. Sát phạt quả đoán, ngươi chừng ta một cái, ta giết ngươi cả nhà. Quách Tĩnh cái này nhân vật chính, rất thích hợp thời đại này độc giả. Dương Qua Quá phản địch, Trần Gia Lạc Đưa Nữ xoa bình, Thạch Phá Thiên Đồ Đần xoa bình, Lệnh Hồ Sung Cả Lơ Phất Phơ xoa bình, Trương Vô Kỵ Không Quả Quyết xoa bình, Vi Tiểu Bảo Miệng Lưỡi Chân Chu xoa bình, Địch Vân. Tính đi tính lại, vẫn là Quách Tĩnh thích hợp nhất. Quách Tĩnh thuộc về huyền môn chính tông nhân vật chính, nhìn qua ngu ngơ, thực ra đại trí nhược ngu, ngươi coi như không thích, cũng sẽ không chán ghét hắn. Hắn võ công, giống hắn làm người một dạng, chấp nhìn thường thường không có gì lạ. Thực ra càng giả càng yêu. Trên thực tế, Địch Vân cũng rất thích hợp, Địch Vân một đời rất đau khổ. Nhìn chung Kim Dung toàn bộ sách, Địch Vân cũng là nhất buồn nhân vật chính, cho dù là cậu tạp chủng Thạch Phá Thiên cũng so với hắn muốn vừa lòng đẹp ý nhiều. Bởi vì Liên Thành Quyết là tụ tập Kim Dung toàn bộ ác nghiệm, cơ hồ toàn bộ quyển sách đều không có người tốt, nhân tính khó coi tại trong quyển sách này hiện ra không thể nghi ngờ. Mà xem như người tốt Địch Vân tại dạng này một cái ác ý thế giới tự nhiên là được chơi hỏng. Có thể nói từ đầu tới đuôi Địch Vân tam quan một mực được tái tạo, đến cố sự cuối cùng có vẻ như nhận được Bạch Phú Mỹ Thủy Xanh niềm vui. Thế nhưng sự thật thật như thế sao? Không nói trước hắn có phải là thật hay không yêu Thủy Xanh, chỉ nói hắn muốn nuôi Tình Địch Nữ Nhi điểm này đoán chừng liền muốn để cho hắn sụp đổ. Tình Địch Nữ Nhi một mực khóc, mà hắn chẳng quan tâm liền đầy đủ biểu đạt cái kia thời gian tâm tình. Đoán chừng hắn cuối cùng muốn nói một câu, niệm nó. Loại này bi kịch loại hình sách tại cổ đại rất có thị trường, ví như Đậu Nga Hoan. Thế nhưng Từ Nhạc không muốn biết như thế bi kịch tiểu thuyết, chính mình nhìn xem đều cách đáp ứng. Đồng thời Liên Thành Quyết bên trong chỉ có một bộ Thần Chiếu Kinh xem như tuyệt học, so sánh Xạ Điêu Anh Hùng Truyện kém xa. Ổn thỏa một điểm, vẫn là lựa chọn Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Chương 4, ác như vậy sao? Từ Nhạc vừa định hồi ức Xạ Điêu Anh Hùng Truyện nội dung, từng cái phụ đề ngay tại trong óc hắn hiện ra. Thật không hổ là ta Kim Thủ Chỉ, quá ra sức. Tiền đường giang mênh mông nước sông, cả ngày lẫn đêm, vô tận không ngừng từ Lâm An Ngưu ra thôn một bên vượt qua, chạy về hướng đông vào biển. Bờ sông một loạt mấy chục gốc ô bách thụ, lá cây như lửa đốt một dạng hồng, chính là tháng 8 thiên thời. Bút lông viết chữ rất khó khăn, hơn nữa còn là chữ phồn thể, kia liền càng khó khăn. Nhưng bởi vì có tiểu thuyết gia thiên phú chống đỡ, Từ Nhạc hạ bút như có thần. Khi viết đến Sơn Ngoại Thanh Sơn Lâu Ngoại Lâu, Tây Hồ Ca Vũ Kỷ thì hưu thời điểm, Từ Nhạc đột nhiên phúc trí tâm linh, trong đầu có ánh sáng choáng lấp lóe. Hắn viết chữ thời điểm, toàn bộ động tác liên tục, mây trôi nước chảy, không chút do dự, tiểu chữ tuấn tú phiêu dật, cho người ta một loại ưu mị phiêu dật cảm giác. Từ Nhạc tựa như là tiến nhập cảnh giới vong ngã một dạng, cẩn thận tỉ mỉ viết Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Hắn đứng tại trước bàn đá, tay trái nắm lấy tay phải rộng dài ống tay áo, tay phải nắm chặt bút lông tại chép sách bên trên vũ động, một đôi đen nhánh ánh triệt con mắt sáng ngời có thần, hình như có ánh sáng huy nở rộ, hắn viết rất chân thành, hết sức chăm chú. Hắn ý thức hơi thanh tĩnh quả đến, ta mới vừa rồi là thế nào đâu? Có chút không đúng. Phi thường không đúng, chính mình viết chữ hình như phi thường thông thuận, mà lại tinh thần phi thường đủ. Từ Nhạc có thể cảm giác được, đầu mình não không ngừng mà vận chuyển, cả bản Xạ Điêu Anh Hùng Truyện nội dung đều từ đầu tới đuôi hiện ra tại trong đầu hắn. Hơn nữa còn không chỉ là dạng này, càng có một loại cảm giác kỳ diệu, mỗi khi viết một chữ, viết một câu thơ, những chữ này họa theo liền sẽ tự động ở trong đầu mình nảy ra. Mỗi khi viết một chữ cùng một câu từ, hắn tâm đều sẽ đi theo ba động, cảm xúc đi theo biến hóa, hình như những cái này từ ngữ, câu thơ có rồi cảm tình, biết nói chuyện, có thể ảnh hưởng hắn cảm xúc. Đây là một loại rất kỳ diệu cảm giác, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, hắn cảm giác chính mình tư duy lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu, hình như đã vượt ra nhục thân độc lập ra tới, tinh thần đang thăng hoa. Bút hạ sinh hoa, hạ bút như có thần. Từ Nhạc hơi kinh ngạc nói, ta đây là lĩnh ngộ văn khí sao? Từ Nhạc như có điều suy nghĩ nói, phương này thế giới học trò thông qua lĩnh ngộ văn khí, mượn dùng giữa thiên địa hạo nhiên chính khí tiến hành công kích. Lĩnh ngộ văn khí văn nhân, bình thường yêu tà không dám xâm phạm. Nếu là lại lĩnh ngộ văn tâm cùng văn đảm, thậm chí có thể vẽ đất thành lao, vai đậu thành binh, phi thường đáng sợ. Dạng này một cái thần thoại thế giới, vô luận là người, là yêu, là nho, là võ giả, hay là tiên, đều cường đại đến cực điểm, ai cũng không dám nói ổn để ai. Có tiên nhân hạ giới, bị cường đại võ giả dùng phách thiên thần trưởng đánh chết. Có cường đại võ giả, bị một cái tiểu quỷ cho hút khô dương khí tới chết. Có cường hãn đại yêu, bị đạo sĩ dùng ngũ lôi chú cho giết chết. Cái thế giới này rất nguy hiểm, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, yêu quái có thể giết chết võ giả có thể giết chết tiên nhân có thể trấn sát yêu ma. Từ Khai đi vào phòng ốc, nhìn thấy Từ Nhạc ở bên kia viết chữ, hắn luôn cảm thấy Từ Nhạc thay đổi, trở thành so trước đó thêm có uy nghiêm. Hắn liền là đứng ở nơi đó viết chữ, lại làm cho người không dám kính thị. Kỳ quái, hai ngày không thấy, Nhạc Nhi trên thân tại sao có thể có như thế biến hóa lớn? Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Nhạc Nhi, nhà in ta đã thu mua, ngươi tiểu thuyết lúc nào viết xong? Từ Khai thành lập Thiên Hạ thư cục sau đó, lại đem chung quanh vài cái nhà in chiếm đoạt, hiện tại Thiên Hạ thư cục đã trở thành tam tinh thành thứ nhất nhà in. Nhanh như vậy? Từ Nhạc có chút giật mình. Nhà mình phụ thân hiệu suất làm việc quá nhanh. Cũng thế, phụ thân ta là tam tinh thành nhà giàu số 1, trực tiếp dùng tiền mở đường, hiệu suất làm việc tự nhiên nhanh. Từ Nhạc càng phát ra may mắn chính mình trùng sinh đến cái nhà này bên trong. Phụ thân, ta đã viết xong, một hồi cho ngươi xem qua một chút. Từ Nhạc nói. Phụ thân hắn Từ Khai đã từng cũng là một vị đồng sinh, biết chữ, có nhất định giám thưởng năng lực. Tốt lắm, ta nhìn ngươi viết thế nào. Từ Khai đối với Từ Nhạc viết tiểu thuyết đồng dạng tò mò không gì sánh được. Nhạc Nhi đến cùng viết cái gì tiểu thuyết? Không phải là ngôn tình thoại bản. Thời đại này lưu hành liền là ngôn tình thoại bản, phần lớn đều là thư sinh nghèo cùng nhà giàu tiểu thư cố sự. Bởi vì viết loại này cố sự đều là thư sinh nghèo, bọn họ tự nhiên ý phóng túng chính mình có thể cưới bạch phú mỹ, đi người bên trên sinh định phong. Từ Khai bưng lấy sách bản thảo đọc lấy đến, xã điêu anh hùng chuyện lấy một đoạn thuyết thư tình tiết mở màn, dần dần dẫn xuất Quách, Dương hai vị trùng nghĩa sau đó, hôn tạp bắt xâm lấn ra quốc tình hoài. Sau đó Khâu Sử Cơ đăng tràng, cũng vì hai cái không xuất sinh hải tử lấy tên Quách Tĩnh cùng Dương Khang. Có chút ý tứ. Từ Khai đã bị cố sự này hấp dẫn. Nếu như là người hiện đại nhìn xạ điêu anh hùng chuyện, sẽ cảm thấy cái này mở đầu lề mề, thế nhưng tại người cổ đại đến xem, hay là rất mới lạ. Từ Khai tiếp tục quan sát, tiếp xuống kịch bản là Quách Khiếu Thiên làm yểm hộ huynh đệ đảo mệnh dốc sức chiến đấu mà chết, Dương Thiết Tâm vì cứu tẩu tử, dứt khoát Dương Dương bỏ qua đã mang thai thế tử, trọng thương sau đó sống chết không rõ. Một đoạn này viết cực kỳ nhiệt huyết, hậu thế độc giả có lẽ đã nhìn lắm thành quen, nhưng Từ Khai nhìn nhiệt huyết sôi trào. Cái này chi vị đại trợ phu. Từ Khai trong lòng tán thành Quách Khiếu Thiên cùng với Dương Thiết Tâm trung nghĩa. Người cổ đại trên cơ bản rất mộc mạc, đồng thời không có bao nhiêu thờ phụng người không vì mình trời chu đất diệt giá trị quan. Đối với trung can nghĩa đảm thiết huyết nam nhi, bọn họ trong lòng bội phục. Từ Khai đọc đến nơi đây nhất thời cảm thấy hào khí sinh sôi, đồng thời liền bất giác thành trong sách nhân vật cảm thấy than thở. Hai vị nghĩa sĩ thê tử đều sống tiếp được, mà lại riêng phần mình mang hài tử, cái này lại để cho độc giả cảm thấy vạn phần chờ mong. Hai đứa bé này tương lai như thế nào đây? Bọn họ lại gặp nhau sao? Từ Khai cấp thiết muốn biết phía dưới kịch bản. Thế nhưng hết rồi, tình tiết đến nơi đây liền không có. Từ Khai xem như hiểu rõ đến đoạn chương cầu bà chữ này hàm nghĩa. Trong lòng của hắn tựa như là bị người gãi ngứa ngứa một dạng, cấp thiết muốn biết tiếp xuống kịch bản. Đứa con trai kia, ngươi có thể hay không nhanh thêm một chút tốc độ, ta cảm thấy quyển tiểu thuyết này rất đẹp mắt. Từ Khai dùng khát vọng ánh mắt nhìn xem Từ Nhạc. Từ Nhạc bất đắc dĩ nói, phụ thân, ta đã ngày thêm vào chữ. Hắn tại đời trước, thường xuyên 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, chỗ nào giống bây giờ như thế chuyên cần. Nếu không phải vì thu hoạch được một chút kỹ năng, bảo trụ mạng nhỏ mình, hắn mới sẽ không bỏ công như vậy viết sách. Ngược lại ngươi mỗi ngày cũng không có gì chính sự, không bằng ngay tại nhà viết tiểu thuyết. Viết tiểu thuyết tựa như là châu đất cày, có người ở phía sau cầm roi ra quất, liền chuyên cần. Từ Khai nói. Từ Nhạc. Phụ thân, ác như vậy sao? Từ Nhạc vô cùng đáng thương nhìn xem Từ Khai. Ha ha, chỉ đùa một chút, sinh động một chút bầu không khí. Ta làm sao lại bỏ được quất ngươi đâu? Tối đa, không cho ngươi ngủ nướng, chờ rạng sáng thời điểm, dùng nước đem ngươi dội tỉnh. Từ Khai nhìn chằm chằm Từ Nhạc nói. Ngạch, phụ thân, ta nhất định cố gắng viết sách. Từ Nhạc kinh sợ rồi. Chương 5, xem sách xem cử chỉ điên rồ. Thiên Hạ thư cục chính thức khai trương. Lốp bốp tiếng pháo nổ tại Thiên Hạ thư cục cửa ra vào vang lên, cái này cũng hấp dẫn chung quanh quần chúng chú ý. Từ Nhạc thân mang trường sam màu xanh, cả người nhìn qua mi thanh ngọc tú, hắn hướng về phía chung quanh đường có người nói, "Hôm nay là Thiên Hạ thư cục khai trương ngày, các vị có thể tiến vào bên trong miễn phí thử duyệt. Bị nhân bất tài, viết một bản xạ điêu anh hùng chuyện, các vị có thể giám thưởng một chút, thuận tiện cho ta nói một chút ý kiến." Từ Nhạc lên tiếng đưa tới rất nhiều người chú ý. Từ Nhạc tại Tam Tinh Thành là cái danh nhân. Hắn là nhà giàu số 1 chi tử, còn là tú tài, gia thế dồi dào, lại có tài, nhân khí phi thường cao. Đây không phải là Từ công tử sao? Hắn viết tiểu thuyết đâu? Thật tốt tú tài, chính sự không làm, viết cái gì tiểu thuyết? Không làm việc đàng hoàng. Trung quanh rất nhiều nho sinh nghị luận lên, tại nho sinh trong lòng, xem như học trò, hẳn là lấy sách luận, khoa cử làm chủ yếu mục tiêu, mà không phải viết cái gì tiểu thuyết. Chỉ có những cái kia lăn lộn ngoài đời không nổi học trò, mới có thể viết một chút ngôn tình hòa bản. Thiên Hạ thư quán. Đây chính là Từ Nhạc mở nhà kia nhà sách. Thiên Hạ thư quán, danh tiếng thật lớn a. Ngụy Đắc Lộc đi vào nhà sách sau đó, nhân viên phục vụ lập tức liền lên trước, "Ngụy thiếu gia, mua sách sao?" Nhân viên phục vụ nhận biết Ngụy Đắc Lộc, vị công tử này cùng nhà mình công tử là bạn tốt. Hai người cùng đi hoa thuyền, sau đó cùng một chỗ bệnh nặng mà về. "Ta trước tùy tiện nhìn xem." Ngụy Đắc Lộc quan sát đến chung quanh bố cục. Thiên Hạ thư cục rất rộng rãi, trên giá sách trưng bày rất nhiều sách. Thời đại này, bản khắc in ấn thuật còn không có phát minh, mỗi một quyển sách nhất định phải nhân công sao chép, tốn thời gian phí sức, cho nên thư tịch phi thường trân quý. Ngụy Đắc Lộc xem một chút đạo gia cùng với Mặc gia kinh điển thư tịch sau đó, hắn liền không có việc gì lên, đột nhiên, trước mắt hắn sáng lên, hắn phát hiện một bản kỳ lạ sách. Sách này dĩ nhiên là tản ra hào quang nhỏ yếu. Hắn đương nhiên biết cái này hào quang nhỏ yếu là cái gì, đây là lĩnh ngộ văn khí biểu hiện. Chơi ạ, hẳn là ta vị hảo hữu kia đã lĩnh ngộ văn khí. Ngụy Đắc Lộc trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sa Diêu anh hùng truyện. Ngụy Đắc Lộc thấy được bìa mấy chữ, Từ Nhạc viết. Hắn lại thấy được mặt khác ba cái ba chữ. Đây chính là Nhạc Nhạc viết tiểu thuyết. Ngụy Đắc Lộc càng thêm tò mò. Hắn nhìn một chút quyển sách này giá cả, không khỏi giật nảy cả mình, còn rất tiện nghi. Quyển sách này giá cả chỉ cần 10 văn tiền. Cái giá tiền này tuyệt đối phi thường tiện nghi, hiện tại nhân công sao chép thư tịch phi thường đắt. Tiền đường giang mênh mông nước sông, cả ngày lẫn đêm, vô tận không ngừng từ Lâm An Ngưu ra thôn một bên vượt qua, chạy về hướng đông vào biển. Bờ sông một loạt mấy chục gốc ô bách thụ, lá cây như lửa đốt một dạng hồng, chính là tháng 8 thiên thời. Mở đầu liền hấp dẫn Ngụy Đắc Lộc. Quyển sách này rất có đặc điểm, văn tự phương diện có chỗ độc đáo, lời nói thông tục, dễ hiểu, trôi chảy, linh hoạt sinh động, không có bất kỳ cái gì khó khăn nhận thức chữ, khó hiểu từ cũng không lưu loát câu, lời nói động tác tính mạnh, vô cùng thiện cấu trúc hí kịch tính chẳng diện, có một loại khiến độc giả quên hoặc xem nhẹ văn tự tốc độ cảm giác. Khúc dạo đầu tờ 15 thuyết thư, đem tự thuật người, người nghe, độc giả các loại tự do kết hợp, tác giả tự do ra vào trong đó, lấy sinh động rất thật lâm tràng cảm giác, thỏa mãn độc giả làm rõ chân tướng nguyện vọng, tỉnh lại độc giả trong lòng tiềm ẩn nhân vật hình tượng. Viết xong à? Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, Tây hồ ca vũ kỷ thì hưu. Đây là ta vị hảo hữu kia viết. Bởi vì thế giới này từ Hán triều bắt đầu liền rẽ ngoặt, cho nên bài thơ này đồng thời không có sinh ra, cái này cũng liền thành từ nhạc bản gốc. Ngụy Đắc Lộc đọc xong sau đó tràn đầy đồng cảm, hiện nay thiên tử, lúc tuổi còn trẻ phi thường anh minh, khai sáng thiên nguyên thịnh thế. Thế nhưng là đến lúc tuổi già, ham hưởng lạc, dẫn đến dân chúng lầm than. Toàn bộ quốc gia tại hắn ảnh hưởng phía dưới, cũng đều trầm mê vui lùa, học cho thường xuyên đi ký viện, mỹ danh tể viết học đòi văn vẻ, thực ra là ngoài núi thanh sơn lâu ngoại lâu, Tây hồ ca múa khi nào dừng, thật sự là một châm thấy máu. Tiếp tục nhìn xuống. Hồi hai, Giang Nam thất quái. Cái tên này bản thân liền để rất nhiều người có chút cảm thấy thần kỳ. Giang Nam thất quái là cái quỷ gì? Rất nhanh, mọi người ngay tại nội dung bên trong thấy được một đoạn này nội dung, nguyên lai là Khâu Sử Cơ cùng Giang Nam thất quái chơi lên, bất quá là bởi vì gian nhân xúi giục. Bất quá hắn rất nhanh liền thấy được Giang Nam thất quái, phát hiện bảy người này bị viết rất sống động. Bọn họ bản thân đều không phải là cái gì người bình thường, mà tại Xạ Điêu anh hùng chuyện bên trong, bảy người này không giống bình thường viết thật sự là quá tuyệt vời, sôi nổi trên giấy, để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy thú vị, cũng rõ ràng vì cái gì lần này muốn gọi là Giang Nam thất quái. Chợt nghe đến phía đông trên đường lớn truyền đến một trận đạp tuyết thanh âm, bước chân lên xuống cực nhanh, ba người quay đầu nhìn lại, đã thấy là cái đạo sĩ. Cái kia đạo sĩ đầu đội mũ rộng vành, người khoác áo tơi, toàn thân che đậy đầy tuyết trắng, trên lưng nghiêng cắm một thanh trường kiếm, thanh kiếm bên trên màu vàng tơ đầu ở trong gió trái phải tung bay, phong tuyết đầy trời, nhanh chân độc hành, thực sự khí khái phi phàm. Hoa, quá đặc sắc, quá dễ nhìn. Thật không nghĩ tới ta vị kia huynh đệ còn có bực này bản sự. Ngụy Đắc Lộc đọc được đặc sắc chỗ, vỗ mạnh một cái bắp đùi mình, thần sắc phi thường cao vút. Hắn dạng này cử động cũng đưa tới người khác chú ý, Ngụy Đắc Lộc cùng Từ Nhạc một dạng, đồng dạng là xuất từ phú thương gia đình, đồng dạng là tú tài, ngay tại chỗ có chút nhân khí. Đây không phải là Ngụy Đắc Lộc sao? Hắn thế nào kích động như vậy? Hắn đang nhìn cái gì? Cái khác nho sinh đều hiếu kỳ nhìn xem Ngụy Đắc Lộc. Nhân viên phục vụ quan tâm đi tới Ngụy Đắc Lộc trước mặt, "Ngụy công tử, là có chuyện gì sao?" Ngụy Đắc Lộc liền cũng không ngẩng đầu, trực tiếp quát tay nói, "Ta không sao, chỉ là xem sách nhìn mê mẩn." Ngụy Đắc Lộc lời nói triệt để đem chung quanh nho sinh lòng hiếu kỳ đốt cháy. Sách gì có như thế đại lực hấp dẫn? Sách gì có thể để cho Ngụy Tú Tài trầm mê? Các vị nho sinh không hẹn mà cùng đi tới Ngụy Đắc Lộc bên cạnh, bọn họ đến, đồng thời không có gây nên Ngụy Đắc Lộc chú ý, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Chung quanh các vị nho sinh trợn tròn mắt. Vị này là cử chỉ điên rồi đi. Nhìn thấy Ngụy Đắc Lộc cái bộ dáng này, bọn họ đối với Ngụy Đắc Lộc xem sách càng thêm tò mò, hắn ngược lại muốn xem đến cùng sách gì có thể đem Ngụy Đắc Lộc mê thành cái dạng này. Xa Điêu anh hùng truyện. Bọn họ thấy được Ngụy Đắc Lộc chỗ xem sách danh tự. Đây không phải Từ Nhạc viết quyển sách kia sao? Quyển sách này thật như vậy để mắt. Ngụy Đắc Lộc không phải là Từ Nhạc nhờ giúp đỡ sao? Bọn họ hầu nghi nhìn hướng Ngụy Đắc Lộc, bọn họ cũng đều biết Ngụy Đắc Lộc cùng Từ Nhạc quan hệ, hai người này chính là đồng môn hảo hữu, quan hệ phi thường sát, Ngụy Đắc Lộc cho Từ Nhạc đem nâng cũng không phải không có khả năng. À, ta ngược lại muốn xem quyển sách này có chỗ nào thần kỳ, dĩ nhiên là có thể để cho một vị tú tài trầm mê. Bằng vào ta tâm trí, là tuyệt đối sẽ không trầm mê trong đó. Các vị nho sinh lời thể son sắt nói. Chương 6, hấp dẫn. Ngụy Đắc Lộc đã hoàn toàn bị Xạ Điêu anh hùng chuyện hấp dẫn, trầm mê trong đó, người chung quanh nói chuyện, hắn hoàn toàn không biết. Hồi ba đại mạc báo cát. Đến nơi này, trước hai hồi trên cơ bản đã hoàn thành làm nền, tại hồi này bên trong, rất nhiều sự tình đều ầm vang mở rộng. Khâu Sử Cơ cùng Giang Nam thất quái phân biệt nuôi dưỡng lớn lên hai đứa bé, mà Quách Khiếu Thiên Nhi tử chẳng chọc nhiều nơi liền bị lộng đến Mông Cổ thảo nguyên. Thời gian trôi mau, Quách Tĩnh đã có 6 tuổi. Hắn bị Thiết Mộc Chân ngưỡng mộ, tại trên thảo nguyên đã có một chút danh khí. Trừ cái đó ra, Quách Tĩnh còn đi theo thần xạ thủ chiết biệt học tiên thuật. Theo kịch bản từng chút một thúc đẩy, Xạ Điêu rốt cục tiệm lộ tranh danh, bày biện ra cùng ngay lập tức những tiểu thuyết khác biệt đến. Quyển sách này cách cục càng lớn, cảm giác tiết tấu cũng càng mạnh, sảng khoái điểm tầng tầng lớp lớp, xem đến đương đại các độc giả muốn ngừng mà không được. quá dễ xem. Ngụy Đắc Lộc đối với Quách Tĩnh tiếp xuống trưởng thành rất chờ mong. Huống chi, nơi này còn có một cái siêu cấp đại lưỡi câu, Giang Nam thất quái cùng Khâu Sử cơ ước định 18 năm sau để cho hai người luận võ. Cái này cũng làm người ta đặc biệt chờ mong, Quách Tĩnh đến cùng lại học được cái gì đồ vật, đến mức hắn sau đó sẽ đi luận võ. Một mực nhanh sắp giữa trưa, Ngụy Đắc Lộc rốt cục vỗ chân nói, dự báo hậu sự thế nào, mà lại nghe Hạ Hồi phân giải. Cái này không còn. Ngụy Đắc Lộc có một loại thất vọng mất mát cảm giác, hắn cấp thiết muốn biết tiếp xuống kịch bản phát triển. Hắn chất vấn nhân viên phục vụ nói, thế nào không có đâu, tiếp theo sách đâu? Quả nhiên là cử chỉ điên rồ. Nhân viên phục vụ nhìn thấy Ngụy Đắc Lộc cái biểu tình này liền biết đối phương cử chỉ điên rồ. Công tử nhà ta chỉ viết cái này một quyển, muốn nhìn xem một quyển, phải chờ tới một tuần lễ sau. Nhân viên phục vụ giải thích nói, hắn chỉ cảm thấy tâm thần mệt. Nghe được Hỏa Kế nói như vậy, Ngụy Đắc Lộc khắp khuôn mặt là thất vọng, nhìn xem trong tay thư sách, đột nhiên cảm thấy chỉ nhìn một lần cũng không đã nghiền, hẳn là cầm lại trong nhà lại xem mấy lần, thế là đối với Hỏa Kế nói ra, quyển sách này ta mua lại. Có thể, chỉ cần 10 tiền là được. Nhân viên phục vụ vừa nhìn về phía trong tiệm cái khác nho sinh, vừa rồi lời thề son sắt nói mình sẽ không trầm mê mấy người kia, thần sắc thời gian vui thời gian buồn, ngẫu nhiên nhíu mày, ngẫu nhiên thoải mái, rõ ràng là bị trong sách tình tiết hấp dẫn. Hắn cảm giác thật buồn cười. Ngày thứ hai, Từ Nhạc tỉnh lại. Ngươi thu được cung tên một số. Ngươi thu được 100 lượng bạc. Ngươi thu được thần tiễn thuật. Đây đều là Từ Nhạc từ tiểu thuyết bên trong hiện ra ra tới, Từ Nhạc nhìn buồn bực không thôi, ngươi ngược lại là cho ta hiện ra một chút công pháp à, ta tốt mạnh lên. Phiên muộn sau đó, hắn lại bắt đầu tính toán từ bản thân thu hoạch. Cung tên một số, có thể phòng thân. 100 lượng bạc cũng không phải một con số nhỏ, có thể làm tiền tiêu vặt. Cái này thần tiễn thuật hẳn là đến từ tiễn thần chết biệt, Từ Nhạc đem thần tiễn thuật dung hợp sau đó, rất nhiều liên quan tới bắn tên kỹ xảo dung nhập đầu óc hắn bên trong. Từ Nhạc tự tin, chính mình có thể dương cung bắn đại nga. Cũng coi là không tệ thu hoạch, để cho hắn có được nhất định sức tự vệ. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Đắc Lộc liền tới đến Thiên Hạ thư quán, hắn muốn nhìn một chút Xạ Điêu anh hùng truyện hạ sách có không có đến. Thế nhưng là đi vào Thiên Hạ thư quán, cả người hắn đều sợ ngây người, bởi vì đã có mấy người vây quanh ở nơi đó xem Xạ Điêu anh hùng truyện. Những người này nhìn say sưa ngon lành, một hồi mày nhăn lại, một hồi ngửa mặt lên trời thét dài, hoàn toàn bất chấp người chung quanh dị dạng ánh mắt. Nhân viên phục vụ có chút ngơ ngác nhìn xem những người này cũng cử chỉ điên rồ rồi sao? Quyển sách kia đến cùng có cái gì để mắt? Mấy người một bên xem, vừa thảo luận, cái kia bầu không khí phi thường nhiệt liệt, chỉ chốc lát sau mấy người liền thân quen. Trước đó nhìn ngôn tình hoa bản, cảm thấy rất đẹp mắt, bây giờ nhìn xong Xạ Điêu anh hùng chuyện sau đó thật muốn chửi bậy, trước đó nhìn cái gì đồ chơi. Đại thời đại rộng lớn bối cảnh, từng cái ảnh hưởng tới lịch sử đại nhân vật, khiến người ta cảm thấy đã xen lẫn tại Xạ Điêu anh hùng chuyện bên trong, hiện tại đặc biệt chờ mong quyển tiểu thuyết này sau đó tình tiết phát triển, chờ mong 18 năm sau hai người luận võ, cũng chờ mong Quách Tĩnh có thể mau chóng mạnh lên. Thật không nghĩ tới Tử Vinh còn có bản sự này. Cái kia đi hoàng cung đạo vẽ người quẻ khúc tam, đại ẩn tại thị, tiểu như châu bò hủy, tuyệt bức siêu cấp đại mãnh nhân. Cổ nhân nói hồng nhan họa thủy, thật không lừa ta, bao tích nhược chính là như vậy người, trượng phu vừa mới chết, thế mà cùng một cái không phân rõ địch bạn xoáy ca mắt đi mày lại, còn động một tí đỏ mặt, quả thực mẹ hắn thủy tính dương hoa. Cũng không thể nói như vậy, nàng một cái yếu nữ tử tại trong loạn thế thì phải làm thế nào đây đâu. Loạn thế như đồng lô, chúng sinh đều khổ. Nàng cái này người tính cách chính là như vậy, quá thiện tâm, đơn thuần, mềm yếu, cho nên không phân phải trái. Trượng phu nàng không có thịt ăn đến ra ngoài đi săn, chính nàng nuôi cả vườn tiểu động vật không bỏ được giết, sau đó cứu cái kia Hồng Liệt cũng là thuận lý thành trương. Đối với người khác mềm yếu người khắp nơi đối với mình mềm hơn yếu, ngay từ đầu nhờ cậy Hồng Liệt tìm hiểu trượng phu tung tích, gặp hắn tôn trọng chính mình, liền theo hắn mà đi, được biết chính mình trượng phu đã chết, vốn là tự giác hẳn là tự sát tuất phu, nhưng biết rõ Hồng Liệt lại cản trở, liền hạ không đắc thủ. Bao tích ngược, đừng nói nàng, cái này nữ tử không cứu nổi, liền là hồng nhan họa thủy, trên tay nàng có chủy thủ, thế nào không chính tay chém cửu nhân. Sau đó thì sao? Giết chết Hoàng Nhan Hồng Liệt sau đó, nàng một cái nhà giàu tiểu thư, kỹ năng gì cũng không biết, nên như thế nào sinh tồn. Quách Tĩnh học xong tiến thuật, hẳn là sau này muốn tranh bá thiên hạ. Có khả năng, rốt cuộc quyển sách này gọi Xạ Điêu anh hùng truyện. Mấy người tranh mặt đỏ tới mang tai, chủ yếu nhất là có quan hệ Bao Tích Nhược tranh luận. Bao Tích Nhược xuất sinh danh môn, cuối cùng lại theo cửu nhân. Cùng so sánh, Quách Khiếu Thiên lão bà Lý Bình liền mạnh hơn hắn quá nhiều, một người đem Quách Tĩnh nuôi lớn, kiên cường. Trung quanh vài cái nho sinh nghe được Ngụy Đắc Lộc bọn họ thảo luận, phát ra cười nhạo. Các ngươi thân là học trò, không muốn phát triển, cả ngày trầm mê trong tiểu thuyết, thật đáng buồn thật đáng buồn. Ngụy Đắc Lộc bọn họ đều là mắt lộ sắc mặt giận dữ, bọn họ đang đọc sách lúc, luôn luôn không khỏi đem mình làm cố sự bên trong nhân vật chính, sớm lấy đối với quyển sách này yêu thích đã đến, giờ phút này nghe đến đây người nói như thế, sao có thể không giận. Các ngươi nếu như là nhìn quyển sách kia, chỉ sợ so chúng ta còn muốn xa vào. Ngụy Đắc Lộc chế rêu lại nói, làm sao có thể, ta một lòng truy mộ thánh hiền đại đạo, làm sao có thể cùng các ngươi một dạng, bị đầy giấy hoang đường lời nói tiểu thuyết cho mê hoặc. Người kia khinh thường nói, bằng không ngươi thử đọc xem. Ngụy Đắc Lộc nói, thử một chút liền thử một chút. Người kia vẫn như cũ phi thường kinh thường. Buồn cười, các ngươi cho là ta lại giống các ngươi một dạng bị những này bảng môn tà đạo cho mê hoặc. Ta đọc là sách thánh hiển, nhìn là thánh hiển văn chương, sớm liền dưỡng thành một khóa không vì ngoại vật mà thay đổi văn tâm. Nhìn xem lại có làm sao. Người này phi thường tự tin, hắn không tin mình sẽ bị xạ điêu anh hùng chuyện cho mê hoặc. Chương 7, trên trời rơi xuống cái tiên nữ. A, ta mới sẽ không trầm mê trong đó. Vị này nho sinh rất là kiên định nói. Vị này nho sinh bắt đầu xem, hắn là ôm phê phán tính ánh mắt xem. Trước hai hồi, nói nội dung là Nam Tống trong năm một cái cuối năm, ẩn cư Lâm An vùng ngoại ô Nưu Gia thôn Trung Lương, sau đó Quách Khiếu Thiên, Dương Thiết Tâm nhà gặp thai vạ bất ngờ, bị cùng Kim Quốc Vương tử Hoàn Nhan Hồng Liệt cấu kết Nam Tống quan phủ hại chết, đã mang thai Quách phu nhân Lý Bình, Dương phu nhân Bao Tích Nhược cũng song song mất tích. Tin dữ truyền đến, Quách, Dương hảo hữu toàn chân giáo đạo sĩ Khâu Sử cơ giận không kèm được, đối sát hại Quách, Dương hung thủ tiến hành truy sát. Hắn nhớ thất lạc bằng hữu gia quyến, tại Lâm An kéo một cái buôn tàu khắp nơi tìm hiểu không có kết quả. Tiếp lấy liền bởi vì thụ gian nhân Đoạn Thiên Đức lừa bịp tại gia hương cùng Giang Nam thất quái phát sinh xung đột, lưỡng bại câu thương. Trước hai hồi là làm nền, hồi ba trực tiếp để cho loại này làm nền tản ra, biến thành một cái tiểu cao triều. Hồi ba đại mạc báo cắt nói là Khâu Sử cơ cùng Giang Nam thất quái nhìn thấu gian nhân âm mưu, thả binh giảng hòa, nhưng luận võ chưa phân thắng bại. Khâu Sử cơ ước hẹn Giang Nam thất quái cùng nhau tìm người, từ chính mình đi cứu giúp Dương Thiết Tâm thê tử Bao Tích Nhược, Giang Nam thất quái đi cứu giúp Quách Khiếu Thiên thê tử Lý Bình, đồng thời riêng phần mình đem hai nhà hài tử giáo dưỡng thành người. 18 năm sau trọng hội gia hưng, từ Quách Dương hậu nhân thay mặt luận võ lại phân thắng bại. Giang Nam thất quái nghĩa bạc vân thiên, xúc động đồng ý. Quách thê Lý Bình tại trượng phu gặp nạn sau đó, trước chịu đến Nam Tống quan quân Đoạn Thiên Đức cưỡng ép, sau liền là Kim Bình chỗ bắt được, một đường phiêu lưu đến Mông Cổ Đại Mạc, mang thai 10 tháng sau sinh hạ một con, Lý Bình y theo trượng phu di ngôn là hài tử lấy tên Quách Tĩnh. Thời gian xoay nhanh, đảo mắt Quách Tĩnh đã 6 tuổi, một năm này hắn bởi vì liệu mình bảo hộ thảo nguyên anh hùng chết biệt chịu đến Mông Cổ Đại Hàn Thiết Mộc Chân ngưỡng mộ, bị Thiết Mộc Chân mang về quân doanh. Nhìn xem có lúc bóp cổ tay thở dài, có lúc vỗ bộ ngực nho sinh, Ngụy Đắc Lộc bọn người lộ ra hiểu rõ biểu lộ, bọn họ lúc trước cũng là dạng này tới. Vị kia nho sinh thanh tĩnh qua đến, vừa đẹp mắt đến cái khác nho sinh soạt 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 nhìn mình, hắn mặt lập tức đỏ lên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nói tốt không trầm mê. Kết quả xem quá nhập thần, đây cũng quá đánh mặt. Ngạch. Vị này nho sinh không có ý tứ ở lại chỗ này nữa, hắn trực tiếp chạy chối chết. Trở về trên đường, hắn còn đắm chìm trong cố sự tình đoạn bên trong. 18 năm sau đó ra hưng luận võ, ai thắng ai thua. Quách Tĩnh lại quét ngang thiên hạ sao? Bao Tích Nhược sinh là nam hải hay là nữ hải? Quá hấp dẫn người rồi. Theo thời gian chuyển rời, Xạ Điêu Anh Hùng chuyện quyển sách này tại Tam Tinh Thành đã dẫn phát rộng khắp nhiệt nghị, có người cho rằng quyển sách này đẹp mắt đến cực điểm, có người cho rằng quyển sách này không lịch sự. Tranh luận càng nhiều, quyển sách này càng nóng, thẳng đến về sau nóng khắp cả toàn bộ Tam Tinh Thành. Tam Tinh Thành, huyện Tôn phủ bên trong. Bản này Xạ Điêu Anh Hùng chuyện rất nóng à, sức tưởng tượng kỳ tuyệt, hành văn đại dương mênh mông bốn phía, để cho người ta như thân lâm kỳ cảnh, trong đó Tống Quốc rất giống ta Đại Ung. Nói chuyện chính là Tam Tinh Thành huyện Tôn đại nhân Thạch Khai. Ngồi đối diện hắn là một vị người mặc nho sam trung nhân, Tần Minh. Tần Minh lai lịch cũng không nhỏ, hắn không bao lâu đã thông nho ra kinh điển yếu nghĩa, có khẳng khái kiêm tể thiên hạ hoài bão. Thiên Nguyên 8 năm, trèo lên Thái Tế bảng, bên trong ngất khoa thứ 97 tên, từ hàn nho trở thành tiến sĩ, được đảm nhiệm làm Quảng Đức quân ti Lý Thăng Quân, trưởng quản tụ ngục, án kiện thủ tục, quan cơ cửu phẩm. Sau đó, một đường thăng thiên, ngay tại gần nhất, hắn bởi vì bất mãn tể tướng cầm giữ triều chính, bồi dưỡng chân tay, phân công thân tín, hướng hoàng đế tiến dâng bách quan đồ. Đối với tể tướng dùng người chế độ đề xuất bén nhọn phê bình, thuyết phục hoàng đế chế định chế độ, tự mình nắm giữ quan lại thăng thiên sự tình. Tể tướng không cam lòng yếu thế, ngược lại mỉa mai hắn cổ hủ, vu khống hắn vượt trước lời nói sự tình, cấu kết cái đảng, ly gián quân thần. Hắn liền thượng bố trương, luận khiển trách tể tướng xảo trá, bởi vì ngôn từ kịch liệt, liền bị trục xuất. Trở lại cố hương, hắn sầu não bất ức, liền thấy Xạ Điêu Anh Hùng chuyện, trong đó sơn ngoại thành sơn lâu ngoại lâu, tây hồ ca vũ kỷ thì hưu để cho hắn tâm sinh cộng minh. Lúc chạm vào tối, cùng phụ mẫu ăn xong cơm tối từ nhạc trở lại gian phòng của mình. Thiếu gia, nước tắm đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi buổi tối còn muốn viết tiểu thuyết, để cho nô tỳ phục thị ngươi tắm rửa a. Trong phòng chờ đợi nha hoàn Tiểu Thúy, nhìn thấy Từ Nhạc trở về, vội vàng trên mặt một chút tưởng đỏ cung kính nói. Từ Nhạc không có cự tuyệt, hắn còn rất hưởng thụ loại này hư hỏng sinh hoạt. Hai người một trước một sau đi tới phòng tắm, đổ đầy ấm áp nước tắm thùng gỗ bày ra trong phòng, Tiểu Thúy thuần thục cởi xuống Từ Nhạc y phục trên người. Trong chốc lát, Từ Nhạc đã cởi hết, có chút gầy còm trên thân tràn đầy hình giọt nước bắp thịt, nhìn qua tràn đầy lực bật cùng nam nhân dương cương vẻ đẹp. Đoạn này thời gian hắn ngoại trừ viết tiểu thuyết bên ngoài còn rèn luyện thân thể, hắn cũng không muốn lại lần nữa đột tử. Đứng ở bên cạnh thẹn thùng không ngớt Tiểu Thúy, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn lướt qua. Thân là 15-16 tuổi tiểu cô nương, chính là thanh xuân ngây thơ thời điểm, đối với chuyện nam nữ cũng có rồi hiểu một chút. Đối với cái này cũng không biết được Từ Nhạc cất bước bước vào trong thùng nước, điều chỉnh tốt tâm tính Tiểu Thúy cất bước tiến lên, chân mềm tay nhỏ bắt đầu đấm bóp cho hắn, thoải mái Từ Nhạc hơi lim dim mắt. Thật sự là mục nát sinh hoạt à. Từ Nhạc phi thường hài lòng hiện tại sinh hoạt. Mặc dù bây giờ không có điện thoại, không có đủ loại giải trí công trình, nhưng cũng không có đủ loại áp lực, cũng không cần 996. Gõ chữ, đó cũng là chính mình tự nguyện, bởi vì có thể thu hoạch được phong phú hồi báo. Và lại nói, ở cái thế giới này nói không chừng có thể trường sinh cửu thị, ngẫm lại đều có chút kích động. Tam Tinh Thành trên không, một đạo quang ảnh giống như là lưu tinh, nhanh chóng chớp động. Đó là cái gì? Sao băng sao? Kia là từ ra phương hướng. Thật sao à? Tam Tinh Thành cư dân phân phân ngẩng đầu lên nhìn hướng không trung, từng cái kinh ngạc không hiểu. Trừ cái đó ra, Huyện Tôn Thạch Khai cũng bị kinh động đến, trên tay hắn quan ấn chiếu lấp lánh, từng sợi quan khí trấn áp tứ phương. Tần lão, đó là cái gì? Thạch Khai tò mò nhìn hướng Tần Minh. Hắn biết Tần lão lợi hại, Tần lão chính là đương thế đại nho, cũng sớm đã ngưng luyện văn tâm cùng văn đảm, có thể vẽ đất thành lao, vại đậu thành binh. Kia là Trích Tiên hạ giới. Tần Minh rất là bình tĩnh nói, cái này thế đạo thật là càng ngày càng không yên ổn. Loại này không yên ổn không chỉ thể hiện tại trên triều đình, còn có tiên giới. Những năm gần đây, lũ lũ có Trích Tiên hạ giới. Trích Tiên? Thạch Khai quá sợ hãi, đây chính là chân chính tiên nhân, một thân thực lực không phải tầm thường. Ầm một tiếng, Từ Nhạc nóc nhà trực tiếp bị phá hư rơi, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần đắm chìm Từ Nhạc bị giật nảy mình. Chẳng lẽ là địa chấn đâu? Ta sẽ không như thế xui xẻo. Vừa mới xuyên qua không lâu, lại phải chết. Từ Nhạc sốt ruột hoảng sợ phía dưới bốn phía sơ loạn, ngay lúc này, một thân ảnh hàng lâm đến trong ngực hắn. Hắn tiện tay sơ loạn, cảm giác xúc cảm cũng không tệ lắm, thật lớn, thật mềm. Chương 8, Marco. Từ Nhạc kinh ngạc nhìn trước mắt nữ tử. Tên này nữ tử rất đẹp, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, con ngươi như thu thủy, mày như viễn đại. Nàng thân mang màu xanh váy áo, tay áo gấm tung bay, ba búi tóc đen rủ xuống, đen nhánh mềm mại, gương mặt xinh đẹp trắng nõn như ngọc, da như mỡ đông, lóe ra hóng ánh long lanh quang trạch. Trên thân khí chất càng là xuất trần như tiên, giống như cựu thiên tiên nữ, để cho người ta không đành lòng kinh nhận. Thật đẹp nha. Từ Nhạc lây dại. Tại hiện đại thế giới, có rất nhiều mỹ nữ danh xưng 5000 năm nhất ngộ mỹ nữ, thế nhưng là cùng trước mắt vị này so ra vẫn là chênh lệch rất nhiều. Trước mắt nữ tử trên người ẩn chứa một cỗ tiên khí. Từ Nhạc từ trạng thái đờ đẫn thanh tĩnh qua đến, hắn ý thức được tay mình chả đặt ở không nên thả vị trí bên trên. A! Một tiếng khắc thét lên phát ra tới. Mà câu ngây dại. Ta thế nào xui xẻo như vậy, bị người một chân từ tiên giới đạp xuống coi như xong. Vừa tới nhân gian liền bị người phi lễ. Công tử, chuyện gì xảy ra sao? Ngoài cửa, Tiểu Thúy lo lắng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Từ Nhạc hồi đáp. Tiểu Thúy nghe được Từ Nhạc trả lời thở dài một hơi. Lúc này, trong phòng, Từ Nhạc đang bị trước mắt nữ tử kẹp lại cái cổ. Từ Nhạc nói, vị tiên tử này, ta thật không phải cố ý. Và lại nói, cái này cũng không thể trách ta, ta tắm rửa tắm thật tốt, ngươi rơi vào ta trong ngực, ta liền tùy ý sờ loạn một chút. Từ Nhạc cảm thấy rất bị khuất, cái này đều cái gì sự tình nha. Chính mình tắm rửa tắm thật tốt, trên trời rơi xuống cái tiên nữ. Vị này tiên nữ nhìn qua rất đẹp mắt, tính tình lại phi thường táo bạo. Ma Câu nghe được Từ Nhạc lời nói, cảm thấy có đạo lý. Việc này thật đúng là không thể trách đối phương. Muốn trách thì trách Thái Bạch Kim Tinh. Một chân liền đem chính mình từ tiên giới đạp xuống tới. Ma Cô cảm thấy có chút xấu hổ, nàng buông ra tay mình, nhìn hướng Từ Nhạc, thấy đối phương vẫn là trần trụi, sắc mặt nàng hơi hồng, ngươi mau đem y phục mặc lên. Ma Cô thành tiên là ngoài ý muốn, chỉ vì ăn phục linh liền phi thăng tiên giới. Tại tiên giới bên trong, nàng cùng đám kết thành một khối, không có trải qua nam nữ hoan ái, tự nhiên cũng liền chưa từng gặp qua nam tính loa thể. Từ Nhạc không dám chống lại Ma Cô mệnh lệnh, rất là lưu loát mặc vào chính mình y phục. Sau khi mặc quần áo, Từ Nhạc cả người nhìn qua mi thành mục tú. Hắn hướng Ma Cô ôm quyền nói, tại hạ Từ Nhạc, tự giới phủ, còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Từ Nhạc biết trước mắt nữ tử địa vị không đơn giản, bình thường nữ tử làm sao có thể từ trên trời giáng xuống. Ma Cô gặp Từ Nhạc trịnh trọng như vậy, trả lời, ta gọi Ma Cô, là một tên. Ma Cô có chút do dự, hạ giới thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh nói cho nàng biết, không nên tùy ý tiết lộ thân phận của mình. Là một tên nữ hiệp. Ma Cô cho mình tùy ý biên tạo một cái thân phận. Ma Cô. Từ Nhạc trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Người khác không biết cái tên này ý vị như thế nào, chẳng lẽ hắn chả không biết sao? Tại thần thoại thế giới, tên gọi Ma Cô chỉ có vị kia nữ tiên. Ma Cô liền xưng thọ tiên nương nương, là đạo giáo thần thoại bên trong một vị nữ thần, tại dân gian ảnh hưởng cực kỳ rộng khắp, thế nhân một mực đối với trường thọ có nhiệt liệt kỳ vọng, mà đem truy cầu trường sinh làm chủ yếu nội dung đạo giáo cũng là như thế. Cho nên, tại đạo giáo thần tiên hệ thống bên trong trường thọ chi thần chia làm hai loại giới tính, nam tính thần liền là đại danh đỉnh đỉnh bành tổ, mà nữ tính thần liền là Ma Cô. Liên quan tới vị này nữ thần nguồn gốc là rất sớm, ghi chép vô cùng rõ ràng. Truyền thuyết tại Trung Quốc Đông Bộ địa khu có một cái họ Vương người, học thức uyên bác, đảm nhiệm qua chính phủ chức quan, sau đó bắt đầu tu luyện, thành rồi thần tiên. Muội muội của hắn liền là Ma Cô, cực kỳ đẹp đẽ, mà lại cũng thành thần tiên. Đương nhiên, còn có cái khác truyền thuyết, ví như bởi vì ăn vào phục linh mà phi thăng thành tiên nữ hải. Thương Hải Tăng Điển cái này thành ngữ liền là bởi vì Ma Cô mà sáng tạo. Chờ một chút. Ngụy Đắc Lộc. Ma Cô. Từ Nhạc trong đầu linh quang lóe lên. Sớm đi thời điểm, hắn đã cảm thấy Ngụy Đắc Lộc cái tên này có chút quen hay. Lúc ấy hắn không nghĩ lên. Hiện tại Ma Cô xuất hiện, hắn cuối cùng nhớ ra Ngụy Đắc Lộc lai lịch. Ngụy Đắc Lộc liền là Phúc Lộc Thọ Tam Tinh một trong Lộc Tinh chuyển thế. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh là lê dân bách tính trong lòng được yêu thích nhất thần tiên một trong, cũng chỉ có Phúc Lộc Thọ Tam Tinh chiếu rọi, nhân gian mới có thể có vui sướng điểm lành chi khí. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh có nhất định tinh thần trọng nghĩa, tại thiên đình là ba cái tiêu giao tự tại, thoải mái không bị trói buộc thần tiên, có rảnh liền chọc ghẹo tiên nữ Ma Cô, trả uống trộm nàng vì Vương Mẫu Nương Nương chúc thọ dùng tiên hữu, đem Ma Cô tức giận đến tuyệt. Vương Mẫu Nương Nương xếp đặt tiệc chúc thọ. Tam Tinh lại bởi vì nhìn thấy ôn thần chỗ chăn nuôi niên thú, là mối họa nhân gian, Tam Tinh quyết định hạ phàm, bắt được niên thú, trả thiên hạ lấy an định, lập xuống công văn, dùng cái này nâng đến tranh thủ hoàng mẫu nương nương niềm vui. Ngọc Đế bắt đầu an bài dân gian vui mừng năm mới, Tam Tinh như vậy thêm chịu đến dân gian tôn sùng kính yêu, còn vì bọn họ che tráng lệ tam tinh miếu, ca công tụng đức, đem bọn hắn thổi phồng thành thế gian được hoan nghênh nhất kính yêu thần tiên, ghi tên thập đại. Tam tinh đối với cái này cảm thấy đắc ý tự mãn, tự kiềm chế công cao không gì sánh được, từ đây coi trời bằng vùng, hùng hổ do người, tại thiên đỉnh gây thù hằn không ít, trong đó lấy tài thần táo thần cầm đầu, đối với tam tinh đặc biệt là thấy ngứa mắt. Tại hương hỏa cường thịnh tam tinh miếu bên trong, phúc lộc thọ tam tinh đối nam nữ tín đồ cầu được ước thấy, ban cho nhỏ chúc phúc thêm tài thêm thọ, từ đây thêm thụ thiện nam tín nữ sùng bái, lạnh nhạt cái khác thần tiên. Tài thần táo thần đứng núi chịu sào, tại thế gian dần dần thất sủng, không người hỏi thăm, hai thần không có cam lòng, quyết định tại Ngọc Đế trước mặt tham tấu tam tinh một bản. Ngọc Đế biết tam tinh tại thế gian lung tung chúc phúc, để cho người ta người đều được hưởng trường thọ, từng cái có được vô thượng phúc khí, từng nhà đều đường làm quan thiên thang, nghiêm trọng can thiệp cải biến thiên nhiên quy luật, mặc dù bọn họ lại một lần nữa đánh bại vô cùng độc ác ôn thần, liền lập công vân. Thế nhưng, Long Nhan giận dữ Ngọc Đế, vẫn là quyết định không thu tam tinh pháp lực, khai trừ thiên tịch, trục xuất thiên đỉnh, đánh vào thế gian, đem bọn hắn giáng chức thành phàm nhân. Ngọc Đế trừng phạt phúc tinh trở thành vĩnh viễn vô phúc người, chú định cả một đời chẳng làm nên trò chống gì, thọ tinh phải vĩnh viễn mắc bệnh trà tấn, tráng niên mất sớm, mà lộc tinh, mặc dù tại thế gian có quan vận, lại phải chú định vĩnh viễn sĩ đồ không thuận, nhận hết quan trường tiểu nhân lường gạt. Phúc lộc thọ tam tinh không ngờ được Ngọc Đế sẽ đối với chính mình làm nặng như vậy trừng trị, lập tức đối với mình làm hối hận không thôi. Thái Bạch Kim Tinh đối với tam tinh cảm giác sâu sắc đồng tình, lại là lực bất tòng tâm. Tiên ban từ đây đem phúc lộc thọ tam tinh xóa tên, nhân gian đã mất đi tam đại cát tinh chiếu rọi, từ đây khắp nơi trên đất tràn đầy ba thai sáu nạn, ôn thần lại lần nữa ngao ngoe muốn động, muốn đem thế gian làm đến long trời lở đất, lấy trả thù hai lần bị tam tinh đánh bại mối thù. Thái Bạch Kim Tinh đối với trước mắt tình trạng, thập phần lo lắng, tam tinh không làm được thần tiên, tại thế gian còn bị bức làm rất có vấn đề người. Thái Bạch Kim Tinh rất sợ tam tinh từ đây tại thế gian trầm luân, không cách nào lại lần nữa thành tiên. Thế gian liền đem vĩnh viễn bị bao phủ tại ôn thần bóng tối phía dưới. Thái Bạch Kim Tinh chỉ có trong bóng tối cầu trợ ở Ma Cô, muốn nàng cải trang hạ phàm, trong bóng tối hiệp trợ tam tinh tu hành hướng thiện, để bọn hắn có thể nhanh chóng tích lũy đến nhất định thiện quả công đức, thật sớm ngày trở về tiên ban. Ma Cô xưa nay không thích nói ngọt lưỡi trượt phúc tinh, đương nhiên cự tuyệt xuất thủ cứu giúp. Thái Bạch Kim Tinh thông minh lấy đủ loại kế lưỡng, lợi dụng uy hiếp, rốt cục nhận được Ma Cô đồng ý, thúc giục nàng nhanh chóng hạ phàm cứu giúp. Tam tinh trời xui đất khiến tại một gian rách nát tam tinh miếu bên trong đi ra đời, ba người từ nhỏ đã kết giao thành hảo hữu. Mặc dù có nạn cùng chịu, đáng tiếc lại là cho tới bây giờ vô phúc cùng hưởng, bởi vì bọn hắn đều là bị trừng phạt trích tiên. Ma Cô hạ giới chính là vì để cho tam tinh quý vị quay về thiên đỉnh. Chương 9, Ma Cô thành rồi ta hộ vệ. Tam tinh chuyển thế thành ba người. Phúc tinh đầu thai tại một cái vấn đề nhiều đơn thân gia đình, lấy tên Ngô Phúc Khí. Hắn thở nhỏ mất châu được, tại mạnh mẽ phong tao mẹ kế điều thị dạy dỗ xuống lớn lên, là một tên ngao du nhãn rôi phố phường lưu manh, ngày thường ngoại trừ hỗ trợ điều thị chiếu cố hoa đường, còn kiêm giúp người đón sâm, thậm chí đến kỹ viện người hầu. Mười phần không có tiền đồ, một lòng chỉ muốn kiếm tiền trung trạng. Thế nhưng là, hắn liền mười phần xui xẻo, động một tí đắc tội quan phủ, quan huyện Thạch Khai đặc biệt là ưa thích cùng hắn tìm phiền toái, làm hại Ngô Phúc Khí thường xuyên phạm pháp, ra vào nhà giam. Mà lại hắn vẫn là một cái không có diễm phúc, hai phúc, khẩu phúc người, tóm lại chuyện xui xẻo một mực theo đuôi hắn bên cạnh. Thọ tinh đầu thai tại Mai gia, lấy tên Mai Thọ Toàn, hắn từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, dễ dàng thụ thương, là Mai gia một cái vấn đề nhân vật, hắn bởi vì thường thường bi thảm bị ốm đau tra tấn, sớm liền xem quen nhân gian từ biệt, làm người mười phần u buồn. Lộc tinh thành rồi Ngụy Đắc Lộc, gia đình hoàn cảnh không tệ, thế nhưng hắn phụ mẫu lại một mực bỏ bao công sức muốn hắn khổ đọc thi thư, khảo thủ công danh, đáng tiếc hắn làm người quá cuồng vọng tự ái, ưa thích tùy ý phê bình người khác, cho nên đắc tội trưởng thi giám khảo. Trách không được ta sợ tại thành thị gọi Tam Tinh Thành. Từ Nhạc hết thể đều hiểu, bởi vì tòa thành thị này liền là Tam Tinh Niết Bàn chi địa. Lúc trước Tam Tinh ở chỗ này đánh bại Niên Thú, hôm nay Tam Tinh chuyển thế chủ sinh, cũng sẽ tại nơi này quay về thiên đỉnh. Ma Cô có chút kỳ quái, người trước mắt đang nghe chính mình danh tự sau đó, tựa như là choáng váng một dạng. Nàng nói, ngươi nghe nói qua ta. Từ Nhạc kịp phản ứng nói, cô nương mỹ mạo thiên tiên, ta mặc dù trước đó chưa nghe nói qua cô nương danh hảo, nhưng suy đoán cô nương hẳn là một vị vang danh thiên hạ nữ hiệp. Ma Cô bị khen có chút ngượng ngùng. Ngươi người này còn rất có ánh mắt. Ma Cô nói, nhìn xem Ma Cô biểu lộ, Từ Nhạc có chút muốn cười. Cho dù là tiên nữ, cũng ưa thích bị người khen. Nữ hiệp, không biết ngươi đến ta Tam Tinh Thành không biết có chuyện gì. Từ Nhạc ra vẻ không biết hỏi. Hắn đương nhiên biết Ma Cô đến mục đích, thế nhưng hắn sẽ không nói ra. Nơi này chính là Tam Tinh Thành sao? Ma Cô chấn động toàn thân. Nàng nghe Thái Bạch Kim Tinh nói qua, Tam Tinh chuyển thế chi thân ngay ở chỗ này. Nghĩ đến Thái Bạch Kim Tinh, nàng liền thầm hận không ngớt, đối phương một cước kia quá nặng đi, nàng đến bây giờ cái mông còn đau. Thái Bạch Kim Tinh để cho ta giúp Tam Tinh tích lũy lấy công đức, quay về tiên giới, dạng này bí ẩn, ta là không thể đối với một vị phàm nhân nói. Ma Cô đối với Từ Nhạc nói, ta vì truy sát một cái hái hoa tặc đi tới quý phủ, thật sự là thật có lỗi. Nữ hiệp hành động là nghĩa cử, ta trong lòng kính ngưỡng đến cực điểm, làm sao lại trách tội đâu? Không biết nữ hiệp tại Tam Tinh Thành có thể có chỗ đặt chân. Từ Nhạc quan sát Ma Cô, hắn tại suy tính thế nào đem vị này nữ hiệp xáo lộ đến bên cạnh mình. Ma Cô thế nhưng là chính thống thần tiên, một thân thực lực viễn siêu phàm tục, nếu là có nàng ở bên người thủ hộ, yêu ma quỷ quái không dám cận thân. Tạm thời còn không có. Ma Cô rất là thành thật nói ra. Nàng bị Thái Bạch Kim Tinh một chân từ tiên giới đã bay, sau đó liền ngã xuống từ nhạc tắm rửa thùng tắm bên trong. Dạng này a? Từ nhạc khỏe miệng lộ ra ý cười. Ta muốn thuê nữ hiệp làm ta hộ vệ, không biết nữ hiệp ý như thế nào. Từ nhạc rất là sốt ruột nhìn hướng Marco. Không thể không nói, Marco dung mạo thật là xinh đẹp, dáng người có lồi có lõm, trên thân còn có một tầng tiên khí vần quanh. Cái này, Marco lại nghĩ thế nào mở miệng cự tuyệt. Nói đùa, nàng đường đường tiên đình nữ tiên, sao có thể là một phàm nhân hộ vệ. Cái này nếu là chuyến đi, bị nàng những cái kia tại thiên đình hào hữu biết, coi như mất mặt ném đại phát. Một tháng 100 lượng bạc. Từ nhạc trực tiếp duỗi ra một ngón tay. Cái này, ta suy nghĩ một chút. Marco có chút ý động. Nàng mặc dù là tiên tử, thế nhưng không có bao nhiêu tiền. Tài thần gia thường xuyên tại bên cạnh nàng khoe khoang chính mình kim ngân, nàng cũng chỉ có thể nhìn xem trông mà thèm. Hiện tại là phàm gian, không có tiền nửa bước khó đi. Nàng lại không thể sử dụng tiên thuật, tại hạ giới thời điểm, nàng bị gieo trói buộc, nếu là sử dụng tiên thuật, trên mặt liền sẽ lớn sẹo mụn, nàng mới không muốn biến đến dạng. Gặp Marco có chút ý động, Từ Nhạc không ngừng cố gắng, chỉ cần nữ hiệp đáp ứng, ta nguyện cho cô nương một tháng 200 lượng tiền tiêu vặt hàng tháng. Một lượng bạc giống như 100 văn. 200 lượng bạc liền là 2 vạn văn. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, có người bán nhi bán nữ cũng liền có thể bán mấy chục lượng bạc. Marco nói, ngươi sảng khoái như vậy, nếu là ta không đáp ứng, ngược lại là ta không phải. Ta liền làm ngươi 2 tháng hộ vệ, bất quá ta có mấy cái thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Nghe được Marco trả lời, Từ Nhạc mừng rỡ. Nữ hiệp nói thẳng không sao, ngươi bất cứ thỉnh cầu gì ta đều sẽ thỏa mãn. Từ Nhạc rất là khẳng định nói. Thứ nhất, ngươi không thể khống chế ta tự do, ta muốn đi đâu thì đi đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngươi không thể can thiệp ta hành động tự do. Thứ hai, ngươi không thể động tay động chân với ta. Thứ ba, ngươi phải phụ trách ta ăn ở. Thứ tư, ta tạm thời không nghĩ tới, chờ ta nghĩ đến lại nói. Ma câu nghĩ thầm, ta cái này bốn đầu yêu cầu rất quá đáng, nếu là hắn không đồng ý coi như xong, ngược lại ta cũng không muốn làm người khác hộ vệ. Tốt, không có vấn đề. Từ Nhạc rất sảng khoái đáp ứng. Hắn rất vui vẻ, cuối cùng đem Marco lừa gạt đến bên người. Cái thế giới này rất nguy hiểm, có yêu, có quỷ, có đủ loại yêu ma quỷ quái, không nghĩ qua là liền có khả năng tử vong. Có Marco ở bên người tòa chấn, bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái cũng không dám tiếp cận. Marco những cái kia yêu cầu ngược lại là việc nhỏ, đường đường nữ tiên, làm ngươi hộ vệ, nâng chút yêu cầu thế nào đâu. Còn như một tháng 200 lượng tiền tiêu vặt hàng tháng, cái này cũng không tính là gì. Dựa vào tiểu thuyết gia kim thủ chỉ, Từ Nhạc mỗi ngày hiện ra hơn mấy trăm lượng bạc. Theo tiểu thuyết kịch bản mở rộng, hắn sau này thu hoạch được bạc nhiều hơn. Nếu như là viết Liên Thành Quyết, thậm chí có thể đem Liên Thành Quyết kho tàng hiện ra tới. Tiền đối với hắn mà nói thật không tính là gì. Từ Nhạc có thể rất ngang tàng nói một câu, con người của ta không quan tâm tiền. Gặp Từ Nhạc sảng khoái như vậy đáp ứng, Marco có chút sửng sốt. Người này sợ không phải đồ đần sao? Ta như thế quá phận yêu cầu đều đáp ứng. Tốt ta, vậy chúng ta một lời đã định. Từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách ta ăn ở, ta thủ vệ ngươi an toàn. Marco đối với Từ Nhạc nói. Nàng sở dĩ đáp ứng Từ Nhạc thỉnh cầu, một là bởi vì Từ Nhạc sảng khoái, hai là mong muốn một cái thân phận hợp pháp. Nàng muốn tiếp cận phúc lộc thọ tam tinh chuyển thế người, cũng nên có cái thân phận hợp pháp mới được. Nàng cũng không thể đi tới ba người đến chuyển thế chi thân bên cạnh, dạng này chào hỏi, các ngươi tốt, ta là Marco, là trên trời nữ tiên, cùng các ngươi kiếp trước là đồng liêu. Nếu là thật nói như vậy, ba người đoán chừng sẽ đem nàng làm đồ đần. Mà lại Thái Bạch Kim Tinh dặn dò qua nàng, không thể bại lộ thân phận của mình, phải thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến ba người, để bọn hắn thay đổi triệt để, quay về tiên giới. Từ đây, Marco trở thành Từ Nhạc kim bài bảo tiêu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, ta hiện ra nội lực. Nữ hiệp, có thể ăn cơm. Bên ngoài Từ Nhạc kêu to nói. Bắt đầu vào tới đi. Marco thản nhiên nói. Nha hoàn Tiểu Thúy. Đây là đem thiếu gia làm hộ vệ, chính mình đương công tử đâu. Tiểu Thúy đối với Marco rất có ý kiến, vị công tử này trọng kim thuê hộ vệ, mỗi ngày không làm chính sự, liền uốn tại trong phòng đọc tiểu thuyết. Thiếu gia cũng thế, ngươi lấy ra thiếu gia giá đỡ nha, làm gì coi hắn là tổ tông một dạng cùng bái. Đến gần trong phòng, Từ Nhạc nhìn thấy Marco ở một bên gặm hạt dưa, một bên xem xạ điều anh hùng chuyện. Marco ngẩng đầu lên, phát hiện sắc trời đã đến giữa trưa. Thời gian trôi qua nhanh như vậy sao? Lập tức trời liền đến giữa trưa. Cái này xạ điêu anh hùng chuyện cũng quá dễ xem đi. Marco lưu luyến không rời nhìn về phía trong tay xạ điêu anh hùng chuyện, đã sắp phải xem xong rồi. Hiện tại bữa tối cực kỳ phong phú, gà vịt thịt cá, đủ loại thức ăn cái gì cần có đều có. Marco mở ra cái nắp tới, một cỗ mùi thịt nhất thời tràn ngập cả phòng bên trong. Thật là thơm. Marco thèm ăn nhỏ dãi, lúc này bắt đầu ăn lên. Nàng ăn cơm tốc độ rất nhanh, nhưng nhìn qua rất ưu nhã. Từ Nhạc gặp Marco ăn vui vẻ, trong lòng một trận vui vẻ. Có một câu nói tốt, muốn lưu lại nữ nhân trái tim, trước phải để cho nàng chảy máu, hoặc là thỏa mãn nàng dạ dày. Marco chính là nữ tiên, thực lực cường hãn, để cho nàng chảy máu là không thể nào. Vậy sẽ phải thỏa mãn nàng dạ dày. Marco ròng rã ăn rồi ba chén cơm, sau khi ăn xong, nàng sờ sờ chính mình cái bụng, cảm giác phi thường thỏa mãn. Ăn quá no rồi. Nếu có thể mỗi ngày ăn như thế no bụng liền tốt. Nàng cảm giác thế gian so tiên giới còn tốt hơn, tiên giới quá nhàm chán, tam tinh hạ phàm sau đó chỉ có hỷ thức cùng nàng chơi. Mà tại thế gian, không chỉ có thể mỗi ngày ăn no bụng, còn có thể xem đẹp mắt tiểu thuyết. Vốn là nàng là muốn cho tam tinh sớm một chút góp nhặt tốt công đức, tốt phản hồi thiên đình, hiện tại nàng không nghĩ như vậy, nhanh như vậy trở về thiên đình làm gì, ta phải tại thế gian tiêu dao. Ma cô lau lau miệng nói, ăn quá ngon. Từ Nhạc cười nói, từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày đều cho người ăn no. Ma cô đôi mắt đẹp hóng ánh, nhìn kỹ Từ Nhạc một cái. Ngươi người này còn rất khá, lại có thể làm món ngon cho ta, liền biết viết tiểu thuyết, sau này ta bảo kê ngươi. Ma cô còn là rất trượng nghĩa, xem Từ Nhạc thuận mắt, liền chuẩn bị bảo bọc. Nếu là nàng không trượng nghĩa, Thái Bạch Kim Tinh làm sao có thể tìm nàng hỗ trợ, dẫn đạo tam tinh quý vị. Nghe được Ma cô lời nói, Từ Nhạc nở nụ cười. Nàng đem Ma cô làm tổ tông một dạng cung bái, cũng không chính là vì để cho nàng bảo vệ mình sao? Có Ma cô bảo bọc, bình thường tiểu yêu, quỷ quái ai dám làm cản? Hắn liền có thể thanh thản ổn định trưởng thành, từng bước một mạnh lên. Ngươi thu được 10 năm nội lực. Ngươi thu được 10 năm nội lực. Ngươi thu được 10 năm nội lực. Viết xạ điêu anh hùng chuyện cũng không phải không có chỗ tốt, đoạn này thời gian hắn thu được không ít nội lực, cộng lại có thể có tiếp cận một giáp. Có được một giáp nội lực hắn tại trên võ lâm coi là tam lưu cao thủ. Đương nhiên, bởi vì hắn không thông chiêu thức, kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn, có lẽ liền tam lưu cao thủ đều đánh không lại. Hiện tại hắn là hậu thiên cao thủ, chỉ cần đả thông hai mạch nhâm đốc, liền có thể tấn thăng làm tiên thiên cao thủ, đến lúc đó, trong cơ thể hắn nội lực liền sẽ biến thành chân khí. Gánh nặng đường xa nha. Sau khi ăn xong, Từ Nhạc phân phó nha hoàn đem bát đũa thu thập xong. Ma cô là tiếp tục xem xạ điêu anh hùng truyện, quyển sách này bên trong kỹ xảo chiến đấu không đáng giá nhắc tới, nhưng cố sự tình đoạn còn là rất không tệ. Bên trong Giang Nam thất quái hấp dẫn nàng chú ý. Cái này Giang Nam thất quái tạo nên rất có đặc điểm, cái kia Mã Vương thần Hàn Bảo Câu quả thực ấn tượng quá sâu sắc, mặt mũi tràn đầy đều là màu đỏ bã rượu hạt, một cái bã rượu mũi vừa lớn vừa tròn, giống như một cái quả hồng đính vào trên mặt, thân cao không qua ba xích, vai rộng cơ hồ cũng có ba xích, để cho nàng chết cười. Cái này Mã Vương thần để cho nàng nghĩ đến trước đó Thọ Tinh. Diệu thủ thư sinh Chu Thông cũng thật có ý tứ, đầu tiên là dùng thần thâu diệu thủ, trộn hoàn nhan hồng liệt bạc, sau đó tại uống rượu thời điểm đem rượu toàn rót vào trong thùng gỗ. Cái kia Giang Nam thất quái lao đại Kha trấn áp thẳng thắn cương nghị, mỗi một lần cương không qua người, cũng không yếu tại người. Còn có lớn lên giống thiết tháp một dạng đồ tể Trương A Sinh, dáng người nhỏ gầy dùng lấy quả cân lớn toàn kim phát, còn có cá tính hào sảng, tướng mạo tú lệ, dùng lấy một cái Việt nữ kiếm Hàn Tiểu Ánh. Ma câu ngược lại là thật thưởng thức Hàn Tiểu Ánh. Cùng là nữ tính, nàng rất thưởng thức Hàn Tiểu Ánh hào sảng. Quá dễ xem. Ma cô thỉnh thoảng nói một câu xúc động. Nàng hoàn toàn đắm chìm tại trong tiểu thuyết, hoàn toàn quên đi chính mình hạ giới mục đích. Thiếu gia, Ngụy thiếu gia tới thăm ngươi. Ngoài cửa chuyển đến nha hoàn Tiểu Thúy thanh âm. Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, Ngụy Đắc Lộc sải bước đi tiến đến, nhìn thấy ngay tại viết chữ Từ Nhạc, la hét nói: "Từ huynh, ta thật sự là nhớ ngươi muốn chết." Nói liền muốn cho Từ Nhạc một cái ôm, Từ Nhạc vội vàng xê ra, Ngụy Đắc Lộc cũng lơ đễnh. "Từ huynh, ngươi không biết ngươi bây giờ có nhiều tên. Hiện tại toàn thành đều tại lưu truyền ngươi viết xạ điêu anh hùng chuyện. Trừ cái đó ra, huyện Tôn Thạch Khai cùng với Tần Minh đại nhân cũng đối ngươi tán thưởng có thừa, tán dương ngươi dung nhan phi phàm. Tần Minh làm qua phó tể tướng, còn là đương thế đại nho." Hắn đối với Từ Nhạc viết một câu kia sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, Tây Hồ ca vũ kỷ thì hưu nhiều hơn tán thưởng, cái này tại Sĩ Lâm đưa tới cực lớn oanh động. Ngụy Đắc Lộc tại nói những lời này thời điểm, trong lòng có chút ít hâm mộ, nhiều hơn lại là vì chính mình hảo hữu cảm thấy cao hứng. Từ Nhạc biểu hiện rất bình thản, nghe vào cũng không tệ lắm. Ngụy Đắc Lộc, muốn hay không dạng này trăng bước? Hắn thuận tay liếc một cái, liền liếc tới trên mặt bản tiểu thuyết, cầm lấy xem xét, như nhặt được chí bảo, "Từ huynh, đây là xạ điêu anh hùng truyện tiếp theo sách." Càng xem càng kinh hỉ, hắn mấy ngày nay thế nhưng là chờ nóng đợi. Cấp thiết muốn biết quyển sách này tiếp xuống kịch bản sẽ như thế nào phát triển. Từ Nhạc vội vàng đem chính mình viết đồ vật thu lại, chờ ta viết tốt sau đó cho ngươi thêm xem, hiện tại không thể kịch tấu. Ngụy Đắc Lộc lòng ngưỡng ấy, rất muốn đoạt lấy Từ Nhạc trên tay tồn cảo. Vừa đúng lúc này, hắn phát hiện trong phòng còn có một người khác, kia là một cái phong thần tuấn tú thiếu niên, hắn đang bắt chéo hai chân, đập lấy hạt dưa, lại xem tiểu thuyết. Nhìn thấy vị thiếu niên này cử động như vậy, Ngụy Đắc Lộc có chút không vui, hắn chỉ vào Ma Cô hỏi Từ Nhạc nói, "Từ huynh, đây là ai?" Từ Nhạc nhìn thoáng qua Ma Cô nói, "Hắn là ta hộ vệ." Nghe được Từ Nhạc lời nói, Ngụy Đắc Lộc sắc mặt khó coi hướng đi Ma Cô. Ầm một tiếng, hắn trực tiếp đi tới Ma Cô bên cạnh, vỗ mạnh một cái bàn, đem toàn bộ gian phòng đều chấn một cái. "Ngươi cái này hộ vệ, biết hay không lễ nghi? Tại mặt chủ nhân phía trước bắt chéo hai chân, còn thể thống gì? Ngươi coi ngươi là chủ nhân sao?" Ngụy Đắc Lộc rất là bá đạo đối với Ma Cô nói. Từ Nhạc thấy cảnh này trợn tròn mắt. "Ngươi cũng đã biết ngươi đối mặt là ai?" Chương 11, hội thơ. Ngụy Đắc Lộc xem Ma Cô rất khó chịu, chỉ là một cái hộ vệ, không làm tốt chính mình bản chức công việc. Trái lại bắt chéo hai chân đọc tiểu thuyết, ngươi coi chính mình là đại gia sao? Từ huynh tính tình tốt, không có thèm nói ngươi, ta xem như hắn hảo hữu, lại không thể ngồi nhìn mặc kệ. Ma Câu ngẩng đầu lên, nhàn nhạt ngắm Ngụy Đắc Lộc một cái, sau đó tiếp tục túi đầu xuống, xem chính mình trong tay tiểu thuyết. Ngụy Đắc Lộc đều choáng váng. Người này thế nào phách lối như vậy? Thật đem mình làm chỗ này chủ nhân đâu? Ngụy Đắc Lộc lại lần nữa vỗ mạnh một cái Ma Cô trước mặt cái bàn, ở trên cao nhìn xuống nói với nàng, ta nói chuyện ngươi không có nghe thấy sao? Từ Nhạc gầm thầm cho Ngụy Đắc Lộc giơ ngón tay cái lên. Ngươi ngu bức. Dám như thế cùng Ma Cô nói chuyện. Cũng thế, ngươi là Lộc Tiên chuyển thế, ngươi có nhiêu bức tiền vốn. Ma Cô vọt một chút đứng lên, không nói hai lời, trực tiếp kẹp lại Ngụy Đắc Lộc cái cổ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ma cô dùng không lành ánh mắt nhìn xem Ngụy Đắc Lộc. Ngụy Đắc Lộc bị tức hỏng rồi, cái này hộ vệ quả thực vô pháp vô thiên, hắn vừa định chửi ầm lên, liền phát hiện chân mình đã lơ lửng cách mặt đất. Từ Nhạc ở một bên cười trộm, "Ngụy huynh, ngươi chọc ai không tốt, không nên chọc vị này nữ tiên." Nàng mặc dù tạm thời không thể sử dụng tiên thuật, nhưng nàng dựa vào bản thân tiên thể, liền có thể trở thành đương thế cao thủ. Ngụy Đắc Lộc nuốt một cái chính mình nước bọt nói, "Ta mới vừa nói, huynh đài đọc sách dáng vẻ rất đẹp trai." Ngụy Đắc Lộc biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý, cái này hộ vệ hung ác như thế hung hãn, còn là tạm thời nhận kinh sợ là tốt. Từ Nhạc ở một bên xem vui vẻ. "Ngụy huynh, ngươi thẳng thắn cương nghị đâu?" Gặp Ngụy Đắc Lộc nói như vậy, mà cô nhẹ buông tay, Ngụy Đắc Lộc liền giống như là một bãi bùn nhão một dạng sủi lơ trên mặt đất. Ma cô cúi đầu xuống, cẩn thận quan sát hắn khuôn mặt hỏi, "Ngươi gọi Ngụy Đắc Lộc?" Ngụy Đắc Lộc sợ cũng lên. Hắn hỏi ta danh tự làm gì? Không phải là muốn giết ta diệt khẩu? Hắn hiện tại hối hận đến cực điểm, làm gì chọc như thế một vị hung nhân? Đối mặt Ma cô hùng hổ dọa người ánh mắt, Ngụy Đắc Lộc vô cùng đáng thương nói, "Ừm." Nghe được Ngụy Đắc Lộc trả lời, Ma cô nở nụ cười. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nhanh như vậy tìm đến tam tinh chuyển thế người. Nàng càng phát ra cảm giác chính mình lưu tại Từ Nhạc bên cạnh là một kiện sáng suốt sự tình, ở bên cạnh hắn có đồ tốt ăn, có thể đọc tiểu thuyết, còn có thể tiếp xúc tam tinh chuyển thế người. Nhìn xem lộ ra không hiểu nụ cười Ma cô, Ngụy Đắc Lộc sắp khóc. "Anh hùng, ta không nên như thế mạo phạm ngươi, ngươi đại nhân có đại lượng, tha ta lần này a." Ngụy Đắc Lộc triệt để sợ. Từ Nhạc ở một bên cười trộm không ngớt, "Ngụy huynh trước ngươi kiên cường đi nơi nào?" Nhìn xem Ngụy Đắc Lộc như thế kinh sợ hình dáng, Ma cô hắc hắc cười lạnh. "Lộc Tinh, ngươi cũng có hôm nay nha. Lúc trước các ngươi tam tinh tại thiên đỉnh thời điểm, không phải ai đều xem thường sao? Hiện tại thế nào như thế kinh sợ đâu?" Ma cô vô vô Ngụy Đắc Lộc khuôn mặt nói, "Tiểu tử ngươi cũng có hôm nay." Ngụy Đắc Lộc động cũng không dám động, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, hẳn là người này nhận biết ta. Mắt thấy Ma cô hành vi càng ngày càng quá mức, Từ Nhạc kéo qua nàng nói, "Ma gia, hắn là ta bằng hữu, ngươi xem tại ta trên mặt mũi tha cho hắn một lần a." Đây là Từ Nhạc cùng Ma cô ước định cẩn thận, ở trước mặt người ngoài, nàng nữ giả nam trang, Từ Nhạc lại xưng hô nàng là Ma gia. Ma cô cùng Lộc Tinh không có bao nhiêu ân oán, ngược lại là cùng Phúc Tinh ân oán cực sâu. Hôm nay Từ Nhạc vì Ngụy Đắc Lộc cầu tình, nàng vừa vặn thuận sườn núi xuống lửa, nàng nhìn xem Ngụy Đắc Lộc nói, "Tiểu tử, xem tại nhà ta, chủ nhân mặt bên trên tha cho ngươi một lần, hy vọng ngươi lấy đó mà làm gương, sau này nhìn thấy ta phóng tôn trọng một chút." Ma cô đang nói đến nhà ta chủ nhân thời điểm vẫn còn có chút không có ý tứ, nàng đường đường tiên giới nữ tiên, xưng hô một phàm nhân là chủ nhân, có chút khó mà mở miệng. Ngụy Đắc Lộc nghe được Ma cô lời nói như được đại xá. "Anh hùng, ngài thật sự là lòng dạ rộng lớn, ta đối với ngươi lòng kính trọng như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt." Ngụy Đắc Lộc hướng Ma cô ôm quyền nói. Ma cô cũng không nhìn hắn cái nào, mà là một lần nữa trở lại chỗ mình ngồi, bắt chéo hai chân đọc tiểu thuyết. Ngụy Đắc Lộc đối với Từ Nhạc nói, "Từ huynh, Túy Nguyệt Các có hội thơ tổ chức, chúng ta đi đến một chút náo nhiệt chứ?" Ma cô cho hắn áp lực cực lớn, hắn không muốn lại đối đãi tại cái này bên trong đối mặt đối phương. Túy Nguyệt Các là một cái ký viện, cũng là văn nhân học làm sang địa phương, hắn vừa vặn đến đó thư giãn một tí tâm tình. Hội thơ, Từ Nhạc cũng có chút hứng thú. Cái thế giới này từ cuối thời Đông Hán rẽ đi, từ đó làm cho Hán triều phía sau lịch sử phát sinh cải biến, nói cách khác, cái thế giới này không có thi tiên Lý Bạch, cũng không có thi thánh Đỗ Phủ. Trong đầu tràn đầy thịnh đường thơ ca hắn, tuyệt đối có thể tại hội thơ bên trên dương danh lập vạn. Nghe nói lần này hội thơ bên trên, Hoa Khôi Hoàng Phi Huyên sẽ lộ diện. Hoàng Phi Huyên đây chính là có thể cùng Thụy Ninh công chúa so sánh mỹ nhân. Hoàng Phi Huyên chính là chứ danh Hoa Khôi, tin đồn nàng khuynh quốc khuynh thành. Thụy Ninh công chúa nhưng là đường kim hoàng thượng nhỏ nhất nữ nhi, cũng là hắn thương yêu nhất nữ nhi, tướng mạo tuyệt mỹ, tại toàn bộ ung triều đều là lừng lẫy nổi danh. Thú vị như vậy, ta mau mau đến xem. Từ Nhạc đối với Ngụy Đắc Lộc nói. Ngụy Đắc Lộc nghe được Từ Nhạc trả lời cao hứng không gì sánh được, có Từ huynh ngồi tiếp ta có thể kết bạn rất nhiều thành quan nhân. Vì cái gì nói như vậy? Từ Nhạc hỏi. Bởi vì Từ huynh ngươi rất nổi danh nha. Tân Minh đại nhân công khai khen ngợi ngươi, đã cho ngươi trở thành nhiều người mũi tên chi, rất nhiều thư sinh tuyên bố muốn cùng ngươi so thơ, đưa ngươi đánh bại. Ngụy Đắc Lộc cười nói. Ngạch. Từ Nhạc sắc mặt lập tức thay đổi. Ta đây là thành rồi công địch đâu? Tục ngữ nói tốt, cây cao chịu gió lớn. Hắn bởi vì cái kia một ván sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, Tây Hồ ca vũ kỷ thì hưu mà dương danh lập vạn. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều thư sinh đối với hắn ước ao ghen tị, vọng tưởng dẫm lên hắn thượng vị. Gặp Từ Nhạc dừng bước lại, Ngụy Đắc Lộc nói, thế nào? Từ huynh sợ đâu? Ngụy Đắc Lộc trực tiếp sử dụng phép khích tướng. Từ Nhạc cười nói, là có chút sợ. Bất quá ta cái này người không sợ bị đánh mặt. Từ Nhạc còn là muốn đi thấy chút việc đời, hun đúc tình cảm. Ngụy Đắc Lộc phía trước dẫn đường, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, chỉ còn lại một mảnh tương lộ. Từ Nhạc không ngừng quan sát chung quanh cảnh trí, bất chi bất giác đi tới Túy Nguyệt lâu. Cái này Túy Nguyệt lâu là tam tinh thành, lớn nhất một nhà thanh lâu. Bên trong cô nương không chỉ có đẹp đẽ mà lại đều có chút không tầm thường bản sự, ví như có biết ca hát, có biết khiêu vũ, có biết phẩm tiêu, rất nhiều ưu điểm, không phải trường hợp cá biệt. Nhất diệu là Túy Nguyệt lâu gần nhất mới tới một vị hoa khôi, không chỉ có thiên nhân chi sắc, thêm có kinh thế kỹ năng, hiếm có nhất là nghe nói còn là cái thanh quan nhân, bán nghệ không bán thân. Nàng liên là Hoàng Phi Huyên hoa khôi, tin đồn nàng mỹ mạo có thể cùng Thụy Ninh công chúa so sánh. Ngụy Đắc Lộc giới thiệu nói, Trong kỹ viện Hoa Khôi, thiên nhân chi tư, bán nghệ không bán thân, rất có xem điểm nha. Nếu như lại thêm một cái âm thầm hiệp nữ hoặc là ma nữ thân phận, cái kia có thể thật sự là một bộ tiểu thuyết. Không, nơi này là thần thoại thế giới, có lẽ vị này Hoa Khôi là yêu quái, hoặc là thần tiên biến thành. Thần thoại thế giới, hết thảy đều có thể. Chương 12, không mang tác phẩm, tham gia cái gì hội thơ? Cái kia Hoàng Phi Huyên thật có các ngươi nói xinh đẹp như vậy sao? Ta cũng không tin nàng so Lạc Thần còn đẹp. Ma cô thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Từ Nhạc cùng Ngụy Đắc Lộc phía sau. Tại ma cô trong lòng, chân chính mỹ nhân chỉ có Lạc Thần, Nguyệt Cung Hằng Nga, Bách Hoa Tiên Tử số ít mấy người, nàng không tin chỉ là một phàm nhân, so với cái kia tiên tử còn đẹp. Ngụy Đắc Lộc hướng về sau xem xét, cương đẹp mắt đến ma cô thân ảnh, hắn bị dọa sợ đến hồn phách đều muốn ra tới. Anh hùng, ngươi đi theo chúng ta làm gì? Ngụy Đắc Lộc sợ hãi rụt rè nhìn xem ma cô, ma cô mang đến cho hắn bóng ma tâm lý đến bây giờ còn không có tiêu trừ. Ta là công tử hộ vệ, phải bảo vệ hắn an toàn, hắn đi nơi nào, ta cũng theo tới chỗ đó. Ma cô đưa tay khoác lên Từ Nhạc trên bờ vai nói. Từ Nhạc cười nói, có ma gia đi theo, ta an nguy không phải lo rồi. Từ Nhạc vốn đang lo lắng gặp được cái gì yêu ma quỷ quái, hiện tại có ma cô đi theo, triệt để yên lòng. Chỉ cần không phải gặp được cái gì đại yêu, ma cô đều có thể giải quyết. Và lại nói, coi như ma cô đánh không lại, nàng cũng biết gọi cứu binh nha. Ma cô thân bằng hảo hữu đều là tiên thần người có quyền, cái gì yêu quái dám lỗ mãng. Ngươi làm sao nhìn qua không cao hứng? Là bởi vì ta sao? Ma cô sắc mặt khó coi nhìn hướng Ngụy Đắc Lộc. Ngụy Đắc Lộc đều nhanh muốn khóc. Ta tâm tình phi thường áp lực, muốn đi Túy Nguyệt lâu thư giãn một tí, vị này hung nhân thế nào cùng lên đến đâu? Đâu có đâu có anh hùng đi theo, ta đã an tâm, lại vui sướng. Ha ha ha, ngươi nhìn ta cỡ nào vui vẻ. Ngụy Đắc Lộc cưỡng ép gạt ra nụ cười. Túy Nguyệt lâu, tọa lạc tại Hoài Thủy bên cạnh. Những năm này, Thiên Nguyên hoàng đế, hoang tại chính trị, toàn bộ đại ung đều nhiễm lên mỹ làn gió. Thật nhiều thuyền đẹp nha. Ma cô hiếu kỳ nói. Từ Nhạc cười nói, nếu là buổi tối, nơi này sẽ càng đẹp. Hoài Thủy phong quang, lấy thuyền đèn nhất là chứ danh, ban đêm thời điểm, trên sông chi thuyền hết thảy đèn màu treo lơ lửng, ngao du hoài hà người, lấy nhất định cưỡi thuyền đèn làm quái. Ma cô đứng tại hoài hà một bên, kinh thán không hiểu, trước mắt hoài hà, phú giả tụ tập, thanh lâu san sát, thuyền hoa cơi sóng, thành giai lệ chi địa. Di tích cổ, lâm viên, thuyền hoa, chợ phố tập trung vào một thân, dị thường phồn hoa. Nơi xa liền là Túy Nguyệt lâu, kia là một chỗ rất tráng lệ lầu cát, có cao vài thước, đèn đuốc sáng trưng, tráng lệ. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến nam nhân cùng nữ nhân đùa giỡn thanh âm. Ma cô không khỏi nhớ tới câu kia câu thơ, sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, tây hồ ca vũ kỳ thì hưu. Tình cảnh này, không phải thật ứng với câu thơ này ca sao? Nàng từng trải qua Thương Hải Tam Điển, đối với câu thơ này thể ngộ càng sâu. Từ công tử, Ngụy công tử, các ngươi có thể coi là tới. Sắc tình tu bà nhìn thấy Ngụy Đắc Lộc cùng Từ Nhạc lập tức vây quanh. Ma cô nhìn Từ Nhạc một cái, công tử, ngươi thường xuyên đến cái này địa phương. Từ Nhạc bị xem có chút chột dạ. Ta không thường đến, mỗi lần đều là Ngụy huynh lôi kéo ta. Ta mới tới. Từ Nhạc giải thích nói. Hắn muốn tại ma cô trước mặt bảo trì chính mình một thân trong sạch hình tượng. Ma cô nghe được Từ Nhạc lời nói hung hăng chừng rồi Ngụy Đắc Lộc một cái, đồng thời đối với Từ Nhạc nói, công tử, ngươi sau này ít cùng hắn lui tới, hắn người này không học tốt. Ngụy Đắc Lộc cảm thấy có chút không hiểu thấu, hắn chừng ta làm gì? Ta liền làm gì sai sự tình? Từ công tử, ngươi đã tới, chúng ta nhớ ngươi muốn chết. Từ công tử, lần này còn chăn lớn cùng ngủ sao? Từ công tử, lần này cần mấy người tỉ muội hầu hạ ngươi. Một đám oanh oanh yến yến lập tức đem Từ Nhạc lây. Bọn này thiếu nữ xuyên trang điểm lộng lẫy, phi thường cho người. Từ Nhạc nội tâm một trận than thở, ta kiến tạo chính nhân quân tử người thiết lập cứ như vậy không còn. Tiền thân nha, ngươi nhưng hại khổ ta. Từ Nhạc vội vàng đem bên cạnh mình bọn này oanh oanh yến yến đẩy ra, hắn đi tới ma cô bên cạnh nói, ma gia, đám này nữ nhân tựa như là lão hổ mở dạng, tuyệt đối không nên trêu chọc các nàng. Ma cô bĩu môi nói, ta nghe các nàng nói, ngươi chăn lớn cùng ngủ, chơi rất vui mừng. Từ Nhạc, đám này nữ nhân thế nào cái gì đều nói nha. Xong rồi, ta tại ma cô trong lòng hình tượng triệt để hủy. Từ Nhạc hỏi bên cạnh Ngụy Đắc Lộc nói, "Ngụy huynh, ngươi không phải nói hôm nay có hội thơ sao? Hẳn là còn không có bắt đầu đi." Ngụy Đắc Lộc có chút chần chờ nói, "Gào to, đây không phải Từ công tử sao? Ngươi cũng tới tham gia hội thơ?" Nói chuyện là một vị sắc mặt trắng non nam tử, hắn đang một mặt mỉa mai nhìn xem Từ Nhạc. Từ Nhạc từ trong trí nhớ được biết, người này là chính mình một cái đối đầu, tên hắn gọi Lục Hang. "Từ công tử, ngươi không ở nhà viết tiểu thuyết, đến hội thơ xem náo nhiệt gì?" "Lục huynh, ngươi không nói ta đều quên, Từ huynh hiện tại thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tiểu thuyết gia." Tại nói đến tiểu thuyết gia thời điểm, người này trên miệng tăng thêm trọng âm, trong ngôn ngữ tất cả đều là mỉa mai chi ý. Tại những người đọc sách này trong mắt, viết tiểu thuyết là không lịch sự, viết tiểu thuyết là những cái kia nghèo túng thư sinh mới làm đến sự tình. Bọn họ xưng hô Từ Nhạc làm tiểu thuyết gia không phải là vì tán dương hắn, mà là vì trào phúng hắn. Từ Nhạc có chút ngạc nhiên, ta đây là mở ra trào phúng đi, thế nào tất cả đều tại công kích ta? Đây cũng là bởi vì tâm tư đấu kỵ tại quái phá, Từ Nhạc viết xạ điêu anh hùng chuyện danh mãn tam tinh thành, tại bình thường lao bách tính trong lòng. Từ Nhạc thanh danh so huyện Tôn Thạch Khai còn muốn văng dội. Điều này cũng làm cho rất nhiều học trò ghen ghét Từ Nhạc. Dựa vào cái gì hắn có thể thu được cái này to như vậy thanh danh? Cái này giống như là Trung Quốc cổ đại Liêu Vĩnh một dạng, Liêu Vĩnh một đời lang bạt kỳ hồ, thế nhưng hắn thanh danh lại làm cho hoàng đế đều ghen ghét. Tô Thức vì cái gì luôn luôn bị người nhằm vào, đệ đệ của hắn Tô Triệt tổng kết tốt, Đông Pha tội gì, độc lấy tên quá cao. Ca ca ta có thể có tội tình gì đâu. Chỉ là bởi vì hắn danh khí quá lớn, người khác ghen ghét hắn, cho nên chèn ép hắn mà thôi. Tô Thức chính là bởi vì thanh danh quá vang dội, mới nhiều lần bị người chèn ép, cũng may mắn Tô Thức tâm tính tốt, nếu là những người khác sớm liền hỏng mất. Gặp nhiều người như vậy nhắm vào mình, Từ Nhạc cũng không phải ăn chay, lập tức chế giễu lại nói, thế nào? Cái này hội thơ là nhà ngươi mở. Ta không thể tới đúng không? Lục Khang cười lạnh nói, hội thơ tự nhiên không phải ta mở, thế nhưng tới tham gia hội thơ các vị đồng môn đều mang theo chính mình tác phẩm, Từ huynh ngươi tác phẩm đâu? Lục Khang là nhìn chúng rồi Từ Nhạc hai tay trống trơn, lúc này mới mở miệng niệm ai. Những người khác phân phân phụ hòa nói, không mang chính mình tác phẩm, tham gia cái gì hội thơ nha? Ở nơi nào tới thì về nơi đó. Từ huynh, không bỏ ra nổi tác phẩm liền đi nha. Người chung quanh phân phân chào phúng Từ Nhạc. Gặp Từ Nhạc bị như thế bài chủ, Ngụy Đắc Lộc không nhìn nổi. Các ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua Sơn Ngoại Thanh Sơn Lâu Ngoại Lâu, Tây Hồ Ca Vũ Kỷ thì hưu sao? Đây chính là liền Tần Minh đại nhân đều tán tụng câu thơ. Mà hai câu này thơ liền là Từ huynh viết. Có thể viết ra dạng này câu thơ người, nếu như bị hội thơ cự tuyệt ở ngoài cửa, giới này hội thơ đem biến thành trò cười. Ngụy Đắc Lộc lạnh lùng quét mắt chung quanh mọi người nói. Ngụy Đắc Lộc thoại âm rơi xuống, chung quanh lâm vào trong yên tĩnh. Chương 13, bị vu hãm đạo văn. Người chung quanh lập tức an tĩnh lại. Lục Khang sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn hiện tại đã đâm lao phải theo lao. Hắn đã đắc tội Từ Nhạc, cho dù có tâm hòa giải, Từ Nhạc cũng sẽ không cảm kích, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Lục Khang đối với Ngụy Đắc Lộc nói, ai biết cái kia hai câu thơ có phải hay không đạo văn. Ta không tin hắn có thể viết ra cái kia hai câu thơ đến, khẳng định là chép. Lục Khang bên cạnh một vị học trò đồng ý nói. Đúng nha, ai biết cái kia hai câu thơ có phải hay không đạo văn. Có lẽ Tần Minh đại nhân cũng bị hắn lừa bịp. Từ Nhạc tài học chẳng lẽ chúng ta không biết sao? Hắn tất nhiên là không viết ra được dạng này có trình độ câu thơ. Đúng, Từ Nhạc khẳng định là đạo văn, thật sự là đồ vô sỉ. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, không nghĩ tới Từ Nhạc làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình. Ngụy Đắc Lộc gặp Lục Khang bọn họ như thế hung hăng càng quái, mở to hai mắt nhìn. Bọn họ tại sao có thể vô sỉ như vậy? Trực tiếp nói xấu Từ huynh đạo văn. Ngụy Đắc Lộc biết đến người lời nói đáng sợ đạo lý, nếu là hôm nay không đem sự tình giải thích rõ ràng, tương lai về sau, Từ Nhạc đạo văn tin đồn liền sẽ truyền khắp toàn bộ Tam Tinh Thành. Tuyệt đối đừng đánh giá cao một ít người tiết tháo, lấy Lục Khang bọn người nước tiểu tính, bọn họ sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào bôi đen Từ Nhạc nhân phẩm. Lục Khang, ngươi ngậm máu phun người, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh Từ huynh đạo văn? Ngụy Đắc Lộc trừng mắt Lục Khang. Hắn tại vì Từ Nhạc kêu bất bình, rõ ràng cái gì cũng không làm sai, lại bị người phỉ báng đạo văn. Gặp Ngụy Đắc Lộc tức đến nổ phổi hình dáng, Lục Khang rất là đắc ý. Cùng ta đấu, các ngươi còn non một chút. Lục Khang rõ ràng, thông tin đồn nhảm dễ dàng, tẩy sạch khó khăn. Thông tin đồn nhảm rất dễ dàng, bác bỏ tin đồn chạy chân gãy. Chỉ cần hôm nay Từ Nhạc không có cách nào chứng minh chính mình cái kia hai câu thơ không phải đạo văn, có quan hệ hắn đạo văn tin đồn liền sẽ bay lời trời. Từ Nhạc lại muốn bác bỏ tin đồn liền khó khăn, mọi người sẽ không tin tưởng một vị đạo văn người nói tới. Coi như sau này chân tướng rõ ràng, đạo văn vết đen cũng sẽ theo hắn một đời, trở thành hắn một đời vết đen. Lục Khang nhìn chằm chằm Từ Nhạc, hắn lại thế nào chứng minh chính mình không có đạo văn đâu? Từ Nhạc có chút tức giận, ta không có đạo văn, tại sao phải chứng minh chính mình không có đạo văn? Không phải hẳn là ai chất vấn, ai giơ chứng cứ sao? Lục Khang những ngày manh khóe, có chút giống trong xã hội hiện đại một số nữ tính, bọn họ nói nam tính vô lễ các nàng, để cho nam tính tự chứng trong sạch. Kết quả đến cuối cùng phát hiện, những cái kia chỉ là các nàng nói dối. Thế nhưng tổn thương đã tạo thành, có chút nam tính bởi vì xã hội tính tử vong, lưu lại một đời bóng tối. Dạng này hành vi rất khiến người ta trơ trẽn, có vài người lại mượn cái này mưu lợi, phi thường vô sỉ. Từ Nhạc rõ ràng Lục Khang dụng tâm hiểm ác, hắn lạnh lùng nhìn đối phương nói, nếu là ta có thể chứng minh chính mình không có đạo văn, ngươi muốn như nào? Lục Khang cười nói, nếu như là Từ huynh có thể chứng minh chính mình trong sạch, ta nguyện hướng Từ huynh xin lỗi. Liền cái này. Từ Nhạc đôi môi nhếch lên, ánh mắt bên trong tán qua một vẻ trào phúng. Người ô ta trong sạch, chỉ là một câu xin lỗi liền định xóa bỏ sao? Lục Khang ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, cái kia Từ huynh muốn như thế nào? Ta yêu cầu rất đơn giản, quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Từ Nhạc lạnh lùng nói, cổ đại xã hội, lệ trời, lệ đất, lệ phụ mẫu. Nếu là ngươi hướng người khác quỳ xuống, kia là vô tận khuất nhục. Từ Nhạc, ngươi quá phận, sao có thể khiến người ta quỳ xuống đâu? Từ Nhạc, chúng ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt, không nghĩ tới ngươi tâm tư ác độc như vậy. Lục huynh, tuyệt đối không nên đáp ứng hắn. Trung quanh học trò đều sắc mặt khó coi nhìn xem Từ Nhạc. Từ Nhạc cười lạnh nói, các ngươi nói xấu ta thời điểm, thế nào không cảm thấy mình hành vi quá phận? Tâm tư ta ác độc, hẳn là các ngươi nói xấu ta, liền không tâm tư ác độc sao? Nếu như không dám phục thù liền là các ngươi trong mắt người tốt hành vi, vậy dạng này người tốt, ta không làm cũng thế. Lục Khang ánh mắt tựa như là như rắn độc nhìn chằm chằm Từ Nhạc. Tốt, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Nếu là ngươi có thể chứng minh cái kia hai câu thơ không phải ngươi đạo văn, ta liền hướng ngươi quỳ xuống xin lỗi. Nghe được Lục Khang lời nói, chung quanh tiếng ồn ào một mảnh. Rất có ý tứ, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy tốt như vậy hí kịch. Từ công tử cùng Lục công tử hai người đều muốn đánh nhau. Các ngươi nói, Từ công tử chứng minh như thế nào chính mình trong sạch? Nếu như là Từ công tử có thể chứng minh chính mình trong sạch, Lục công tử thực sẽ quỳ xuống sao? cái kia còn có thể là giả, Lục công tử ngay trước nhiều người như vậy mặt làm ra hứa hẹn, chẳng lẽ còn có thể đổi ý hay sao? Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, thật nhiều người đều bị bên này động tính hấp dẫn lực, phân phân lại gần xem. Bên kia chuyện gì xảy ra? Huyện lệnh Thạch Khai là lần này hội thơ tổ chức người, hắn nhìn thấy rất nhiều người vây tại một chỗ, không khỏi có chút hiếu kỳ. Huyện tôn là như thế này. Bên cạnh hắn một vị trung niên hướng hắn giải thích chân tướng. Ngược lại là rất có thú vị. Thạch Khai nghe xong chân tướng về sau, kìm lòng không được sở sở chính mình trong dâu. Lục Khang nhìn chằm chằm Từ Nhạc nói, "Từ huynh, nghĩ kỹ chứng minh như thế nào chính mình trong sạch rồi sao?" Từ Nhạc cười nói, "Không nhọc Lục huynh phí tâm." Bút đến, mực đến. Từ Nhạc phân phó một tiếng nói. Một phút trôi qua, Từ Nhạc trước mặt là một cái bàn đá, trên bàn đá bỗng nhiên bày biện bút mực giấy nghiên, văn phòng tứ bảo đều đủ, liền mực đều mài xong. Từ Nhạc đầu tiên là viết hai chữ vô đề. Kỳ thực hắn muốn viết là đề tài Lâm An để toàn thi. Bài thơ này là Tống Thăng làm, sáng tác bối cảnh là Kiến Khang trong năm, người Kim Công hãm Bắc Tống thủ đô Biện Lương, Triệu Cấu chạy trốn tới Giang Nam, tại Lâm An tức vị. Cầm quyền người chỉ cầu qua loa an phận, trắng trợn ca vũ hưởng lạc. Bài thơ này liền là nhằm vào loại này đen tối hiện thực mà làm. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, Tây Hồ ca vũ kỳ thì hưu. Từ Nhạc viết chữ thời điểm, toàn bộ động tác liên tục, mây trôi nước chảy, không chút do dự, tiểu chữ tuấn tú phiêu dật, cho người ta một loại ưu mị phiêu dật cảm giác. Mọi người nghi hoặc nhìn xem hắn. Từ công tử đây là làm gì? Hắn dạng này liền có thể chứng minh chính mình không có đạo văn. Trung quanh học cho toàn bộ ngưng thần tĩnh khí, bởi vì bọn hắn thấy được Từ Nhạc viết chữ thời điểm 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 quang hoa. Đây là văn khí. Từ Nhạc, hắn dĩ nhiên là lĩnh ngộ văn khí. Trung quanh đọc sách trong lòng người đại chấn. Không phải mỗi người đều có thể lĩnh ngộ văn khí, chỉ có loại kia trong lòng có đại nghĩa, có thể cùng giữa thiên địa hạo nhiên chính khí phát sinh cộng minh người mới có thể lĩnh ngộ văn khí. Dạng này người như thế nào đi đạo văn? Lục Khang sắc mặt đại biến, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể lĩnh ngộ văn khí? Thạch Khai sở lấy chính mình trong dâu, kinh ngạc nhìn xem Từ Nhạc, tuổi con nhỏ liền lĩnh ngộ văn khí, tương lai không thể đo lường. Mà cô nhìn xem bút hạ có ánh sáng Từ Nhạc, suy nghĩ xuất thần, trong đầu của nàng hiện ra một cái hình tượng. Tây hồ bốn phía núi xanh kéo dài lầu các nhìn không thấy đầu, mặt hồ du thuyền bên trên ca múa còn không có dừng ngừng. Chương 14, chữ chữ châu ngọc, kinh tài tuyệt diễm. Thạch Khai phê bình nói, cái này thơ câu đầu tiên điểm ra Lâm An thành núi xanh trùng điệp, lâu đài san sát đặc thù, câu thứ hai dùng hỏi lại ngữ khí điểm ra bên Tây hồ hát hay múa giỏi không ngừng không nghỉ. Bên cạnh hắn Tần Minh đồng ý nói, thơ đầu câu sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, hắn bắt lấy Lâm An thành đặc thủ trùng điệp núi xanh, san sát lâu đài. Dạng này sớm nhất miêu tả tổ quốc tốt đẹp sơn hà, nhấp nô liên miên núi xanh, lầu các tiếp lấy một cái, đây là tốt đẹp dường nào tự nhiên. Từ thơ ca sáng tác mà nói, Từ Nhạc miêu tả sơn hà mỹ hảo, biểu hiện ra là một loại nhạc cảnh. Tiếp lấy viết đến, Tây Hồ ca vũ kỳ thì hưu. Thi nhân đối mặt quốc gia hiện thực tình cảnh, thấy cảnh thương tình. Tốt đẹp như vậy tốt đẹp sơn hà, lại bị nước khác chiếm hữu. Câu thơ bên trong một cái hưu chữ, chẳng những ám hiệu Từ Nhạc đối với hiện thực xã hội tình cảnh đau lòng, hơi trọng yếu hơn là biểu hiện ra hắn đối với cầm quyền người một vị ngừng chiến giảng hòa, không nghĩ thu phục Trung Nguyên mất đất, chỉ cầu qua loa an phận, một vị tận tình thanh sắc, tầm hoan tác nhạc oán giận chi tình. Tân Minh đối với hai câu này thơ cảm động lây, trong thơ Tây Hồ ca múa ma diệt sảng khoái quyền người đấu trí. Trong hiện thực sao lại không phải như thế đâu? Thiên Nguyên Đế một lòng truy cầu trường sinh, dung túng tể tướng kết bè kết cánh, toàn bộ quốc gia đều bị mỹ làn gió bao trùm, trầm luân không chịu nổi. Thạch Khai thấy được Tân Minh, lập tức ôm quyền nói, đại nhân, làm sao ngươi tới đâu? Tần Minh khoát tay một cái nói, ta hiện tại đã mất chức vụ tại thân, không cần xưng ta là đại nhân. Nghe nói Xạ Điêu anh hùng chuyện tác giả tới tham gia hội thơ, ta tới nhìn một cái, vừa vặn đẹp mắt đến một màn này, không uổng công chuyến này nha. Tần Minh giải thích chính mình sở dĩ đến nguyên nhân. Thạch Khai hâm mộ nhìn Từ Nhạc một cái, người này có thể gây nên Tần Minh đại nhân chú ý, tương lai không thể đo lường. Tần Minh mặc dù bởi vì vạch tội tể tướng mà bãi quan, nhưng hắn môn sinh quan cũ phân bố thiên hạ. Nếu là có thể nhận được hắn ưu ái, tương lai tại sĩ đồ bên trên nhất định có thể một phen thuận gió. Đại nhân, có lẽ hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy bài thơ này toàn thơ. Tại Xạ Điêu anh hùng chuyện bên trong, Từ Nhạc chỉ viết hai câu, sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, Tây Hồ ca vũ kỳ thì hưu. Nhìn hắn hiện tại địa bộ, là muốn đem bài thơ này viết toàn bộ. Đúng nha, thật sự là chuyến đi này không tệ. Tân Minh cũng là chờ mong nhìn xem Từ Nhạc. Từ Nhạc không quan tâm người khác ánh mắt, hắn đang toàn thân tâm viết chữ, hắn một đôi mắt sáng ngời có thần, hình như có quang huy nở rộ, hắn viết rất chân thành, hết sức chăm chú. Ma cô kinh ngạc nhìn xem hắn, có chút kinh kỳ, hắn còn có dạng này một mặt. Gió ấm hun đến du khách say, thẳng đem Hàng Châu làm biển châu. Từ Nhạc đặt bút, trung quanh học trò thỉnh thoảng lộ ra tiếng than thở. Cùng thơ phía trước hai câu khác biệt là, sau hai câu ý trào phúng càng đầy. Sau hai câu lấy châm chọc lời nói viết ra cầm quyền người tận tình thanh sắc, đồng thời thông qua Hàng Châu cùng biển châu đối chiếu, bất động thanh sắc mà tiết lộ các du khách mục nát bản chất, cũng như vậy biểu hiện ra tác giả đối với cầm quyền người không nghĩ thu phục mất đất phấn khích cùng với đối với quốc gia vận mệnh lo lắng. Toàn bộ thơ cấu tứ xảo diệu, sắp đặt từ sắc đáng, lời nói lạnh nhạt châm chọc, thiên từ náo nhiệt tràn diện viết lên. Hoán giận đã vô cùng, lại không làm chửi rủa ngữ điệu, xác thực là phúng dụ trong thơ kiệt tác. Đối mặt dạng này thi tử, chỉ cần khen là được. Ngụy Đắc Lộc ở một bên hắc hắc cười ngây ngô. Thạch Khai cùng Tần Minh cũng đối sau hai câu thơ tiến hành phân tích. Thạch Khai, sau hai câu gió ấm hun đến du khách say, thẳng đem Hàng Châu làm biển châu. Du khách ở chỗ này không thể vẹn vẹn hiểu thành một dạng du khách, nó là chủ yếu đặc biệt là những cái kia vong quốc nạn, qua loa sống tạm bợ, tầm hoan tác nhạc quốc gia giai cấp thống trị. Câu này chặt thừa bên trên Tây Hồ ca vũ kỳ thì hưu mà tới. Tân Minh biểu thị đồng ý, thi nhân đối mặt cái này không ngừng ca múa, nhìn xem những này các du khách say mê trong đó, không khỏi biểu hiện ra chính mình cảm khái chi tình. Trong đó, gió ấm một câu hai ý nghĩa, tại thơ ca bên trong, đã chỉ tự nhiên gió xuân, liền chỉ trên xã hội dâm mỹ làng gió. Tại thi nhân xem tại, chính là cỗ này gió ấm đem du khách đầu não thổi đến như say như mê, quên đi quốc gia mình đang tại trong lúc nguy nan. Trong đó hun, say hai chữ dùng đến rất tinh diệu. Sớm nhất, một cái hun chữ, ám hiệu những cái kia ca múa tràng diện to lớn cùng náo nhiệt, làm các du khách tạo tà âm bầu không khí. Tiếp lấy một cái say chữ, tiếp nối cái trước hun chữ, đem những cái kia tận tình thanh sắc các du khách trạng thái tinh thần khắc họa đến giống như lúc. Một cái say chữ, lưu lại phong phú thẩm mỹ không gian tưởng tượng các du khách tại cái này mỹ hảo Tây Hồ hoàn cảnh bên trong trò hề. Nhìn xem bài thơ này, Tần Minh cùng Thạch Khai không chút nào keo kiệt chính mình tán thưởng từ ngữ. Hai người bọn họ đều cảm thấy chuyến đi này không tệ, dĩ nhiên là gặp được một bài xuất huyền chi thơ. Quả nhiên là chữ chữ châu ngọc, bài thơ này đủ để xuất huyền. Phương này thế giới, thơ hay sẽ nở rộ quang hoa, chia làm xuất huyền, Minh Châu, Trấn Quốc. Kinh tài tuyệt diễm, kinh tài tuyệt diễm a. Ngụy Đắc Lộc lớn tiếng gọi, kích động đến mặt ngoài đỏ bừng, không biết người còn tưởng rằng là hắn làm ra thơ hay. Cái khác học trò đồng dạng lộ ra vẻ si mê, xem tốt như vậy thơ, thật sự là một loại hiếm có hưởng thụ. Dĩ nhiên là có thể nhìn thấy một bài xuất huyền thơ, chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ. Nhìn thấy thơ xuất huyền, chết cũng không tiếc, chết cũng không tiếc. Ta cảm giác tinh thần đều vì thế thăng hoa. Có khoa trương như vậy sao? Ngươi biết cái gì? Đọc một bài thơ hay muốn so ngủ một cái mỹ nhân còn muốn thoải mái, ta hiện tại chỉ cảm thấy ta toàn bộ tâm linh đều bị gột rửa, sau khi về nhà, ta nhất định phải để cho ta mấy phòng tiểu thiếp thật tốt hầu hạ ta. Ngậy! Ngươi đây là lấy thơ trợ hứng nha. Đúng lúc này, Từ Nhạc viết cái này đầu vô đề phát sinh biến đổi lớn. Trong đó chữ biến thành từng cái vầng sáng hiện lên tới. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, những cái này kiểu chữ chiếu sáng rạng rỡ, hào quang rực rỡ. Thấy cảnh này, Ngụy Đắc Lộc lộ ra nụ cười. Lục Khang sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch không gì sánh được, ngơ ngác nhìn xem một màn này, làm sao lại như vậy. Bên cạnh có học trò nhìn xem Lục Khang cười lạnh nói, không thể nghi ngờ, cái này đầu vô đề là một bài xuất huyền chi thơ. Thời thế hiện nay, chỉ có nguyên tác giả làm thơ thời điểm mới có thể câu thông thiên địa đang lúc hạo nhiên chính khí, dẫn phát dị tượng. Không hề nghi ngờ, vô đề bài thơ này là từ nhạc bản gốc. Đạo văn sự tình, đơn thuần giả dối không có thật. Nghe được vị này học trò lời nói, Lục Khang sắc mặt càng thêm trắng xanh. Vị này học trò nói là đúng, tâm hoài quỷ thai đạo văn người là tuyệt đối không có khả năng gây nên giữa thiên địa hạo nhiên chính khí của mình. Ngụy Đắc Lộc ở một bên bổ đao nói, có thể viết ra vô đề bài thơ này người, không cần đi chép, liền thế nào vụng đi chép. Từ Nhạc, Ngụy huynh, ngươi là xem quà Khánh Dư nên sao? Chương 15, nhân đạo cộng minh, quỳ xuống cho ta. Ngụy Đắc Lộc nhìn xem sắc mặt trắng bệch Lục Khang, nội tâm không có bất kỳ cái gì đồng tình. Sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế. Trước ngươi nói xấu từ huynh thời điểm nên nghĩ đến sẽ có hiện tại hậu quả. Ngụy Đắc Lộc đối với Lục Khang nói, Lục huynh, ngươi còn nhớ được bản thân trước đó nói chuyện qua. Những người khác cũng đồng loạt nhìn hướng Lục Khang. Bọn họ muốn biết Lục Khang lựa chọn, quỷ hay là không quỷ. Lục Khang sẽ như thế nào lựa chọn đâu. Đến cùng quỷ hay là không quỷ. Hắn vì cái gì vu hãm Từ Nhạc. Đều là bởi vì ghen ghét đi. Lục Khang sắc mặt một trận xanh, một trận trắng. Thật phải dựa theo ước định hướng Từ Nhạc quỷ xuống sao? Nếu là hắn thật như vậy làm, hắn sẽ trở thành toàn bộ tam tinh thành trò cười. Ngụy Đắc Lộc ở một bên thêm dầu thêm mỡ nói, Lục Khang, ngươi không phải là muốn đổi ý sao? Lục Khang hung hăng trừng Ngụy Đắc Lộc một cái này người thật sự là quá phiền. Vì kế hoạch hôm nay, ta chỉ có thể phục nhuyễn. Lục Khang vô cùng đáng thương nhìn xem Từ Nhạc nói, Từ huynh, ngươi thật cần ta quỳ xuống sao? Xem lại chúng ta đồng môn một chàng trên mặt mũi, ngươi liền chuyển qua ta một lần a. Lục Khang lợi dụng đồng môn thân phận đối với Từ Nhạc tiến hành đạo đức lừa mang đi. Từ Nhạc nếu là đối phó ta, đó chính là bất cố đồng môn tình nghĩa. Nếu là hắn thật như vậy làm, sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Lục Khang bên cạnh các vị hảo hữu cũng nâng Lục Khang hướng Từ Nhạc cầu tình. Từ huynh, ngươi cùng Lục huynh là đồng học, sẽ không thật làm khó hắn sao? Lục huynh chỉ là chơi đùa một chút, ngươi hà tất coi là thật đâu? Ngài đại nhân có đại lượng, liền tha Lục huynh lần này a. Từ huynh, chúng ta đều biết ngươi lòng dạ rộng lớn, ngươi khẳng định là sẽ không cùng Lục huynh chấp nhặt đúng không? Lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, Lục huynh nếu là hướng ngươi quỳ xuống, ngươi để cho hắn sau này làm người như thế nào? Nghe những người này lời nói, Từ Nhạc trong lòng cười lạnh. Chỉ là chơi đùa một chút. Nếu là Từ Nhạc hôm nay không thể chứng minh chính mình không có đạo văn, hắn thanh danh liền triệt để hủy. Tại cổ đại thanh danh bị hủy hạ chẳng là rất thảm, nếu là Từ Nhạc đạo văn sự tình ngồi vững, hắn cả một đời cũng đừng nghĩ tham gia khoa cử, hắn sẽ tiền đồ mất sạch. Trừ cái đó ra, hắn cũng sẽ bị người khác xem thường, đi trên đường bị người chỉ điểm điểm, ngẫm lại cái kia hình tượng đều phi thường đáng sợ. Từ Nhạc nhìn xem Lục Khang nói, thánh nhân nói, lấy đức báo oán, lấy gì báo đức? Lấy thẳng báo oán mới là chính đạo, quỳ xuống cho ta đi. Từ Nhạc thanh sắc câu lệ, lớn tiếng quát tháo. Hắn đứng tại đại nghĩa lập trường, hét lớn một tiếng, giống như là Phật môn sư tử hống, quan chú hắn tinh khí thần, chứa nạp hắn ý chí cường đại, đinh tai nhức óc, như hoàng trung đại lữ tại hoành minh, khiến người ta thể xác tinh thần đều động. Rất nhiều người đều bị hắn ảnh hưởng tới tâm trí, nhìn thấy hắn hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, đi theo Cộng Minh, tại thời khắc này giống như thánh hiền thời cổ thức tỉnh, cùng kêu lên quát hỏi. Một cỗ lớn lao uy áp hướng Lục Khang đè đi, đây là tại chỗ toàn bộ Cộng Minh người ý chí, là rất nhiều nho sinh trong bất chi bất giác phát ra ý niệm. Có thể nói, đây là một loại bẻ gãy nghiền nát, thẳng tiến không lùi, không có gì không phá tín niệm chi lực, cùng hét Lục Khang. Từ Nhạc Mang dạng này một cỗ quét ngang hết thể ý niệm đè xuống, như nhân tộc thánh hiền tại giận dữ mắng mỏ. Ma Câu ngơ ngác nhìn xem một màn này, giờ khắc này Từ Nhạc để cho nàng nghĩ tới Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chính là tam giới chúa tể, chư thiên chi chủ, vừa quát thiên hạ động. Hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi, là cái gì có được mạnh như vậy uy thế? Cho ta quỷ. Từ Nhạc lớn nhất âm thanh, hắn âm ầm ầm như tiếng sấm, có được vô thượng uy nghiêm, hắn như thánh nhân hàng thế. Đây là lấy thánh nhân chi ngôn, câu thông thiên địa hạo nhiên chi khí, gây nên nhân đạo cộng minh. Thần Minh rung động nhìn xem một màn này. Tại hắn trong cả đời, cũng rất ít trông thấy giống bây giờ một màn này. Hắn suy đoán, Từ Nhạc có thể dẫn động nhân đạo cộng minh, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, Từ Nhạc lĩnh ngộ văn khí, có thể cùng hạo nhiên chính khí tương hợp. Thứ hai, Từ Nhạc vừa mới viết ra xuất huyền chi thơ, đại lượng hạo nhiên chi khí xung quanh bản thân. Thứ ba, Từ Nhạc mượn Khổng Tử trích lời, lấy thánh nhân chi ngôn, điều động hạo nhiên chi khí. Lục Khang bị đè một câu cũng nói không nên lời, cho dù hắn lại giảo hoạt cũng không có khả năng cùng dạng này một cỗ tín niệm chi lực đối kháng. Đối mặt Từ Nhạc quát hỏi, hắn một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể lùi lại, sắc mặt đỏ thẫm, phun máu phè phè, bị một loại đại thế chỗ đè. Tất cả mọi người ngạc nhiên, Từ Nhạc có thể nói thủ đoạn phi phàm, đại đạo thần âm một tiếng gào, dẫn động nhân tộc rất nhiều người cộng minh, quát âm thanh trực chỉ nhân tâm, tín niệm chi lực chấn áp hết thảy, ai có thể ngăn trở? Ta không quỳ nha. Lục Khang sắc mặt thống khổ, khuôn mặt dữ tợn, gắt gao cắn răng, hắn không thể quỳ gối Từ Nhạc trước mặt. Nếu là cứ như vậy quỳ gối Từ Nhạc trước mặt, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thế nhưng là hắn dãy rủa nhất định là phí công. Hắn lại quật cường, lại thế nào có thể ngăn cản được Từ Nhạc trên thân khí thế đâu? Cho ta quỳ. Từ Nhạc lại lần nữa giống to, Lục Khang cũng không khống chế mình được nữa thân thể, bịch một tiếng quỳ xuống. Lục Khang mặt xám như cho, cuối cùng vẫn là hướng Tử Địch Từ Nhạc quỳ xuống tới. Tại nhân đạo dòng lũ trước mặt, hắn cái gọi là kiên nghị cùng với thực lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Từ Nhạc để cho hắn quỳ, hắn liền không thể không quỳ, không thể không nói đây là một kiện phi thường bi ai sự tình. Những người khác nhìn thấy Lục Khang tao ngộ, phân phân nghị luận lên. Lục Khang đây là gieo gió gặt bão nha. Đúng nha, hắn nói xấu Tử công tử thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có dạng này hạ tràng. Ác giả ác báo, Lục Khang rất tốt đã chứng minh điểm này. Không nghĩ tới Tử công tử như thế cương liệt, một chút bất chấp tình đồng môn. Những người khác nhìn xem quỳ gối mặt đất Lục Khang, không có bất kỳ cái gì vẻ đồng tình. Ác giả ác báo, đây là hắn phải chịu hậu quả. Mấy vị khác nho sinh nhìn hướng Từ Nhạc ánh mắt nhiều một chút kính sợ, từ chuyện này có thể thấy được, Từ Nhạc cũng không phải là quả hờm mềm, không phải người khác có thể tùy ý nhào nặn. Người đắc tội hắn, sẽ bị hắn điên cuồng phục thù. Những người khác lại muốn đối phó Từ Nhạc thời điểm, liền sẽ nhớ tới chuyện hôm nay, trong lòng liền muốn ước lượng một phen, đắc tội Từ Nhạc có đáng giá hay không. Quỳ gối mặt đất Lục Khang mặt xám như cho, hắn cái quỷ này, anh minh mất sạch. Chuyện hôm nay, nếu là truyền đi, hắn sẽ trở thành toàn bộ Tam Tinh thành trò cười. Cũng nguyên nhân chính là cái này, hắn nhìn hướng Từ Nhạc ánh mắt toán độc không gì sánh được. Từ Nhạc không có để ý Lục Khang ánh mắt toán độc, đối với hắn mà nói, Lục Khang chẳng qua là một nhân vật nhỏ mà thôi. Theo hắn viết sách càng ngày càng nhiều, hắn sẽ càng ngày càng mạnh, chỉ cần tùy tiện đến hậu kỳ, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn hắn cũng không sợ. Từ Nhạc lạnh lùng nhìn xem Lục Khang nói, làm sai sự tình, liền phải chịu đến trừng phạt. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ chuyện hôm nay, sau này không tái phạm. Nghe được Từ Nhạc lời nói, Lục Khang tức giận toàn thân phát run. Bất quá bây giờ hắn chỉ có thể thu liễm chính mình nộ khí, đối với Từ Nhạc ôm quyền nói, thủ giáo, Từ Minh. Từ Nhạc kinh ngạc nhìn Lục Khang một cái, người này nhịn rất giỏi nha. Chương 16, Hoàng Phi Huyên đến. Người bình thường đối mặt dạng này khuất đủ, khẳng định sẽ cuồng loạn, phi thường điên cuồng, Lục Khang lại có thể rất tốt khống chế lại tâm tình mình, biểu hiện phi thường yên lặng, phi thường khó được. Cái này thơ, nhìn qua vô cùng tốt, bất quá cái chữ này có chút kém cường nhân ý. Thần Minh đem cái này đầu vô đề cầm lên phê bình nói. Đang khi nói chuyện sau đó, hắn ngay trước mặt mọi người đem cái này đầu vô đề kẹp vào cánh tay. Mọi người trợn tròn mắt. Ngươi không phải nói bài thơ này viết kém sao? Ngươi thế nào còn đem nó thu lại? Những người khác thấy cảnh này đỏ mắt không gì sánh được, cái này đầu vô đề chính là xuất huyền chi thơ, tiêu chuẩn cực cao, ẩn chứa lượng lớn hạo nhiên chính khí, đặt ở trong nhà, có thể trấn áp yêu tà, khi bảo vật ra truyền. Nếu là tương lai Từ Nhạc biến thành đại thi nhân, hắn cái này đầu vô đề giá trị sẽ tiếp tục dâng lên. Huyện lệnh Thạch Khai cũng ngây ngẩn cả người, hắn trong lòng một trận hối hận, ta làm sao lại không nghĩ tới cái này một gốc giả đâu. Từ Nhạc ngơ ngác nhìn xem một màn này, hắn nhìn xem Tần Minh nói, đại nhân, đây là ta viết thơ. Ta biết, ta trước thay ngươi giữ. Yên tâm, ta sẽ không tham ấu ngươi đồ vật. Tần Minh nghiêm mặt nói. Từ Nhạc. Hắn còn có thể nói cái gì? Hắn còn có thể từ Tần Minh trong ngực đem vô đề cướp về sao? Tần Minh chính là bị giáng chức phó tể tướng, nếu là đối hắn động thủ động cước, khẳng định chịu không nổi. Tốt rồi, lần này hội thơ chính thức bắt đầu. Chư vị có thể một bên ăn đồ ăn, một bên làm thơ. Tần Minh nói tránh đi. Nghe được Tần Minh nói như vậy, Từ Nhạc cũng bỏ đi muốn thu về vô đề ý tưởng. Từ Nhạc trở lại chỗ mình ngồi, trở về chỗ vừa rồi hết thảy. Vừa rồi thời điểm, hắn mượn thánh nhân chi ngôn, câu thông thiên địa ở giữa hạo nhiên chính khí, để cho Lục Khang quỳ xuống. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhân đạo khí vận ra thân, mở miệng tức là chân ngôn. Cũng chính là bởi vì trước đó cử động, Từ Nhạc trong thức hải ngưng tụ ra văn tâm. Cái gọi là văn tâm, liền là học trò một luồng ý chí, cái này sở ý chí có thể câu thông thiên địa ở giữa hạo nhiên chính khí, đồng thời sử dụng hạo nhiên chính khí tiến hành công kích. Khi cái này sở ý chí đủ mạnh mẽ thời điểm, liền sẽ ngưng tụ thành văn đảm. Lại về sau, liền là ngưng tụ thành văn cung. Giờ phút này, Từ Nhạc trong thức hải một luồng ý chí giống như là mặt trời một dạng rực rỡ, nó đang kết nối lấy giữa thiên địa hạo nhiên chi khí, từng chút một lớn mạnh chính mình. Thông qua văn tâm, hắn còn có thể nghe thấy người khác khen ngợi. Cái này đầu vô đề chân dung tốt lắm. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, Tây hồ ca vũ kỳ thì hưu, hai câu này thơ nhất định có thể lưu truyền thiên cổ. Từ huynh lợi hạ nha, lại có thể viết ra như bức như vậy thơ. Từ Nhạc có chút hiểu được, người khác quan sát ta thơ, thu hoạch được cảm ngộ, bọn họ trong cõi u minh ý niệm, sẽ rèn luyện ta văn tâm, cho ta văn tâm tiến thêm một bước. Chắc không được thánh nhân muốn lập công, lập đức, lập ngôn. Vô luận là lập công, lập đức, lập ngôn, đều có thể nhận được người khác ca tụng, từ đó tụ tập thiên hạ nho sinh ý niệm tại một đời, cái này khá giống thần tiên hương hỏa chi đạo. Thánh nhân liền nên mạnh bao nhiêu nha? Phương này thế giới, thánh nhân vị cách có thể so thiên đế. Trên danh nghĩa, thiên đế chí tôn chí đại, là vũ trụ chúa tể, nhưng tại thánh nhân hoành hành thời điểm, thiên đế cũng phải kính sợ ba phần. Chỉ tiếc, cái thế giới này xuất ra qua một vị thánh nhân, cũng chính là Khổng Tử. Cái khác như Lão Tử, Mạc Tử, Tuân Tử, Trang Tử, Mạnh Tử mấy người đều không bằng Khổng Tử, chỉ có thể coi là làm lại a thánh. Thánh nhân cũng có khuyết điểm, đó chính là không thể trường sinh. Vĩ nạn như Khổng Tử, cũng tiêu thất tại trong dòng sông lịch sử. Ma Câu ngồi vào Từ Nhạc bên cạnh nói, công tử, ngươi vừa rồi quát lớn Lục Khang thời điểm thật là uy phong, ta chỉ ở số ít các vị tiên nhân trên thân cảm thụ qua. A u, không tệ nha. Từ Nhạc có chút kinh kỳ, Ma Cô thế nhưng là nữ tiên, cùng nàng tương giao đều là cái này giữa thiên địa lợi hại nhất một nhóm người. Ma gia, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Từ Nhạc vấn đề này kìm nén thật lâu rồi. Ngươi nói. Ma Cô nhìn xem Từ Nhạc nói. Học trò có thể ngưng tụ văn tâm cùng văn đảm, trưởng giữa thiên địa hạo nhiên chính khí, vì cái gì không thể trường sinh đâu? Đây là Từ Nhạc tò mò vấn đề. Phương này thế giới học trò kinh khủng vô biên, thánh nhân nhất nghiệm, bình thường tiên thần đều không thể đối kháng. Nhưng võ giả cùng tu sĩ đều có cơ hội trường sinh, duy chỉ có học trò không thể. Ma Cô nói, muốn trường sinh, linh hồn liền phải vững cố. Học trò chỉ rèn luyện chính mình một đạo ý chí, đạo này ý chí có thể vĩnh sinh bất diệt, nhưng hắn linh hồn sẽ tiêu vong. Võ giả cùng tu sĩ lại khác biệt, võ giả đến tông sư cảnh giới, liền sẽ lấy nhục thân trả lại linh hồn, để cho mình linh hồn phát sinh đột xác, tu thành âm thần, dương thần, thức thần. Tu sĩ cũng là như thế, đến hóa thần cảnh giới, sẽ tu thành âm thần, dương thần, thức thần. Từ Nhạc đại khái nghe rõ, học trò tu luyện là một đạo ý chí, đạo này ý chí có thể không gì không phá, nhưng hắn linh hồn sẽ tiêu vong. Võ giả cùng tu sĩ tu luyện là chính mình toàn bộ linh hồn, cho dù nhục thân sụp đổ, chỉ cần linh hồn bất diệt, bọn họ cũng có thể biến thành quỷ tiên. Đọc sách không có tiên đồ, cho dù là biến thành thánh nhân, cũng không thể trường sinh. Từ Nhạc trong nháy mắt dập tắt biến thành thánh nhân tâm. Thánh nhân thế nhưng là so thiên đế đều khó thành, thiên đế đều thay đổi mấy vị, thánh nhân từ xưa đến nay chỉ có một vị. Khó thành như vậy, còn không thể trường sinh, thật sự là gân gà. Và lại nói, coi như Từ Nhạc muốn làm thánh nhân, hắn cũng nên không được, thánh nhân sở dĩ là thánh nhân, là bởi vì bọn họ viên tiêu cao thượng tâm linh, Từ Nhạc có tự mình hiểu lấy, hắn cách cao thượng hai chữ kém xa. Đông vang lên trong trẻo, thanh thúy êm hai, giống như tiên âm phất qua trong hai, lầu bên trong ồn ào tiếng ồn ào liền đều ngừng lại. Là Hoàng Phi Huyên. Ngụy Đắc Lộc lập tức biến thành phi thường kích động, tựa như là hậu thế truy tinh tộc trông thấy chính mình thần tượng đồng dạng. Hoàng Phi Huyên muốn ra tới. Tin đồn, vị này hoa khôi tướng mạo như tiên nữ, có thể so sánh với Thụy Ninh công chúa. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, rốt cục có thể gặp đến vị này trong truyền thuyết hoa khôi. Không biết Hoàng Phi Huyên đến cùng có bao nhiêu đẹp. Trung quanh học trò cũng điên cuồng nghị luận lên, bọn họ thỉnh thoảng hướng lầu 2 nhìn lại. Lầu 2 chính giữa một gian cửa phòng lặng yên không một tiếng động mở ra, một đạo rèm châu yên lặng rủ xuống, mơ hồ nhìn lại, phía sau bức rèm che ngồi ngay thẳng một cái mỹ diệu thân ảnh, không thấy người, không nghe thấy hắn âm thanh, chỉ như thế một cái, liền đã để dưới lầu các nam nhân điên cuồng lên. Ma Cô có chút khinh thường nói, ta cũng không tin vị này hoa khôi so là thần, bách hoa tiên tử, cùng với hằng nga còn muốn đẹp. Tại trong mắt của nàng, vô lượng vũ trụ, chư thiên vạn giới, đẹp nhất liền là ba vị này. Từ Nhạc nghe được Ma Cô lời nói nổi hứng tò mò. Lạc Thần, cơ hồ liền là mỹ nữ đại danh tử, Tam Quốc thời kỳ Tào Thực viết một phần Lạc Thần phú đến tán dương nàng mỹ mạo. Hằng Nga, đó cũng là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, tin đồn liền Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đều bị nàng mỹ mạo cho nghiêng đổ. Còn như Bách Hoa Tiên Tử, đó cũng là tiên giới lừng lẫy nổi danh mỹ nhân. Bạch Mẫu Đơn là có thể đem Lữ Đồng Tân dạng này đại tiên cho mê hoặc, Bách Hoa Tiên Tử mỹ mạo muốn so Mẫu Đơn còn muốn càng sâu một phần. Chương 17, vô đề. Đột nhiên, một trận đội nhạc kèn đàn hợp tấu, du dương nhạc vận lượng quanh vang, chứ danh hoa khôi Hoàng Phi Huyên xuống lầu. Khi Hoàng Phi Huyên giống từ trong mộng cảnh thâm thúy u cốc đi tới thế gian tiên tử một dạng xuất hiện tại trước mắt mọi người lúc, toàn bộ bên trong đại sảnh, bất luận nam nữ, ánh mắt cũng không thể từ cái này điên đảo chúng sinh hoa khôi qua loa rời đi. Hoàng Phi Huyên quả nhiên là cực kỳ xinh đẹp. Nhất khiến người nghiêng đổ ngoại trừ nàng cái kia thon dài cân xứng tư thái, dáng vẻ ngàn vạn cử chỉ thần sắc ở ngoài, càng động người là nàng đôi kia có thể câu hồn nhiếp phách tiễn thủy hai con ngươi, nó ẩn ý đưa tình phối hợp với khỏe môi mang theo ngượng ngùng tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, thật là không có nam nhân có thể ngăn cản được. Ma cô một mực quan sát đến mọi người xung quanh, nàng gặp Từ Nhạc cùng với Ngụy Đắc Lộc đều nhìn chằm chằm Hoàng Phi Huyên xem khó tránh khỏi có chút ghen ghét. Nếu là ta khôi phục thân nữ nhi, không thể so với nàng kém. Ma cô nói thầm. Nữ sinh đều là ưa thích so sánh, Ma cô cũng không ngoại lệ. Ta cho dù so ra kém hàng Nga, Lạc Thần, Bách Hoa Tiên Tử các nàng, cũng tuyệt đối sẽ không bại bởi một phàm nhân. Đối với điểm này, Ma cô vẫn rất có lòng tin. Chờ một chút, vì cái gì ta cảm thấy nàng có chút quen mắt? Ma cô hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Hoàng Phi Huyên, nàng luôn cảm thấy đối phương có chút quen mắt, thật giống từ nơi nào gặp qua. Nàng không phải là ta đồng liêu sao? Nàng cũng là nữ tiên hạ giới. Mang theo hồ nghi ánh mắt, Ma cô nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Hoàng Phi Huyên, nàng cũng muốn làm rõ ràng đối phương là thần thánh phương nào. Lúc này tiếng nhạc chợt biến, một thân trắng vàng áo lưới, xanh nhạt áo choàng Hoàng Phi Huyên, cứ như vậy vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu vừa múa vừa hát lên. Từ Nhạc lúc này mới thấy rõ ràng nàng mặt ngọc không có thi một chút phấn son, thế nhưng là mặt mũi như ban ngày, so sánh bất kỳ cái gì trang điểm loẹt loẹt đều muốn đẹp mắt bên trên gấp trăm ngàn lần. Lại càng không biết nàng có hay không mới từ bể tắm đi tới, không có bất kỳ cái gì châm sức cứ như vậy tùy ý sắn trên đầu mái tóc, nhưng thấy ẩn hiện thủy quang, tinh thuần mỹ khiết làm cho người khác lòng say. Chỉ nghe nàng hát nói, châu lệ phân phân thấp khỉ la, thiếu niên công tử phụ ân đa, đương sơ tỷ muội phân minh đạo, mặc bà chân tâm quá giữ tha, tử tế tư lượng chứ, đạm bạc chi văn giải hảo yêu. Nàng giọng hát lộ ra một loại thả lỏng, lười biếng mà ám thấu thê u mùi vị, có một phen đặc biệt không ai bằng trong đẹp tình vị, giọng hát kỹ xảo đều không có nửa điểm có thể cung cấp kén chọn tỉ vết, phối hợp động lòng người biểu lộ, ai có thể không vì chi động dung. Động phong thâm, không tiếu tiếu, thư báo thân tâm sinh tịch liêu. Đại lai thì, tu kỳ cầu, hưu luyến cuồng hoa niên thiếu. Đạm quân trang, chu toàn thiếu, trích vi ngũ lăng chính miểu miểu. Hung thượng tuyết, thòng quân rảo, khủng phạm thiên kim mãi thiếu. Tiếng ca đem mọi người tại chỗ đưa vào một cái âm nhạc kỳ dị hoàn cảnh bên trong, nàng cái kia huyền chuyển mê người tiếng nói, xuyên thấu qua khác biệt ngón giọng giọng điệu, bày biện ra một loại nào đó phong phú yêu kiều, liền làm cho người khó mà nắm lấy thâm vượt mùi vị. Lưỡng lự chỗ thương thế cảm hoài, dường như bành trướng sóng biển dâng đem tất cả mọi người tâm linh mặt đất toàn bộ bao phủ đến đỉnh. Nhưng nhất khiến cho hắn người không thể kiềm nén, vẫn là nàng loại kia lại lên vẽ mày ngài, lộng trang sơ tẩy chỉ, không chú ý mà toát ra đến thả lỏng tự nhiên vẻ. Túy Nguyệt lâu bên trong nguyên bản ồn ào ầm ĩ đám người lúc này yên tĩnh cực kỳ, Hoàng Phi Huyên một khúc hoàn tất, mọi người như cũ đắm chìm tại cái kia mỹ lệ cảnh giới bên trong, thật lâu chưa hề hiểu ra tới. Ngụy Đắc Lộc tựa như là bị làm định thân pháp một dạng, ngơ ngác nhìn qua Hoàng Phi Huyên, ánh mắt bên trong tất cả đều là ái mộ chi ý. Mấy vị khác học trò cũng không thể so với hắn thật lớn đi đâu, phần lớn đều là lộ ra si mê thần sắc. Từ Nhạc biểu hiện tốt nhất, đời trước xem quen rồi đầu âm tiểu tỷ tỷ biểu diễn, lại xem Hoàng Phi Huyên biểu diễn khó tránh khỏi có chút nhạt nhẽo. Ma cô nhìn xem Ngụy Đắc Lộc chư ca bộ dáng, nội tâm âm thầm xem thường. Lại xem Từ Nhạc ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, trong lòng thầm khen, không hổ là có thể dẫn động thiên địa hạo nhiên chi khí nho sinh, phẩm cách liền là cao. Hoàng Phi Huyên một khúc dừng múa, uyển chuyển đứng dậy, hướng về phía mọi người nói, tiểu nữ tử Hoàng Phi Huyên, cái này mái hiên hữu lễ. Nàng lúc hành tẩu như liễu rủ trong gió, nhìn quanh ở giữa đôi mắt đẹp uyển chuyển, mang chính là mị lực vô biên. Nàng đôi mắt kia hình như biết nói chuyện, người bên ngoài liếc nhìn nàng một cái liền bị nàng hấp dẫn, lại xem nàng nhìn lần thứ hai, liền bị nàng mê hoặc, lại xem thứ ba mắt, hồn đều muốn bị câu đi rồi. Trên người nàng hình như có một loại thần kỳ ma lực, có thể hấp dẫn người bên ngoài lực chú ý. Từ nàng xuất hiện sau đó, tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở trên người nàng. Vừa mới nghe Phi Huyên tiểu thư một khúc, khiến người ta như ngồi trong mây, như uống cam lễ, Phi Huyên cô nương không chỉ có tiên nhân phong thái, thêm có thiên nhân kỹ năng, thật sự là khiến người ta bội phục. Ngụy Đắc Lộc tán dương. Từ Nhạc cho Ngụy Đắc Lộc điểm cái khen, không nghĩ tới hắn còn có cái này khen người bản sự. Hoàng Phi Huyên kiều mị cười nói, khúc đàn chỉ là tiểu đạo, công tử ngâm thơ lập phú, đó mới là bản lĩnh thật sự. Ngụy Đắc Lộc nghe xong đại hỉ, cô nương, biết ta. Hoàng Phi Huyên khẽ che đôi môi cười duyên nói, công tử đại danh, người phương nào không biết, người phương nào không hiểu. Ngụy Đắc Lộc sau khi nghe xong tại cái kia hắc hắc cười ngây ngô. Từ Nhạc, người ta nếu là biết ngươi, làm sao lại một mực xưng hô ngươi là công tử? Tối thiểu nhất hô một câu Ngụy công tử a. Người ta một mực xưng hô ngươi là công tử, nói rõ nàng liền ngươi họ gì đều không biết, ngươi còn ở lại chỗ này cười ngây ngô, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất liếm chó. Tân Minh tán thán nói, cái này khúc chỉ ứng thiên thượng hữu, nhân gian cái kia đến mấy lần nghe, không biết tiểu thư cái này khúc là xuất từ người phương nào thủ bút. Hoàng Phi Huyên nhẹ rủ xuống vầng trán, hiện lộ ra như thiên nga ưu mỹ thon dài cổ trắng, ôn nhu đáp, đại nhân xin chớ chê cười, cái này khúc là thiếp thân sáng tạo. Mọi người lại là một trận sợ hãi thán phục. Phi Huyên tiểu thư thật sự là đa tài đa nghệ nha. Đó còn cần phải nói, Phi Huyên tiểu thư tài nghệ so cử nhân đều là không kém cỏi. Sớm liền nghe Phi Huyên tiểu thư mỹ mạo vô song, tài tình kinh diễm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể trông thấy Phi Huyên tiểu thư, lần này hội thơ chuyến đi này không tệ nha. Trung quanh thư sinh cực điểm đối với Hoàng Phi Huyên cực điểm lời ca tụng. Ngụy Đắc Lộc cũng đối Từ Nhạc nói, Từ Minh, Phi Huyên tiểu thư tinh thông đủ loại tên điệu, vũ khúc, liền không có nàng không biết. Từ Nhạc nói, ta không tin nàng sẽ 18M. Từ Nhạc thanh âm cực lớn, lập tức làm cho tất cả mọi người đều nghe được. Mọi người đồng loạt nhìn hướng Từ Nhạc, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Từ Nhạc, bọn họ tự nhiên là nhận biết, vừa rồi viết một bài vô đề, rực rỡ hào quang. Bất quá ngươi cho dù có tài, cũng không thể chất vấn Phi Huyên tiểu thư nha. Rất nhiều người cũng thở dài một hơi, Từ Nhạc nếu là đắc tội Phi Huyên tiểu thư, bọn họ liền ít đi một cái đối thủ cạnh tranh. Bị nhiều người nhìn như vậy, Từ Nhạc cảm giác tê cả da đầu. Ta không phải liền là muốn học một chút cực phẩm gia đình bên trong Tam ca sao? Các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Hoàng Phi Huyên một mực chú ý Từ Nhạc, rốt cuộc cho tới bây giờ không có nam nhân tại nàng biểu diễn thời điểm như thế bình tĩnh. Nàng có thể cảm ứng ra đến, Từ Nhạc không phải giả, mà là thật đối với mình biểu diễn khinh thường. Mà lại từ người bên ngoài ánh mắt đến xem, Từ Nhạc hẳn là rất nổi danh. Vì thế Hoàng Phi Huyên đối với Từ Nhạc vẫn là vô cùng tò mò. Hoàng Phi Huyên hỏi: "Chương 18, chuyện nào có đáng gì? Vị công tử này, 18M là cái gì khúc?" Hoàng Phi Huyên ánh mắt phóng ánh, dùng tò mò ánh mắt nhìn Từ Nhạc. "Từ Nhạc, điều này làm cho hắn trả lời thế nào? Nếu là hắn thành thật trả lời, hắn tại Ma Cô trong lòng chính nhân quân tử người thiết lập liền không có. Ta phải gìn giữ người thiết lập." Từ Nhạc cười nói: "Khụ khụ, cái kia thật là một bài tốt ca khúc, sau này lại nghiên cứu, Phi Huyên tiểu thư có thể còn biết đừng ca khúc." Hoàng Phi Huyên nói: "Thiếp thân xác thực còn biết mấy ca khúc." Nàng cũng không xấu hổ, trực tiếp liền hát lên: "Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, Tây hồ ca vũ kỷ thì hưu. Gió ấm hun đến du khách say, thẳng đem Hàng Châu làm biển châu." Nàng giọng hát lộ ra một loại thả lỏng, lười biếng mà ám thấu thê u mùi vị, có một phen đặc biệt không ai bằng trong đẹp tình vị, giọng hát kỹ xảo đều không có nửa điểm có thể cung cấp kén chọn tí vết, phối hợp động lòng người biểu lộ, ai có thể không vì chi động dung. Từ Nhạc sắc mặt cổ quái: "Tốt, em hay. Cái này khúc chỉ ứng tiên thượng hữu, nhân gian có thể được mấy lần nghe." Tất cả mọi người là tán thưởng không dứt. Hoàng Phi Huyên chính là cái này thời đại minh tinh, thanh danh rất lớn, tài nghệ tốt nhất, vô số quan to hiển quý đều bị nàng cho mê hoặc. Từ Nhạc là sắc mặt cổ quái: "Đây không phải ta viết cái kia bài thơ sao? Hẳn là nàng vừa rồi một mực tại nghe lén. Nàng cũng thích ta bài thơ này." Từ Nhạc đối với Hoàng Phi Huyên có chút thay đổi cách nhìn, nàng tại cực ngắn thời gian bên trong làm cái này đầu vô đề soạn nhạc, đồng thời đem nó hát ra tới, cái này phi thường không tầm thường, xưng nàng là tài nữ, cũng không quá phận. Thạch Khai nói: "Phi Huyên hát thế nhưng là vô đề." Hoàng Phi Huyên cung kính thi lễ nói: "Đại nhân chê cười, đây chính là vô đề bị ta phổ thành rồi tiểu khúc." Thạch Khai thở dài: "Xem ra Phi Huyên đại gia cũng ưa thích cái này đầu vô đề nha." Hoàng Phi Huyên ánh mắt lập tức nhiệt liệt lên: "Cái này đầu vô đề viết quá tốt rồi, thật muốn mở mang kiến thức một chút bài thơ này tác giả, hắn nhất định là một vị ôn nhuận như ngọc công tử." Thạch Khai: "Ngụy Đắc Lộc, cái này đặc biệt còn là cao lãnh Phi Huyên đại gia sao? Dĩ nhiên là đối với một người khác như thế sùng bái." Từ Nhạc có chút ngoài ý muốn: "Cái này nhiều một cái nữ fan hâm mộ." Xem Hoàng Phi Huyên biểu hiện rất rõ ràng là chính mình fan hâm mộ nha. Hoàng Phi Huyên cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Thạch Khai hướng Hoàng Phi Huyên giới thiệu nói: "Không muốn nói Phi Huyên như thế ưa thích vô đề, vừa vặn bài thơ này tác giả cũng ở nơi đây, hắn liền là vô đề tác giả." Thạch Khai dùng ngón tay chỉ Từ Nhạc. Từ Nhạc sắc mặt có chút cứng ngắc: "Ta không muốn cao điệu như vậy nha." Lại là hắn. Hoàng Phi Huyên nhìn xem Từ Nhạc, hơi kinh ngạc. Trước đó Từ Nhạc nói 18M ở thời điểm, nàng còn tưởng rằng đối phương là một vị hoàn khố công tử, không nghĩ tới đối phương có tài như vậy, là vô đề tác giả. Hoàng Phi Huyên càng xem Từ Nhạc càng hài lòng, đối phương dáng dấp không xấu, mi thanh mục tú, phù hợp nàng tiêu chuẩn thẩm mỹ. Nàng xấu hổ. Tại cổ đại cũng là có truy tinh nhất tộc, tứ đại mỹ nam tử đứng đầu Phan An, mỗi lần ra đường đều sẽ bị rất nhiều người ném hoa quả, biểu thị tình yêu, còn có vệ giai, vệ giới xuất sinh từ danh môn vọng tộc, từ nhỏ là dáng dấp một bức thiên nhân phong thái. Hắn cứu cứu là một tên tướng quân, tướng mạo thu kịch, nghe nói hắn mỗi lần nhìn thấy vệ giới, liền cảm thấy mình hình dạng khó coi, thật sự là không có so sánh liền không có thương tổn a. Vệ giới từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, cho nên sắc mặt mười phần trắng xanh, nhưng hắn yếu đuối thân thể, không chút nào ảnh hưởng phong độ, hắn cũng là tinh xảo nam tử, ngồi trên xe, dáng người cao gầy, môi hồng răng trắng, liếc nhìn lại, liền có thể mê đảo một mảng lớn thiếu nữ. Dạng này vệ giới tại cổ đại là tương đối được người yêu mến, khi đó nữ hài liền thích hơn loại này yếu đuối nam tử hình tượng, cho nên mỗi lần hắn xuất hành, liền sẽ gây nên địa phương giao thông tê liệt, bởi vì có quá nhiều người cướp đến xem hắn. Nhưng hắn các fan cuồng lại vạn vạn không nghĩ tới, chính mình cử động dĩ nhiên là hại chết chính mình thần tượng, vệ giới có được một nhóm lớn fan trung thành. Mỗi lần hắn đi tới chỗ nào đều sẽ có người đi theo. Một lần đi công tác, người còn chưa tới, fan hâm mộ liền đã trước tiên đem đường trận tốt rồi, vệ giới thể hư, lúc ấy số lớn fan hâm mộ đối với hắn tiến hành lôi kéo ôm, còn tại bên cạnh hắn, quá ồn ào. Chuyện này đối với thân thể ban đầu liền không tốt hắn mà nói, càng là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng, một phen giày vò xuống tới, hắn đã tinh bị lực tẫn, không có mấy ngày nữa liền chết rồi. Phi Huyên ra mắt công tử. Hoàng Phi Huyên có chút ánh mắt sáng rực nhìn xem Từ Nhạc. Từ Nhạc còn là lần đầu tiên bị nữ nhân như thế dò xét. Cổ đại nữ tử đều rất hàm xúc, có rất ít làm cản như vậy. Gặp qua Phi Huyên tiểu thư, Từ Nhạc cười lấy đáp lại nói: "Đối mặt chính mình nữ fan hâm mộ, phải làm cho tốt biểu lộ quản lý." Hoàng Phi Huyên nói: "Công tử ngươi có tài như vậy, không bằng ngẫu hứng làm thơ một bài a." Ngạch. Thạch Khai: "Ngụy Đắc Lộc, ngươi cho rằng ai cũng là Tào Thực nha, có thể bảy bước thành thơ. Làm thơ là cần linh cảm, cần ấp ủ, chỗ nào có thể nói viết liền viết." Quả thật, Từ Nhạc viết ra vô đề, thực lực không thể coi thường, nhưng ngươi để cho hắn tại cực ngắn thời gian bên trong viết ra một bài thơ cũng không thực tế. Thạch Khai nói, cái này thơ nơi nào có lập tức liền có thể viết ra, điều này cần linh cảm. Tần Minh cũng nói, làm thơ không phải một lần là xong, mà là nước chảy thành sông, cần thời gian. Ngụy Đắc Lộc liền nói, Từ huynh không có gấp tài, chỗ nào có thể lập tức viết ra một bài thơ.
Cũng thế.
Hoàng Phi Huyên cảm xúc có chút xa xút, cái kia nhíu mày bộ dáng khiến người ta rất là đau lòng.
Chuyện nào có đáng gì?
Từ Nhạc nhìn xem Hoàng Phi Huyên, tỏ ra lòng tin mười phần.
Thạch Khai,
Ngụy Đắc Lộc,
Tần Minh,
chúng ta giúp ngươi giải vây, ngươi thế nào không lĩnh tình đâu? Không nên dạng này trang bức sao? Đừng đợi chút nữa không viết ra được đến, liền choáng váng.
Hoàng Phi Huyên trong mắt lập tức bắn ra chói lóa mắt hào quang.
Bút mực giấy nghiên chuẩn bị.
Từ Nhạc phân phó nói,
còn tới thật nha.
Thạch Khai bọn người là có chút hổ nghi nhìn xem Từ Nhạc.
Bọn họ coi là Từ Nhạc chỉ là đùa giỡn một chút, không muốn nói là đến thật.
Trang bức nhất thời sảng khoái, đợi chút nữa bị đánh mặt coi như lung túng.
Tần Minh bọn người thầm nghĩ,
Tư Minh, ngươi tuyệt đối không nên vì thu hoạch được Phi Huyên tiểu thư phương tâm liền trang bức.
Ngụy Đắc Lộc ở một bên khuyên nhủ nói,
đừng nhìn hiện tại Từ huynh trang bức bộ dáng phong nhã, đợi chút nữa nếu là không viết ra được đến thơ, vậy liền quá lung túng.
Không sao cả.
Từ Nhạc thản nhiên nói,
hắn biết Ngụy Đắc Lộc là lo lắng cho mình, nhưng hắn chuyện của mình thì mình tự biết.
Người khác làm thơ có lẽ rất khó, nhưng mình rất dễ dàng.
Lý Bạch không được, liền viết Đỗ Phủ không được liền viết Bạch Cư Dị không được liền viết Cao Thích không được liền viết Vương Xương Linh không được, liền viết Lý Thương Ẩn không được liền viết Đỗ Mục.
Luôn có một cái thích hợp ngươi.
Nhìn thấy Từ Nhạc tự tin như vậy, mà cô hơi kinh ngạc.
Hắn là đã tính trước, còn là đang giả vờ bộ dáng.
Tân Minh nhiều hứng thú nhìn xem Từ Nhạc, hắn ngược lại muốn xem đối phương còn có thể mang đến cho mình cái dạng gì kinh hỉ.
Từ Nhạc lại một lần nữa hấp dẫn tất cả mọi người chú ý.
Chương 19, Tặng Phi Huyên.
Hoàng Phi Huyên kinh ngạc nhìn xem Từ Nhạc.
Đây là nàng lần thứ nhất cảm giác chính mình danh tiếng bị cái kia người tuổi trẻ cướp đi.
Trước kia, vô luận nàng đi tới chỗ nào, nàng đều là trong tâm thế giới, lần này không đồng dạng, Từ Nhạc nói chuyện, bên người nàng lực chú ý toàn bộ bị Từ Nhạc cho hút đi. Giờ này khắc này, không có người lại chú ý nàng, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Từ Nhạc trên thân. Điều này làm cho nội tâm của nàng dâng lên một loại cảm giác đặc biệt. Khi tất cả người đều đem ánh mắt đặt ở trên người nàng thời điểm, nàng cảm giác phi thường khó chịu. Khi người khác không chú ý nàng thời điểm, trong nội tâm nàng thêm khó chịu.
Ta còn thực sự là kiểu cách nha.
Hoàng Phi Huyên có chút tự giễu nói.
Nàng không có ghen ghét Từ Nhạc, bởi vì liền chính nàng cũng bị nàng làm thơ chết phục.
Nàng cảm giác Từ Nhạc nhìn qua giống nước ấm, một khi bộc phát, liền là nham tương.
Bút mực giấy nghiên rất nhanh liền chuẩn bị xong, Hoàng Phi Huyên tự thân vì Từ Nhạc trải rộng ra trang giấy, đồng thời giúp Từ Nhạc mài mực.
Thạch Khai,
Ngụy Đắc Lộc,
Tần Minh.
Trong mắt bọn họ mắt cao hơn đầu, độc lập tự cường, thanh cao tú nhã Phi Huyên đại gia dĩ nhiên là vì một cái nam nhân mài mực.
Nàng lúc nào như thế hạ mình qua?
Nàng ở đâu không phải chúng tinh phùng nguyện?
Ghen ghét, phi thường ghen ghét.
Thạch Khai bọn người phi thường ghen ghét Từ Nhạc, bọn họ cũng không có hưởng thụ qua đãi ngộ như thế.
Công tử tốt rồi.
Hoàng Phi Huyên thanh âm phi thường nhu hòa.
Từ Nhạc đối với Hoàng Phi Huyên khách khí nói, tạ ơn Phi Huyên tiểu thư.
Hoàng Phi Huyên trên mặt bay lên hai đóa mây hồng, đem những người khác xem ngây người.
Mọi người nhìn hướng Từ Nhạc ánh mắt càng thêm ghen ghét, có thể để cho Phi Huyên đại gia sùng bái, ngươi là cái gì đức gì có thể nha.
Từ Nhạc hướng về phía trang giấy mọi người, một màn này rơi vào Lục Khang bọn người trong mắt để bọn hắn cười trộm.
Bọn họ cảm thấy Từ Nhạc không biết ra được tới,
không khỏi muốn cười.
Trang bức,
hiện tại thành rồi ngu xuẩn đi.
Ha ha,
không biết ra được đến, hiện tại mất mặt ném càng lớn.
Bọn họ chỉ mong sao Từ Nhạc không viết ra được đến, Từ Nhạc nếu là không viết ra được đến thơ, Phi Huyên tiểu thư đối với hắn ấn tượng khẳng định sau đó giảm, đây là bọn họ hy vọng nhìn thấy.
Thạch Khai giả mù sa mưa nói, Từ Nhạc không viết ra được đến cũng không cần làm khó chính mình.
Ngụy Đắc Lộc phụ hòa nói, đúng nha Từ huynh, đừng làm khó dễ chính mình, làm thơ không phải có thể một lần là xong sự tình.
Từ Nhạc nói, ta chỉ là linh cảm quá nhiều, không biết viết cái nào một bài.
Ngụy Đắc Lộc,
Tần Minh,
Thạch Khai,
ngươi là trang bức trang lên nghiện đúng không?
Xem ngươi chờ một lúc kết thúc như thế nào.
Hoàng Phi Huyên ánh mắt bên trong quang mang sáng lên, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Từ Nhạc, ánh mắt kia giống như là muốn đem người cho dung hóa.
Viết cái gì thơ tốt đâu?
Từ Nhạc ánh mắt nhìn về phía bốn phía, cuối cùng rơi vào Hoàng Phi Huyên trên mặt.
Phi Huyên tiểu thư đẹp như vậy, vậy liền viết một bài thơ ca ngợi Phi Huyên tiểu thư đi.
Từ Nhạc rất là chân thành nói.
Hoàng Phi Huyên ngọc diện ma phấn, mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo, miệng anh đào nhỏ, dù chưa lấy hoa váy, lại quang hoa ẩn hiện, lúc hành tẩu như liễu rủ trong gió, nhìn quanh ở giữa đôi mắt đẹp tuyệt chuyển, mang chính là cái mỹ mạo không gì sánh được nữ tử.
Người ở chung quanh nghe đến Từ Nhạc lời nói giết người tâm đều có rồi.
Từ Nhạc ngươi làm cái người sao?
Phi Huyên là ta, ngươi sao có thể trêu chọc nàng đâu?
Làm thơ liền làm thơ, còn trêu chọc muội, thực sự đáng ghét.
Hoàng Phi Huyên nghe được Từ Nhạc lời nói sau đó, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên càng là dâng lên hai đóa mây hồng.
Chú ý tới Hoàng Phi Huyên biểu tình biến hóa mọi người, chỉ cảm thấy mình tâm cũng phải nát.
Từ Nhạc thơ còn không có viết, Phi Huyên tiểu thư liền có trầm luân xu thế.
Nếu là thật để cho hắn viết một bài thơ hay, thì còn đến đâu?
Từ Nhạc có thể tuyệt đối không nên viết ra thơ hay nha.
Hy vọng Từ Nhạc chỉ là trang bức, không có bản lĩnh thật sự.
Ta cảm giác Phi Huyên muốn rời ta mà đi.
Lòng ta là Phi Huyên.
Ở đây học trò đều cầu nguyện Từ Nhạc không viết ra được thơ tới.
Từ Nhạc lâm vào suy nghĩ bên trong, chọn vị nào thơ, cuối cùng hắn còn là lựa chọn Lý Bạch, vị này thi tiên. Lý Bạch Đại lãng mạn chủ nghĩa đang phong tạo cực nhân vật, không người có thể xuất kỳ hữu, hắn tác phẩm năng dọc, hào hùng khí thế, khoáng cổ thức kim. Lý Bạch như kiếm tiên, đã gần kề thiên hạ đỉnh cao nhất, ngang dọc tùy tiện, một kiếm thắng vạn kiếm, càn khôn nhậm ngã hành. Lý Bạch thơ là thiên lôi câu địa hỏa, oanh oanh liệt liệt một phái lửa thiêu không hết, hắn viết thư sướng, người nghe cũng sảng khoái. Lý Bạch nên là nhân loại thơ ca trong lịch sử, tiêu sái nhất dáng vẻ hào sảng tồn tại, nói ngắn gọn, hắn tại lãng mạn thơ cái này một lưu phái bên trên đem văn tự cùng thơ chơi tuyệt bất kỳ cái gì người đến sau đều không đạt được hắn ngày đó vốn liền tiên khí lượn lờ phong phạm. Lý Bạch nhạc phủ, ca hành cùng tuyệt cú thành tựu là cao nhất, hắn ca hành hoàn toàn đánh vỡ thơ ca sáng tác hết thể vốn có cách thức, chống không mô phỏng, bút pháp đa dạng, đạt đến nhậm tùy tính chi nhi biến ảo khó lường, chập chờn yêu kiều thần kỳ cảnh giới. Lý Bạch tuyệt cú tự nhiên thanh thoát, tiêu sái phiêu dật, có thể lấy đơn giản thanh thoát lời nói biểu đạt ra vô tận tình ý. Tại thịnh đường thi nhân bên trong, Vương Duy, Mạnh Hạo Nhiên sở trường ngũ tuyệt, Vương Xương Linh mấy người thất tuyệt viết tốt, nhưng mà kiêm trường ngũ tuyệt cùng thất tuyệt mà cũng chỉ cực cảnh, chỉ có Lý Bạch một người. Không chỉ có như thế, Lý Bạch còn là cơm chùa giới hạn tổ sư cấp bậc nhân vật, phi thường am hiểu khen nữ nhân. Tất cả mọi người là ngưng thần nhìn xem Từ Nhạc. Bọn họ chờ mong Từ Nhạc không biết ra được thơ hay tới. Đúng vào lúc này Từ Nhạc viết. Từ Nhạc nhẹ nhàng nhấc lên bút lông, sau đó thấm thấm mực, tiếp lấy bắt đầu viết chữ. Ma cô từ bên cạnh nhìn sang, nàng chỉ cảm thấy Từ Nhạc viết chữ động tác là như thế tiêu sái thoải mái, như thế phiêu dật vô song, quả thực đạt đến đẹp cực hạn. Nàng chỉ từ trên người một người cảm thụ qua dạng này mỹ cảm. Người kia liền là Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân có thể nói là toàn bộ tiên giới nhất học đòi văn vẻ một vị. Chỉ tiếc, vài ngàn năm trước, Đế Quân gặp nạn chuyển thế, cũng không biết Đế Quân lúc nào có thể trở về. Coi như trở về, Đế Quân còn là Đế Quân sao? Đế Quân chuyển thế phi thường triệt để, thần hồn đều bị đánh tan, tương đương sống lại một đời. Không giống Phúc Lộc Thọ Tam Tinh, bọn họ chỉ cần góp nhặt công đức liền có thể quay về tiền giới. Từ Nhạc trực tiếp vung bút viết xuống tặng Phi Huyên ba chữ to. Hoàng Phi Huyên sắc mặt càng đỏ, tiểu diễm bất đắc. Cái khác học cho thấy cảnh này, có một loại không rõ dự cảm, Từ Nhạc quá sẽ trêu chọc, cái này ai chịu nổi nha. Nếu là cái này đầu tặng Phi Huyên thật phẩm chất tuyệt hảo, Phi Huyên đại gia làm sao có thể không luân hãm. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Từ Nhạc viết kém. Thạch Khai bọn người chấn kinh, bởi vì Từ Nhạc chữ viết quá tốt rồi, bút pháp sâu sắc, bút đầu long xà, hình như học được từ Nhị Vương, hình như liền có một phong vị khác. Từ Nhạc tại hiện đại mô phỏng theo qua Đồng Kỳ Xương thư pháp, Đồng Kỳ Xương nhân phẩm vụ bề, thư pháp lại hội tụ bách gia chi trường, có thể nói là một đời tông sư. Chữ tốt. Hoàng Phi Huyên cũng tán thán nói. Nàng gặp qua rất nhiều nhà thư pháp nét chữ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua giống Từ Nhạc viết như thế có vận vị. Mà cô cũng ngây dại, nàng cho tới bây giờ không có được chứng kiến dạng này chữ viết, mỗi một bút đều tràn đầy vận vị, mỗi một bút đều tràn đầy mỹ cảm. Nàng toàn bộ tâm thần đều bị hấp dẫn đến chữ viết trong đó. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, kỳ thực bài thơ này cũng không tính là gì. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa đủng. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Không sai, Từ Nhạc viết liền là Lý Bạch Thanh Bình điệu ba bài bên trong thứ nhất bài. Căn cứ cuối đường năm đời người ghi chép, Thanh Bình điệu ba bài thơ là Lý Bạch tại Trường An cung phụng Hàn Lâm thời gian làm. Đường Huyền Tông thiên bảo 2 năm mùa xuân một ngày, Đường Huyền Tông cùng Dương Phi trong cung tại Trầm Hương đỉnh thưởng thức hoa mẫu đơn, mọi người đang chuẩn bị biểu diễn ca múa lấy trợ hứng. Đường Huyền Tông lại nói, thưởng danh hoa đối với phi tử há có thể dùng ngày xưa nhạc tử, bởi vì gấp triệu Hàn Lâm đãi chiếu Lý Bạch tiến cung viết mới chương nhạc, Lý Bạch phụng chiếu tiến cung là tại Kim Hoa chú thích trên làm cái này ba bài thơ. Không có cách, Lý Bạch chính là như vậy thiên tài, linh cảm như đai tháo, tùy ý huy sái, đại dương mênh mông tùy ý, chỉ là bút lớn vung lên một cái chính là thiên cổ danh tiên. Vân tưởng ý thường hoa tưởng dung, chỉ nhìn câu đầu tiên Ngụy Đắc Lộc bọn người liền say rồi. Quá đẹp, thật sự là quá đẹp, thật đẹp nha, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đẹp như vậy thơ. Sợ ngây người. Từ Nhạc thật là khiến người ta giật mình nha, hắn làm thơ không tốn sức chút nào, tựa như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Hoàng Phi Huyên cũng là sợ ngây người, trên thế giới này còn có đẹp như vậy thơ. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, đem nữ tử y phục viết trở thành sự thật như nghe thường vũ y một dạng, vây quanh nàng cái kia đầy đặn ngọc dung. Muốn chữ có chính phản hai mặt lý giải, có thể nói là gặp mây mà nghĩ đến y phục, gặp hoa mà nghĩ đến dung mạo, cũng có thể nói đem y phục tưởng tượng làm mây, đem dung mạo tưởng tượng làm hoa, dạng này trao đổi so le. Bảy chữ bên trong liền làm cho người ta cảm thấy sắc màu rực rỡ cảm giác. Tiếp theo xuân phong phất hạm lộ hoa đủng, tiến một bước lấy lộ hoa đủng đến gọt giữa mặt mày, mỹ lệ hoa mẫu đơn tại hóng ánh sương sớm bên trong tỏ ra càng thêm tươi đẹp dã, cái này dùng trên câu càng thêm say đầy, đồng thời cũng lấy gió sương ám dụ quân vương ấn trạch, dùng mặt mày mặt người bội kiến tinh thần. Phía dưới, nhà thơ tưởng tượng đống bước lên đến tiên đường Tây Vương Mâu ở Bảy Ngọc Sơn, giao đài. Nếu không phải, sẽ hướng, nhà thơ ra vẻ lựa chọn, ý thực khẳng định, dạng này siêu tuyệt nhân gian mặt mày chỉ sợ chỉ có ở trên cao thiên tiên cảnh mới có thể trông thấy. Ngọc Sơn, giao đài, ánh trăng, một màu một mạc tự nhãn, làm nổi bật mặt mày mặt người, khiến người tự nhiên liên tưởng đến như bạch ngọc bộ dáng, lại giống một đóa ấm áp bạch mẫu đơn hoa. Cùng lúc đó, nhà thơ liền không lộ ra dấu vết, đem nữ tử so sánh thiên nữ hạ phàm, thật sự là tinh diệu trí cực. Đây là ta sao? Ta có đẹp như vậy sao? Bài thơ này thế nhưng là Từ Nhạc tặng cho nàng. Hoàng Phi Huyên vụng trộm nhìn hướng Từ Nhạc, đã thấy Từ Nhạc cũng nhìn hướng nàng, hai người ánh mắt đối mặt, Hoàng Phi Huyên quay mặt qua chỗ khác. Mà cô còn đắm chìm tại thơ mỹ cảm trong đó, vẫn tưởng ý thường hoa tử dung. Nàng mặc dù đến từ tiền giới, nhưng cũng chưa bao giờ gặp xinh đẹp như vậy câu thơ. Nếu như bài thơ này là đưa cho ta thật là tốt biết bao nha. Mà cô thầm nghĩ. Hoàng Phi Huyên bản thân tại cái này bài tặng Phi Huyên ra chỉ phía dưới, nhất định càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Cho dù là Bách Hoa tiên tử, Hằng Nga, cũng sẽ ghen ghét nàng sao. Lạc Thần mà nói, hẳn là cũng sẽ ghen ghét, rốt cuộc Tào Thực viết Lạc Thần phú trên thực tế khen không phải Lạc Thần, mà là hắn đại tẩu. Mà cô đã có thể nghĩ đến trên trời những cái tiên nữ tiên xem bài thơ này thời điểm biểu lộ. Nàng sẽ không đem nữ tiên muốn cao không thể chạm, đại bộ phận nữ tiên đều hướng tới nhân gian phồn hoa, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nữ nhi liền thường xuyên hạ giới để cho Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn rất là tức giận. Ngụy Đắc Lộc bọn người là ngốc ngốc nhìn xem Từ Nhạc. Bọn họ vốn còn muốn xem Từ Nhạc cười nhạo đâu, nhưng là bây giờ liền chỉ còn lại chấn kinh. Đừng nói Lý Bạch Tơ, liền xem như Vương Xương Linh, Vương Duy, Lý Thương Ẩn, Lý Mục Thơ ở thời đại này đều là lôi kéo khắp nơi. Đừng nói Vương Xương Linh, Vương Duy, Lý Thương Ẩn, Lý Mục Thơ, liền xem như Sơ Đường Tứ Kiệt Vương Dương Lư Lạc ở thời đại này đều là nghiền ép. Đừng nói Vương Dương Lư Lạc, liền xem như Trần Tử Ngang bọn người ở tại thời đại này đều là có 102 đương đại. Đây là muốn cảm tạ thời đại, thế giới này từ Quan Vũ lĩnh ngộ khuynh thành chi luyến sau đó lịch sử liền phát sinh cải biến, Đường Tống Nguyên Minh thanh toàn bộ tiêu thất. Không có Đường Triều cái này thơ quốc gia, Từ Nhạc tại đương thế liền là bụt một dạng tồn tại. Bọn họ những người này nơi nào thấy qua ngưu bức như vậy thơ. Từ Nhạc trong mắt bọn hắn tựa như là người ngoài hành tinh một dạng, trong con mắt của bọn họ chỉ có khâm phục, chỉ có ngưỡng mộ núi cao. Nguyên bản những cái kia đối với Từ Nhạc hoài nghi cùng với chất vấn đều biến mất vô tung. Liền xem như Tần Minh cái này đại nho cũng là bội phục nói, giới phụ thật là thiên tài vậy. Từ Nhạc nói, vui chơi chi tác mà thôi. Ngụy Đắc Lộc, Tần Minh, Thạch Khai, con mẹ nó, vui chơi chi tác đều ngưu bức như vậy, còn để cho chúng ta sống thế nào? Sống thế nào? Lục Khang bọn người ghen ghét nhìn xem Từ Nhạc, bọn họ vẫn chờ nhìn hắn đeo xấu, không nghĩ tới hắn lại lần nữa bỗng nhiên nổi tiếng, thật sự là khiến người ta mộ tâm. Từ Nhạc làm thơ tài hoa triệt để đem tất cả mọi người kinh hãi, hắn tài hoa quả thực siêu việt thời đại này một mảng lớn. Dối trá tài hoa cười đầu chó bảng mệnh. Đương đại người không có trải qua Vương Dương Lư Lạc thời đại, không có trải qua Vương Xương Linh, Vương Duy mấy người thời đại, trực tiếp giao qua thơ ca đỉnh cao nhất thi tiên. Bọn họ quả thực sợ ngây người. Ngụy Đắc Lộc nói, ta vốn cho rằng ta viết thơ thật sự có tài, nhưng tại Từ huynh trước mặt căn bản không đáng chú ý. Ta phát hiện ta cùng Từ huynh so sánh kia là đom đóm cùng Nhật Nguyệt tranh huy, căn bản không đáng giá nhắc tới. Từ huynh kỳ tài vậy. Nghe được người khác tán dương, Từ Nhạc nói, chút tài mọn, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Từ Nhạc tỏ ra rất là gió nhẹ mây nhạt. Những người khác thật muốn đánh Từ Nhạc một trận, ngươi cái này nếu là chút tài mọn, vậy chúng ta đây là cái gì? Chúng ta liền chút tài mọn cũng không biết. Chỉ có thể nói Lý Bạch Thơ quá ngu bức, những người này căn bản là giống như là chưa thấy qua thị trường thổ dân, lập tức nhìn thấy ngu bức như vậy thơ trực tiếp liền bị kinh hãi. Hoàng Phi Huyên cũng nói, công tử tài hoa quả nhiên là cử thế vô song. Nghe được Hoàng Phi Huyên lời nói, những người khác đối với Từ Nhạc càng thêm ghen ghét. Phi Huyên đại gia luôn luôn mắt cao hơn đầu, vậy tài khinh người, nàng lúc nào đối với một người khác như thế sùng bái qua. Tứ huynh, ngươi phúc khí thật tốt. Ngụy Đắc Lộc trong lòng nghe ẩm, một phương diện vì chính mình hảo hữu cảm thấy cao hứng, một phương diện khác cũng ghen ghét chính mình hảo hữu thu được Phi Huyên đại gia ưu ái. Những người khác đại thể cũng là dạng này cảm thụ, bọn họ một phương diện bội phục Từ Nhạc làm thơ tài hoa, một phương diện khác ghen ghét hắn thu được Phi Huyên đại gia nhìn với con mắt khác. Từ Nhạc nói, kỳ thực bài thơ này cũng không tính là gì, ta còn có thể viết ra tốt hơn kiệt tác. Ngụy Đắc Lộc, Thạch Khai, Tần Minh, giữa người và người thật không thể so sánh nha. Cái này bài tặng Phi Huyên theo bọn hắn nghĩ đã là không gì sánh kịp, nhưng tại Từ Nhạc xem ra lại không tính là gì, chuyện này đối với bọn hắn đả kích thật sự là quá lớn. Hoàng Phi Huyên đôi mắt đẹp lưu chuyển, một chút cảm giác khác thường tự nhiên sinh ra, nàng thế nào cũng không nghĩ ra một người dĩ nhiên là có thể tự tin như vậy, như thế tài hoa tuyệt thế. Cho dù là trên trời văn khúc tinh quân hạ giới cũng so ra kém hắn sao? Chương 21, đương nhiên là giả. Mà cô cùng Hoàng Phi Huyên một dạng cảm thụ, nàng lặng lẽ kéo qua Từ Nhạc nói, công tử, ngươi làm thơ so văn khúc tinh quân còn tốt hơn. Tự nhiên. Từ Nhạc rất là tự tin nói. Trên trời văn khúc tinh quân, bình thường chuyển thế, biến thành trạng nguyên. Thế nhưng là trạng nguyên thường có, Lý Bạch lại không thường có. Trăm ngàn năm qua, cũng chỉ có một vị thi tiên mà thôi. Và lại nói, ở trên cao một thế trong truyền thuyết thần thoại, Lý Bạch là Thái Bạch Kim Tinh chuyển thế. Thái Bạch Kim Tinh tại tiên giới địa vị muốn so văn khúc tinh quân cao hơn. Cho nên nói, Lý Bạch thơ mạnh hơn văn khúc tinh quân không có vấn đề chút nào. Đột nhiên, bầu trời bên trong kim quang lấp lóe. Từ Nhạc đứng tại trong ánh nắng tâm, lập tức cảm thấy một cỗ ấm áp khí lưu từ trên trời giáng xuống, thẳng vào mi tâm chỗ sâu. Từ Nhạc đột nhiên trừng to mắt, đây là hạo nhiên chính khí nhập thể sao? Toàn bộ ấm áp khí lưu tại chỗ mi tâm ngưng tụ, sau đó nổ tung, tràn vào Từ Nhạc thân thể mỗi một chỗ. Là tài khí quán thể, Từ huynh hắn thu được tài khí quán thể. Trung quanh thư sinh cực kỳ hâm mộ nói, chỉ có khi ngươi ngôn hạnh, đức hạnh, văn chương thu hoạch được nhân đạo thừa nhận, mới có thể gây nên giữa thiên địa hạo nhiên chính khí của mình, từ đó thu hoạch được tài khí quán thể. Cũng nguyên nhân chính là cái này các triều đại đổi thay thư sinh tài truy cầu, lập công, lập đức, lập luôn, đồng thời đem cái này ba loại truy cầu xưng là tam bất hủ. Mọi người suy đoán, Từ Nhạc sở dĩ thu hoạch được tài khí quán thể, là bởi vì hắn viết cái này bài tặng Phi Huyên nhận được nhân đạo thừa nhận. Thạch Khai tự lẩm bẩm, tài hoa đặc phủ, gần như Minh Châu, chỉ cần thêm chút lan truyền, hẳn là Minh Châu chi thơ. Mọi người nghe được Thạch Khai lời nói càng là chấn kinh. Từ Nhạc vừa mới viết một bài xuất huyền chi thơ, ngay sau đó lại tới một bài Minh Châu chi thơ, cái này còn có để cho người sống hay không? Một xích xuất huyền, hai xích đặc phủ, ba xích Minh Châu, quả nhiên là Minh Châu chi thơ. Tần Minh kinh ngạc nhìn xem cái kia bài bị Hạo Nhiên chính khí vờn quanh tặng Phi Huyên. Thạch Khai có chút ngao ngoe muốn động, vừa rồi Tần Minh đoạt đi cái kia bài vô đề, ta có hay không có thể noi theo hắn, đem cái này bài tặng Phi Huyên chiếm lấy. Ngay tại hắn muốn cái này thời điểm, một trận làn gió thơm chuyển qua, Hoàng Phi Huyên rất là thuần thục đem tặng Phi Huyên cuốn lại cất vào trong ngực. Xong rồi sau đó, nàng đối với Từ Nhạc tiểu mị cười nói, đa tạ công tử, tặng thơ tại ta. Từ Nhạc, ta lúc nào đem bài thơ này đưa tặng cho ngươi đâu? Nhưng tỉ mị nghĩ lại, bài thơ này tên là tặng Phi Huyên, cũng không liền là đưa tặng cho nàng sao? Thạch Khai trừng lớn chính mình con mắt, trung quy là chậm một bước. Tần Minh mí mắt cuồng loạn, hắn còn muốn lập lại chiêu cũ, đem tặng Phi Huyên chiếm làm của riêng, trung quy là chậm một bước. Những người khác cực kỳ hâm mộ nhìn xem Hoàng Phi Huyên, một bài Minh Châu chi thơ, giá trị vô lượng, mang ở trên người, bình thường quỷ thần không dám thân cận. Hội thơ như thường lệ tiếp tục, rất nhiều tâm tư người đã không tại làm thơ phía trên, bọn họ tại trở về Châu Vô để cùng tặng Phi Huyên. Có cái này hai bài thơ Châu Ngọc phía trước, bọn họ làm sao có ý tứ làm thơ? Từ công tử, ngươi chờ một lúc đừng có gấp đi, Phi Huyên muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút thơ tử. Nàng chặt chẽ tiếp cận Từ Nhạc con mắt, Nhạc Ngâm cười nhẹ ở giữa, trong mắt bắn ra một cô ma huyễn một dạng hào quang. Chỉ gặp trước mắt Hoàng Phi Huyên mắt hạnh mày ngài, mặt đào ngập má, trên mặt hiện ra nhàn nhạt ngượng ngùng, trắng đoán cổ giống như là hiệu cao cổ mở dạng, khiến người ta mê luyến. Nàng kiều diễm môi đỏ nhất trương nhất hề, giống như tại là tại đối với tình nhân nói nhỏ, thành thục thân thể nương tựa tại trước người hắn, một trận nhàn nhạt nữ nhi mùi thơm truyền vào Từ Nhạc trong lỗ tai. Kỳ dị nhất là ánh mắt của nàng, trong mắt nàng hình như có một loại thần kỳ ma lực. Này, ma cô vội ho một tiếng, Từ Nhạc từ mông lung trạng thái thanh tĩnh qua đến. Từ Nhạc lấy lại tinh thần cười nói, dễ nói, dễ nói. Vị huynh đài này là. Hoàng Phi Huyên có chút kinh dị nhìn hướng Từ Nhạc bên cạnh ma cô. Từ Nhạc hướng nàng giới thiệu nói, hắn là ta hộ vệ, người xưng ma gia, là giang hồ bên trên nổi danh đại hiệp. Nguyên lai là ma gia. Hoàng Phi Huyên kiều mị nhìn ma cô một cái. Từ công tử, ta có việc, trước xin lỗi không tiếp được một chút. Hoàng Phi Huyên đối với Từ Nhạc nói xin lỗi. Không có việc gì, ngươi bận biểu ngươi. Từ Nhạc khoát tay một cái nói. Công tử, ngươi cũng đừng quên giữa chúng ta ước định nha. Hoàng Phi Huyên hướng Từ Nhạc trừng mắt nhìn. Mấy người Hoàng Phi Huyên đi sau đó, ma cô đối với Từ Nhạc nói, cái này Hoàng Phi Huyên có chút cổ quái. Từ Nhạc bị giật nảy mình, hẳn là nàng là yêu quái. Từ Nhạc vẫn cho rằng, cái thế giới này rất nguy hiểm, có đủ loại yêu ma quỷ quái. Ma cô lắc lắc đầu nói, không xác định. Ta không có từ trên người nàng cảm giác được yêu khí cùng ác khí, nếu như nàng thật sự là một vị đại yêu hoặc là quỷ quái, nàng là không thể đem tặng Phi Huyên thu vào trong lòng. Là đạo lý này. Từ Nhạc không khỏi gật gật đầu. Hắn biết cái kia bài tặng Phi Huyên chính là Minh Châu chi thơ, hội tụ nhân đạo chính khí, nếu là quỷ quái cùng đại yêu tiếp xúc, khẳng định sẽ bị chính khí kích thương. Hoàng Phi Huyên có thể tiếp xúc tặng Phi Huyên liền chứng tỏ nàng không phải quỷ quái cùng đại yêu. Đương nhiên cũng không bài trừ nàng thực lực cường hãn đến có thể che đậy nhân đạo chính khí tình trạng. Nhưng nếu như Hoàng Phi Huyên thực lực thật mạnh như vậy mà nói, nàng mong muốn đối với Từ Nhạc làm cái gì, Từ Nhạc cũng không phản kháng được. Xem ra ta sau này còn là bất tiếp xúc Hoàng Phi Huyên thì tốt hơn. Từ Nhạc nói. Ma cô nói, cũng không cần thiết như thế, ngươi đi dò thám thân phận nàng cũng tốt, ta đối nàng lai lịch cũng rất tò mò đâu. Từ Nhạc. Tốt ngươi cái ma cô nhà, không nghĩ tới ngươi như thế hiểm ác. Ma gia, ngươi đây không phải đem ta hướng trong hố lửa thôi sao? Từ Nhạc nói. Cái kia Hoàng Phi Huyên xem xét cũng không phải là người bình thường, thật phải cùng nàng tiếp xúc, còn không chừng chọc cái gì tai họa. Thần thoại thế giới, cái dạng gì người nguy hiểm nhất? Nữ nhân xinh đẹp tuyệt đối là một trong số đó. Những cái kia nữ quỷ, hồ ly tinh, tiên nữ, đều có một cái chung nhau đặc thủ, đó chính là Mỹ. Ma cô bĩu môi nói, có ta ở đây bên cạnh thủ hộ ngươi, ngươi sợ cái gì? Ma cô đối với thực lực mình còn là rất tự tin, mặc dù tại toàn bộ thiên đình là trung du, nhưng phóng tầm mắt nhân gian giới có thể thắng qua nàng không nhiều. Nói cũng đúng. Có ma gia tại, cái gì yêu ma quỷ quái ta còn không sợ. Từ Nhạc đồng dạng đối với ma cô lòng tin mười phần. Dù nói thế nào, ma cô cũng là trên trời nữ tiên, một thân thực lực tuyệt đối có thể ngang dọc toàn bộ nhân gian giới. Đúng vào lúc này, Ngụy Đắc Lộc lại gần, hắn tò mò nhìn xem Từ Nhạc nói, Từ Minh, vừa rồi Phi Huyên đại gia cùng ngươi nói cái gì? Phi Huyên đại gia nói ta dáng dấp rất đẹp trai, muốn cùng ta sinh nhi tử. Từ Nhạc thản nhiên nói. A. Ngụy Đắc Lộc một đôi mắt trừng lão đại. Hắn cảm giác chính mình tâm cũng phải nát. Hắn một lòng ái mộ Hoàng Phi Huyên, không nghĩ tới nhận được như thế một tin tức. Từ Minh, ngươi nói là thật sao? Ngụy Đắc Lộc biểu lộ có chút hề bại. Nếu như là tại hiện đại thế giới mà nói, hắn đoán chừng sẽ mở tổ tịt, miến yêu nữ thần muốn cho huynh đệ mình sinh nhi tử làm sao bây giờ? Đương nhiên là giả. Từ Nhạc im lặng nhìn xem Ngụy Đắc Lộc. Chương 22, chết dưới hoa mẫu đơn. Từ Nhạc tò mò hỏi Ngụy Đắc Lộc nói, Ngụy huynh, ngươi thế nào đối với một vị thanh lâu nữ tử để ý như vậy, nàng lại xinh đẹp cũng chỉ là một vị thanh lâu nữ tử mà thôi. Tại cổ đại, thanh lâu nữ tử địa vị phi thường thấp. Cho dù là những cái kia lừng lẫy nổi danh danh kỹ, cảnh già cũng phi thường thê lương. Ngụy Đắc Lộc đối với Từ Nhạc nói, Phi Huyên đại gia cũng không phải bình thường thanh lâu nữ tử, nàng bán nghệ không bán thân, mà lại nàng phi thường ngạo khí, ta định ngày hẹn nàng mấy lần, đều không có như nguyện. Từ Nhạc bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu được, không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động. Hoàng Phi Huyên dung mạo xinh đẹp, tài nghệ tuyệt hảo, tương đương thời đại này minh tinh. Rất nhiều người không chỉ thích nàng mỹ mạo, còn có trên người nàng tầng kia minh tinh quang hoàn. Nàng thật như vậy ngạo khí? Ma Cô đem mặt lại gần tò mò hỏi. Ngụy Đắc Lộc nhìn thấy Ma Cô giật nảy mình, lần trước Ma Cô để lại cho hắn rất sâu tâm lý bóng tối. Ngụy Đắc Lộc có chút e ngại nhìn xem Ma Cô nói, tự nhiên, Phi Huyên đại gia luôn luôn giữ mình trong sạch, nàng xưa nay không cùng nam nhân qua đêm. Ngay lúc này, một cái nha hoàn đi tới Từ Nhạc bên cạnh, hướng về phía hắn nói, Từ công tử, tiểu thư nhà ta cho mời. Tiểu thư nhà ngươi là ai? Từ Nhạc tò mò hỏi. Nha hoàn trợn nhìn Từ Nhạc một cái, Từ công tử, ngươi vừa cho nhà ta tiểu thư viết một bài thơ, liền quên sao? A. Từ Nhạc trừng lớn chính mình con mắt. Ma Cô nhìn xem trợn mắt hốc mồm đến Ngụy Đắc Lộc nói, đây chính là như lời ngươi nói ngạo khí, giữ mình trong sạch. Ngụy Đắc Lộc tựa như là mất hồn một dạng. Không phải nha, Phi Huyên đại gia làm sao có thể mời đừng nam nhân cùng một chỗ qua đêm đâu? Tại sao có thể như vậy? Hắn trong ấn tượng Phi Huyên đại gia băng thanh ngọc khiết, đối với nam nhân không giả lấy sắc thái, làm sao lại chủ động mời nam nhân cùng một chỗ qua đêm? Ngụy Đắc Lộc cảm giác chính mình tâm cũng phải nát, trong tưởng tượng cái kia hoàn mỹ hình tượng tan vỡ. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi nha. Ma Cô đẩy Từ Nhạc nói. Từ Nhạc có chút do dự, nàng không phải là cái gì yêu quái sao? Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì, coi như nàng là đại yêu, ta cũng có thể đem tàn quét. Nói lời này thời điểm, Ma Cô có chút chột dạ. Trên thế giới này, có rất nhiều đại yêu, pháp lực cường hãn, tiên thần đều không dám đắc tội. Nhìn thấy Ma Cô có lòng tin như vậy, Từ Nhạc trong lòng cũng nắm chắc. Coi như Hoàng Phi Huyên thật sự là cái gì yêu ma quỷ quái, ta có Ma Cô thủ hộ, sợ cái gì? Ôm dạng này cảm xúc, Từ Nhạc mang theo áo khoác đến gần lầu 2 một cái phòng. Gian phòng này bố trí rất là lịch sự tao nhã, sáng sủa sạch sẽ, có một cái bàn trang điểm, còn có cái tủ sách. Nha hoàn đối với Từ Nhạc nói, công tử chờ một chốc lát, tiểu thư nhà ta sau đó liền đến. Từ Nhạc ngồi tại trước bàn trang điểm nhìn xem trong gương đồng chính mình, mi thanh mục tú, ta vẫn là phong nhã. Công tử đợi lâu. Đúng vào lúc này, một trận làn gió thơm truyền đến. Từ Nhạc quay đầu xem xét, vừa vặn liền thấy Hoàng Phi Huyên cái kia khuynh quốc khuynh thành thân ảnh. Nàng hẳn là vừa mới rửa mặt qua, đầu tóc ướt sũng, có một phong vị khác. Trừ cái đó ra, trên người nàng còn có một cỗ đặc biệt mùi thơm, thấm lòng người mũi. Hoàng tiểu thư tốt, không biết Hoàng tiểu thư tìm ta có chuyện gì? Nếu như là không có việc mà nói, ta trước hết rời đi. Trước mắt nữ tử rất xinh đẹp, thế nhưng Từ Nhạc còn là không muốn trêu chọc. Hoàng Phi Huyên trên thân điểm đáng ngờ rất nhiều, nàng lại như thế nào làm đến bán nghệ không bán thân đâu? Giống nàng dạng này mỹ nữ khẳng định đưa tới rất nhiều quan to hiển quý chú ý. Những cái kia quan to hiển quý thật muốn ép buộc nàng, nàng lại như thế nào phản kháng? Cổ đại thanh lâu nữ tử địa vị rất thấp, bán nghệ không bán thân trên cơ bản là một chuyện cười, liền lấy đại danh đỉnh đỉnh Tần Hoài Bát Diễm mà nói, cái nào không phải thân kinh bách chiến, cánh tay ngọc ngàn người gối, môi son vạn người nếm. Còn như cái khác danh kỹ, có càng là thê thảm, bị người khi hàng hóa một dạng đưa tới đưa đi. Công tử cứ như vậy ghét bỏ ta, vừa mới gặp mặt liền muốn rời khỏi. Nàng khẽ cắn môi son, ánh mắt đưa tình, khẩu khí hữu hoán, không biết người còn tưởng rằng nàng tại đối với tình lang nũng nịu. Từ Nhạc âm thầm cho Hoàng Phi Huyên điểm khen, cái biểu tình này trông non quá nổ, cho dù là đến hiện đại, dựa vào vẻ mặt này trông non, cũng có thể biến thành trạch nam nữ thần. Chỗ nào, tiểu thư thiên tư cốt sắc, ta ái mộ còn đến không kịp, như thế nào lại ghét bỏ đâu? Ta sở dĩ muốn rời khỏi, là bởi vì trong nhà phụ mẫu cần chiếu cố. Từ Nhạc biểu lộ thản nhiên nói, nguyên lai Từ công tử là một vị hiếu tử. Ta còn tưởng rằng công tử là ghét bỏ ta thanh lâu nữ tử thân phận, cho nên gấp gáp rời đi. Hoàng Phi Huyên dạo bước đi tới Từ Nhạc trước mặt, thân thể tới gần hắn, ánh mắt giống như tại nhìn chăm chú hắn, rồi lại có mấy phần cân nhắc thân sắc. Từ Nhạc nội tâm lột bột một tiếng. Hắn trước đó đối với Ngụy Đắc Lộc nói qua, Ngụy huynh, ngươi thế nào đối với một vị thanh lâu nữ tử để ý như vậy, nàng lại xinh đẹp cũng chỉ là một vị thanh lâu nữ tử mà thôi. Hẳn là câu nói này bị Hoàng Phi Huyên nghe được. Nàng lại như thế nào làm đến? Lúc ấy Từ Nhạc ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ Ma Cô bên ngoài, không có những người khác. Cái kia Hoàng Phi Huyên lại như thế nào biết hắn nói chuyện qua? Từ Nhạc càng phát ra cảm thấy trước mắt nữ tử sâu không lường được. Ta làm sao lại ghét bỏ tiểu thư thân phận? Thân phận là thiên định, người không thể quyết định chính mình xuất thân, lại có thể quyết định tương lai mình. Tiểu thư dựa vào chính mình cố gắng, biến thành thiên hạ nổi danh hoa khôi, ta không thấy đến tiểu thư trước đó liền từng nói với người khác qua, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Chỉ cần có thể bái tại tiểu thư dưới váy, ta chết đi cũng cam tâm. Từ Nhạc tình ý kéo dài đối với Hoàng Phi Huyên nói ra. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Từ công tử thật đúng là xuất khẩu thành thơ nha. Hoàng Phi Huyên khuôn mặt như vẽ, trong tươi cười mang theo điểm điểm mỹ ý, dường như thẹn thùng khôn xiết, chỉ là nàng trong con ngươi lại yên lặng như nước, nhìn không ra một chút ba động. Nàng từng bước một hướng Từ Nhạc tới gần, Từ Nhạc thân thể cứng đờ, trước mắt nữ tử khuynh quốc khuynh thành, nội tâm của hắn lại không có bất kỳ cái gì thưởng thức, ngược lại là có chút đề phòng. Từ Nhạc cảm giác được một trận ý lạnh, lập tức cũng cảm giác được một trận chuẩn chuẩn lướt nước cảm giác, hắn đây là bị lén hôn. Công tử, đây là tưởng tượng cho ngươi. Nhìn xem Từ Nhạc trừng lớn chính mình biểu lộ, Hoàng Phi Huyên cảm thấy có chút thú vị. Từ Nhạc toàn thân trầm tĩnh lại, hắn còn tưởng rằng Hoàng Phi Huyên muốn biến thân nữ quỷ, hướng mình lấy mạng, không nghĩ tới chỉ là lén tự mình. Nếu là những người khác bị Hoàng Phi Huyên dạng này mỹ nữ lén hôn, sẽ phi thường đắc ý, Từ Nhạc không có dạng này tình cảm, hắn cảm thấy rất là mỏi mệt. Cùng Hoàng Phi Huyên ở chung, muốn treo lên 12 phần tinh thần, cái này quá mệt mỏi. "Công tử, ta nhìn ngươi thế nào không có chút nào cao hứng?" Hoàng Phi Huyên cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Từ Nhạc nói. Nàng cảm thấy Từ Nhạc rất đặc biệt, cùng nàng trước đó gặp qua nam tử cũng không giống nhau. Cái khác nam tử trông thấy nàng thời điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy dục vọng, hận không thể lập tức đem nàng y phục lột sạch, quăng tại trên giường. Từ Nhạc khác biệt, hắn nhìn hướng nàng ánh mắt tràn đầy đề phòng, sợ nàng nhích lại gần mình, điều này khiến cho nàng cực kỳ hưng thịnh thú vị. Rốt cuộc Từ Nhạc nói câu nói kia nàng cũng nghe đến, không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động. Chương 23, ngươi học phế đi sao? Ta vừa rồi chỉ là tại suy nghĩ một cái vấn đề. Từ Nhạc hồi đáp. A, công tử tại suy nghĩ vấn đề gì? Hoàng Phi Huyên tò mò hỏi. Ta tại suy nghĩ, mỹ nữ sẽ có hay không có miệng thối. Từ Nhạc nghiêm túc nói. Hoàng Phi Huyên. Nội tâm của nàng phi thường phát điên, ta hôn ngươi thời điểm, ngươi liền suy nghĩ cái này phá vấn đề. Nàng tinh tâm luôn luôn bình thản, nhưng giờ khắc này cũng bị Từ Nhạc làm trong lòng hỗn loạn lên. Tiểu thư ngươi hôn xong ta sau đó, vấn đề này nhận được nghiệm chứng, mỹ nữ là không có miệng thối. Từ Nhạc tiếp tục nghiêm túc nói. Hoàng Phi Huyên. Nàng gặp Từ Nhạc trước đó, đặc địa rửa mặt một phen, làm sao có thể có miệng thối. Hoàng Phi Huyên ánh mắt lấp lóe, dường như biết hắn ý tưởng mở dạng, che môi khẽ cười nói, ngươi người này nhìn qua là chính nhân quân tử, trên thực tế không có nghiêm chỉnh. Từ Nhạc cười nói, quá nghiêm chỉnh nam tử, nữ nhân không thích, nói bọn họ không có tư tưởng. Hoàng Phi Huyên liếc mắt nhìn hắn, hừ nhẹ nói, đừng cho là ta không biết, ngươi đây là chính mình bệnh ngụy biện. Nàng khẽ to mày, ẩn có mấy phần ý giận, khiến người ta hoa mắt thần mê. Từ Nhạc cười nói, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Ngươi xem thế gian này, những cái kia làm cái gì cũng không đáng kể nam tử, trái lại dễ dàng nhận được nữ tử ưu ái. Những cái kia chân tâm thành ý đối xử mọi người nam tử, trái lại bị bỏ qua như là bỉm dậu. Cũng là a. Hoàng Phi Huyên âm thầm gật đầu. Nàng thầm nghĩ Dương Tiễn, thân là tam giới thứ nhất chiến thần, đối với Hằng Nga thích sâu như vậy, như thế si tình, lại không có đạt được Hằng Nga một chút chú mục. Tương phản, Hạo Thiên khuyển cái kia cặn bã chó, dạo chơi nhân gian, không biết bao nhiêu nữ tử vì đó thần thương. Ngươi nói là có mấy phần đạo lý, bất quá ngươi đối với ta, không nên như thế không đứng đắn. Hoàng Phi Huyên chu miệng nhỏ, đôi mắt đẹp khẽ liếc, mang trên mặt mấy phần giận tái đi, lại có mấy phần ý xấu hổ. Thật sự là một cái động lòng người vưu vật. Hoàng Phi Huyên câu nói này rất khiến người ta mơ màng, bất quá Từ Nhạc bằng vào phong phú liếm chó kinh nghiệm tổng kết ra giáo huấn để cho hắn đề cao cảnh giác. Nữ sinh lại không có ngủ đến trước đó, không nên tin nàng nói bất kỳ cái gì lời nói, nhất là nữ sinh xinh đẹp. Từ Nhạc cười nói, ta nào dám nha, ta chỉ dám ở trong mơ cùng tiểu thư ngươi song túc song phi. Hoàng Phi Huyên đoán trách nhìn Từ Nhạc một cái, nam nhân đều không phải vật gì tốt, cả ngày liền muốn những này loạn thất bát tao sự. Hắc hắc hắc, nam nhân mà, liền điểm ấy yêu thích. Từ Nhạc mặt dày vô sỉ nói. Hắn muốn dùng chính mình vô sỉ để cho Hoàng Phi Huyên biết khó mà lui. Ta là một cái vô sỉ nam nhân, ngươi tuyệt đối không nên tiếp cận ta. Hoàng Phi Huyên đối với Từ Nhạc tiểu mị cười nói, nếu công tử như thế ưa thích nghiên cứu những này loạn thất bát tao sự tình, nếu không thì đêm nay chúng ta thực chiến một phen. Không được, không được. Từ Nhạc đầu lắc giống trống lúc lắc một dạng. Hoàng tiểu thư, ta còn có trong nhà phụ mẫu cần chiếu cố, trước hết cáo tử. Từ Nhạc hướng Hoàng Phi Huyên ôm quyền, sau đó cũng không đợi nàng trả lời, trực tiếp quay đầu rời đi. Nhìn xem Từ Nhạc chạy trốn thân ảnh, Hoàng Phi Huyên khẽ miệng lộ ra ý cười. Ngoài miệng nói như thế ngang tàng, thật muốn thực chiến thời điểm, liền như thế kinh sợ. Tốt thú vị người. Hoàng Phi Huyên nhìn xem Từ Nhạc bóng lưng nói. Đợi Từ Nhạc đi sau đó, Hoàng Phi Huyên chỉ cảm thấy chính mình nội tâm lập tức biến thành vắng vẻ lên. Nàng nhìn trên mặt bản tặng Phi Huyên. Nét chữ vẫn là như vậy hoàn mỹ, cường tráng mạnh mẽ. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa đủng. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Nàng nhẹ nhàng nói thầm lên tiếng, cả khuôn mặt đều đỏ, ta có đẹp như vậy sao? Bạch Hoa tiên tử, Lạc Thần, các ngươi cũng sẽ ghen ghét ta đi. Bạch Hoa tiên tử, Hằng Nga đều là mỹ lệ phi thường tiên nữ, thế nhưng là cũng không có người đặc biệt làm thơ khen các nàng mỹ lệ. Có quan hệ Hằng Nga thơ rất nhiều, nhưng phần lớn đều là miêu tả nàng trộm linh dược thành tiên sự tình, đối với nàng mỹ mạo không nhắc tới một lời. Bạch Hoa tiên tử cứ việc mỹ mạo phi phàm, nhưng nàng tại nhân gian giới thanh danh nhưng còn xa không bằng Hằng Nga cùng Lạc Thần. Bài thơ này quả thực liền là khen người cực hạn, không người có thể so sánh. Hoàng Phi Huyên trong đầu không tự giác hiện ra Từ Nhạc tấm kia mi thanh mục tú khuôn mặt, nàng chỉ cảm thấy mình trái tim phanh phanh nhảy. Đây là nàng cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua cảm xúc. Loại tâm tình này để cho nàng bối rối, để cho nàng bài xích, nhưng cũng để cho nàng chờ mong, để cho nàng mừng rỡ. Từ Nhạc vừa đi ra Túy Nguyệt lâu, Ngụy Đắc Lộc liền theo sau, dụ dò xét ánh mắt nhìn hắn, "Từ Minh, Phi Huyên đại gia tìm ngươi cái gì sự tình, các ngươi không có làm gì sao?" Từ Nhạc cho hắn một cái ý vị thâm trường ánh mắt, "Ngươi hiểu được." Ngụy Đắc Lộc đối với Từ Nhạc nói, "Từ Minh, ngươi nói thật với ta, các ngươi không có cái kia sao?" Từ Nhạc im lặng đối với Ngụy Đắc Lộc nói, "Ngươi thế nào suốt ngày đều muốn những này loạn thất bát tao sự tình?" Từ Nhạc hoàn toàn quên đi chính mình như thế nào tại Hoàng Phi Huyên trước mặt miệng ba hoa. Ma cô đối với Ngụy Đắc Lộc ấn tượng càng kém, ngươi tại Thiên Đình thời điểm không phải rất ngạo khí sao? Chư tiên đều không để vào mắt, hiện tại thế nào bị một nữ nhân mê đến thần hồn điên đảo? Ngụy Đắc Lộc nói, Phi Huyên đại gia quá đẹp, người nam nhân nào không thích nàng đâu. Các ngươi nếu là thật cái kia, vợ của bạn không thể lừa gạt đạo lý ta vẫn là biết, ta sau này liền không theo đuổi nàng. Nếu là các ngươi không có cái kia, chúng ta công bằng cạnh tranh. Tư Nhạc nói, ngươi yên tâm trăm phần, chúng ta không có cái kia. Giống như ngươi theo đuổi nàng, đừng đùa. Ngụy Đắc Lộc nghe xong Tư Nhạc lời nói sau đó nói, Tư Minh, ngươi dạy một chút ta, nên như thế nào theo đuổi nàng. Tư Nhạc nói, ta đây liền đem những năm này liếm cho kinh nghiệm dạy cho ngươi. Đối đãi Hoàng Phi Huyên dạng này nữ nhân, không thể nóng đổi. Đối đãi nàng dạng này nữ nhân muốn dục cầm cố túng, bình thường thời điểm tất cả mọi người đối nàng chúng tinh phục nguyện, đột nhiên xuất hiện một cái mặc sắc nàng, không quan tâm nàng nam nhân, tự nhiên có thể cho nàng lưu lại rất sâu ấn tượng. Cao nha. Ngụy Đắc Lộc cho Tư Nhạc giơ ngón tay cái lên. Chắc không được Tư Minh đối mặt Phi Huyên đại gia thời điểm một mặt không quan trọng bộ dáng, nguyên lai là chơi dục tình cố tung tạp kỹ. Ta làm sao lại không nghĩ tới một chiêu này đâu? Ngụy Đắc Lộc bắt đầu nghĩ lại đối mặt mình Hoàng Phi Huyên thời điểm biểu lộ, ta tại đối mặt Phi Huyên đại gia thời điểm một mặt chưa ca dạng, thầm nghĩ nơi này, hắn hận không thể cho mình một cái bàn tay, dạng này ta, làm sao có thể để cho Phi Huyên đại gia ưu ái? Tư Minh, thụ giáo. Ngụy Đắc Lộc cung kính đối với Tư Nhạc nói. Mấy người Ngụy Đắc Lộc đi sau đó, Ma Cô hỏi Tư Nhạc nói, công tử, ngươi dạy hắn một chiêu kia có tác dụng sao? Tư Nhạc hai tay mở ra nói, bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm được biết, không có tác dụng. Dục tình cố tung điều kiện tiên quyết là, người khác đối với ngươi có hứng thú. Hoàng Phi Huyên vốn là đối với Ngụy Đắc Lộc không hứng thú, hắn lại dục tình cố tung, cũng sẽ không để Hoàng Phi Huyên nội tâm tiện lên một chút sóng lớn. Ma Cô trừng lớn chính mình con mắt, nàng nhìn phía xa đến Ngụy Đắc Lộc lẩm bẩm nói, ngươi học phế đi sao? Chương 24, 200 năm nội lực. Ngày thứ hai thức dậy, Ma Cô giống như là bạch tuộc một dạng co quắp tại Tử Nhạc trong ngực. Ma Cô mở to mắt, thấy được gần ngay trước mắt Tử Nhạc, đầu tiên là mê mang, tiếp theo là nổi giận, dám chiếm ta tiện nghi. Âm một tiếng, Tử Nhạc trực tiếp bị Ma Cô một quyền kích bay. Tử Nhạc đã xưa đâu bằng nay, có được 60 năm nội lực, tại giang hồ bên trên cũng coi là một tên cao thủ, nhưng tại Ma Cô trước mặt, hắn tỏ ra phi thường yếu ớt. Ma Cô chính là tiên thần chi thân, cho dù không thể vận dụng tiên pháp, bằng vào mượn nàng nhục thân cũng có thể trấn áp đương thế. Ngươi tối hôm qua không có đối với ta làm cái gì sao? Ma Cô cảnh giác nhìn xem Tử Nhạc. Tử Nhạc dùng hắn đôi kia mắt gấu mèo nhìn xem Ma Cô, "Ma gia, ta nào dám đối với ngươi làm cái gì nha. Tối hôm qua là chính ngươi chạy đến trên giường của ta, ta động cũng không dám động." Ma Cô mơ hồ nhớ lại tối hôm qua một màn, hình như Tử Nhạc nói là thật. Cái này có chút lúng túng. Nhìn xem Tử Nhạc cái kia sưng đỏ hai mắt, nàng cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Ma Cô ra mặt mỏng, cho dù mình làm chuyện sai, cũng sẽ không thừa nhận. "Ta đây là rèn luyện ngươi kháng đánh năng lực, ngươi cũng không nên ghi hận trong lòng." Ma Cô ngạo kiểu nói, "Ta nào dám nha." Tử Nhạc yếu ớt nói. Tại Tử Nhạc không biết thời điểm, hắn đã là danh chấn toàn bộ Tam Tinh Thành, đi qua Ngụy Đắc Lộc bọn người tuyên truyền, cái kia bài tặng Phi Huyên cấp tốc vang dội Tam Tinh Thành, thậm chí Hàng Châu. Đối với những người này mà nói, nơi nào thấy qua viết tốt như vậy thơ, lúc này kinh vi thiên nhân, Tử Nhạc tài hoa tuyệt thế thanh danh càng bị rất nhiều người thừa nhận. Mai Thọ toàn chật chật tán thưởng, thiên hạ vô song. Hắn ánh mắt bên trong thậm chí lộ ra si mê ánh mắt, phi thường nữ tính hóa. Mà Hoàng Phi Huyên thanh danh cũng bởi vì bài thơ này càng thêm vang vọng thiên hạ. Tử Nhạc không chú ý những này, hắn tiếp tục viết chính mình tiểu thuyết. Hát phong song sát cái này một quyển sinh ra sau đó, xã điêu anh hùng chuyện nên đón một cái tiểu cao triều. Trước đó, xuất hiện nhân vật đều là tiểu đả tiểu nháo, cái gì giang nam thất quái, liền giang hồ bên trên tam lưu cao thủ cũng không bằng, để cho rất nhiều người không có nhập tâm. Nhưng hát phong song sát cái này một quyển liền rất không đồng dạng, Mai Siêu Phong cùng với Trần Huyền Phong xuất tràng, còn có cửu âm chân kinh, cái này để cho rất nhiều người hưng phấn. Ngoài ra, đồng thi thiết thi cùng giang nam thất quái trận này hoang sơn ác trượng cũng bị nhiều người nhất thảo luận, nói là toàn bộ quá trình hoàn toàn khiến người ta hít thở không thông. Trong đó mượn hoàn cảnh địa lý, thời tiết, khứu giác, thính giác, tia sáng các loại nhân tố, quá trình bên trong giao thế chiếm thượng phong, khiến người ta hoàn toàn thân lâm kỳ cảnh. Không thể không nói, Kim Đại Hiệp viết đánh nhau tràng diện thật rất lợi hại. Tại Liên Thành Quyết bên trong cũng là như thế, Huyết Đao lão tổ Lô Mãng dựa vào chính mình trí tuệ, đem bốn vị nâng cấp hoa rơi nước chảy từng cái đánh tan. Kim Dung tiểu thuyết võ lực giá trị mặc dù thấp, nhưng miêu tả xuất sắc, khiến người ta nhập tâm mười phần. Tương phản rất nhiều huyền huyễn tiểu thuyết, một quyền phá thiên, một quyền phá vũ trụ, đọc lấy đến có chút giả, giống như là học trò nhỏ đang đánh nhau. Kim Dung tiểu thuyết, võ lực giá trị thấp, bố cục kỳ thực rất lớn. Có chút huyền huyễn tiểu thuyết, sức chiến đấu đột phá vũ trụ, thực ra trống rỗng. Cái này một quyển, còn có rất nhiều cảm động tình tiết, ví như Trương A Sinh trong lòng ái mộ Hàn Tiểu Ánh, vì cứu Hàn Tiểu Ánh, lấy thân thể chặn lại Trần Huyền Phong hai lần cửu âm bạch cốt trảo, tại đỉnh đầu liền gặp mãnh kích một quyển, chết oan chết uổng, mãi cho đến trước khi chết mới dám tỏ tình. Chuyện này đoạn, tại người hiện đại xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng tại người cổ đại xem ra nhập tâm mười phần. Khiến người ta khắc sâu ấn tượng còn có Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong, hai người này là nhân vật phản diện nhân vật, dùng thi thể luyện cửu âm bạch cốt trảo. Nhưng chính là dạng này nhân vật phản diện nhân vật lại tình chân ý thiết, khiến người ta động dung. Một bộ tốt tiểu thuyết, mỗi nhân vật đều đặc sắc, xã điêu anh hùng chuyện liền là như thế. Trừ cái đó ra, Đông Tà Hoàng Dược Sư cũng hấp dẫn độc giả chú ý. Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong hai người này võ công không tầm thường, giang nam thất quái hợp lại cùng nhau đều không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng bọn hắn chỉ là Hoàng Dược Sư đồ đệ thứ hai mà thôi. Tại miêu tả Hoàng Dược Sư thời điểm, còn nhắc tới Thái Sơn bắt đầu toàn chân giáo cùng Y Trấn Thiên Nam Đoàn Thị. Hoàng Dược Sư lợi hại như vậy, cũng chỉ có toàn chân giáo cùng với Đoàn Thị nổi danh, điều này nói rõ toàn chân giáo cùng Thiên Nam Đoàn Thị cũng rất lợi hại. Xạ Điêu Giang Hồ một góc của băng sơn đã hiện lộ ra, khiến người ta si mê không ngớt. Ô ô ô, đáng chết, Trương Á Sinh làm sao lại chết đâu? Mà cô đang đọc Xạ Điêu Anh Hùng chuyện mới nhất một quyển thời điểm phi thường thương tâm. Nàng đặc biệt ưa thích Hàn Tiểu Ánh nhân vật này, hiên ngang anh tư, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Dạng này một vai hẳn là có một cái tốt kết cục mới là, thế nào để cho nàng mến yêu người chết đâu? Từ đó làm cho nàng trung thân không gả. Nàng kỳ thực so Lý Bình càng giống là Quách Tĩnh mẫu thân, nàng dạy hắn võ công, một lòng muốn giáo dục hắn thành tài, bất đắc dĩ Quách Tĩnh tư chất trì độn, dạy hắn kiếm chiêu, hắn học đến học đi đều học không đến. Nàng nhớ tới huynh đệ mình bảy người tại Mạc Bắc vùng đất nghèo nàn vất vả nhiều năm, Trương A Sinh táng thân dị vực, dĩ nhiên là chỉ dạy đến dạng này một cái đồ ngu, không khỏi lại là tức giận trong lòng, lại là tức giận đến thương tâm rơi lệ. Sau đó Quách Tĩnh đến Mã Ngọc chỉ điểm, rất nhiều tiến bộ, nàng liền hoài nghi hắn không biết trong bóng tối kết giao cái gì người xấu, thẳng đến phát hiện là Mã Ngọc, nàng vừa mừng rỡ, lại là thương tiếc Quách Tĩnh kém bị sư phụ cửa trách. Đủ loại này tâm tình phản ứng, đều là điển hình dạy con thành tài tâm thiết từ mẫu phản ứng, hoặc là, càng giống quả phụ dạy con tâm tình. Ngươi thu được 10 năm nội lực. Ngươi thu được 10 năm nội lực. Ngươi thu được 10 năm nội lực. Từ Nhạc có chút mờ mịt, hắn hiện tại trong cơ thể nội lực đã tiếp cận 200 năm. Ta đây coi là cái gì cấp độ võ giả? Võ giả là phân đẳng cấp, hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, thiên nhân vân vân. Nội lực là hậu thiên võ giả chuyên môn. Nhưng người khác đỉnh thiên cũng chỉ có thể có được một giáp nội lực, bởi vì hậu thiên võ giả thọ mệnh có hạn, bình thường sống không quá 70 tuổi. Từ Nhạc không đồng dạng, hắn nội lực là hiện ra ra tới, hiện tại đã có được 200 năm nội lực. Điều này cũng làm cho hắn đối với thực lực mình sinh ra nghi hoặc, hắn hiện tại là hậu thiên cảnh giới, nhưng có 200 năm nội lực chính mình thật so tiên thiên cảnh giới kém sao? Nhớ rõ chính mình đã từng xem qua một bản gọi luyện khí 5000 năm tiểu thuyết, trong sách nhân vật chính là luyện khí kỳ, nhưng cơ hồ quét ngang vô địch. Nếu như ta hiện ra ra 100 triệu năm nội lực sẽ như thế nào? Từ Nhạc có chút hiếu kỳ. Khi đó ta chỉ là hậu thiên cao thủ, nhưng chắc hẳn tông sư cao thủ cũng không nguyện ý cùng ta so chiêu đi. Có vẻ như viết tiểu thuyết võ hiệp rất có tiền đồ nha. Từ Nhạc lẩm bẩm nói. Một bắt đầu thời điểm, hắn là muốn viết những cái kia huyền huyễn cao võ tiểu thuyết, có thể hiện ra ra rất nhiều chân quý vật phẩm. So ra mà nói, đề võ tiểu thuyết bên trong đồ tốt liên ít. Hiện tại xem ra, chưa hẳn như thế, cho dù là viết tiểu thuyết võ hiệp cũng có thể thành tựu vô địch. Khi ta có được 1000 tỷ năm nội lực thời điểm, thần cũng giết cho người xem. Chương 25, vừa gặp Hoàng Dung nội trung thân. Ngươi thu được 10 năm nội lực. Ngươi thu được 10 năm nội lực. Ngươi thu được Cửu Âm Chân Kinh. Cửu Âm Chân Kinh. Từ Nhạc có chút kinh hỉ. Cửu Âm Chân Kinh chính là Kim Dung võ hiệp bên trong nổi danh nhất thần công một trong, nó phi thường nguyên bác, bao hàm vô số thần kỳ chiêu thuật, quỷ bí khó lường, nghĩa lý thâm thúy khó học. Thiên Chí nói, tổn hại có dư mà bổ không đủ, là cố hư thắng thực, không đủ thắng có dư, nó ý bác, nó ý áo, nó thu thâm. Thiên địa chi tự phần, âm dương chi hầu liệt, biến hóa chi từ biểu, tử sinh hiện ra chương. Từ Nhạc nghiên cứu Cửu Âm Chân Kinh bên trên nội dung, các loại võ học tình nghĩa như thể hồ quán đỉnh, lúc này đã tọa điều tức, hai cái canh giờ sau mở to mắt, trong mắt thần quang trong trẻo, công lực vậy mà liền có tăng lên cực lớn. Còn lại một cái canh giờ, hắn đang nghiên cứu bế khí, giải huyệt, di hồn tam đại tuyệt kỹ. Đương nhiên, nhiều hơn tinh lực đặt ở di hồn đại pháp bên trên. Hoàng Dung từng dùng nó phản chế Bành Trưởng lão, Dương Quá từng dùng nó chế phục Đạt Nhĩ Ba, thậm chí Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng bên trong cũng có một thức có thể phát huy di hồn công hiệu. Di hồn đại pháp hệ tâm linh chi lực cảm giác, sử dụng, căn cứ thi thụ song phương tâm thần cô đọng trình độ quyết định hiệu quả. Nguyên tắc lợi bộ bạch bên trong định tính làm mặc dù cao thâm tinh áo, đối địch thời gian nhưng cũng không quá mức chỗ dùng. Ma cô kinh kỳ nhìn Từ Nhạc một cái, công tử, cảm giác ngươi hôm nay cùng trước đó không đồng dạng đâu. Chỗ nào không đồng dạng đâu? Từ Nhạc hỏi. Ma cô hồ nghi nhìn hắn một cái nói, so trước đó tinh thần hơn. Kỳ quái, trên người ngươi thế nào có cường hành như vậy nội lực, trước đó mấy ngày còn không có. Ma cô chính là tiên thần, nhãn lực siêu tuyệt, phát hiện Từ Nhạc không giống bình thường chỗ. Ha ha, có thể ngươi lúc trước không có chú ý đi. Ta rất lợi hại. Từ Nhạc cười ha ha nói. Hắn là sẽ không tại trước mặt người khác bại lộ chính mình bí mật, cho dù đối phương là Ma Cô. Thật sao? Ma Cô hầu nghi nhìn xem Từ Nhạc. Nàng khẳng định chính mình không có nói sai, mấy ngày trước đó Từ Nhạc liền là một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Hắn có được nội lực, liền là mấy ngày nay sự tình. Hắn tại sao phải nói dối đâu? Ma Cô không có ý định chọc thủng Từ Nhạc nói dối, nếu hắn nói dối, vậy khẳng định có hắn lý do, không cần suy cho cùng. Và lại nói, nàng cùng Từ Nhạc cũng không có thù hận gì, Từ Nhạc thu hoạch được tế ngộ, nàng hẳn là cho hắn cảm thấy cao hứng. Từ Nhạc gặp Ma Cô không có ở truy vấn, đáy lòng thở dài một hơi. Cũng may mắn, hắn gặp được là Ma Cô, đây là một vị thiện lương nữ tiên. Nếu là gặp được cái khác tiên thần, khó đảm bảo sẽ không lên lòng tham lam, ép hỏi với hắn. Xét đến cùng vẫn là thực lực của ta quá yếu, ta phải biến đổi đến mức cường đại, trưởng không chính mình vận mệnh. Sáng sớm, Từ Nhạc lấy một loại kỳ lạ dáng vẻ đứng thẳng, một hít một thở ở giữa một trận thủy khí bắn ra, trong cơ thể hắn từng cổ nội lực chấn động, tựa như là lôi minh mở dạng. Đi qua đoạn này thời gian luyện tập, Từ Nhạc đã đem Cửu Âm Chân Kinh bên trên tuyệt học nắm giữ cơ bản. Đồng thời, hắn cũng có được ước chừng 300 năm nội lực. 300 năm nội lực, đây là một cái nghe rợn cả người số lượng, tại cổ đại, người bình thường có thể sống 50 tuổi cũng không tệ rồi, huống chi là 300 năm đâu. Tông sư phía dưới võ giả thọ mệnh cùng người thường không sai biệt lắm, Từ Nhạc thực lực bây giờ cơ hồ là tông sư phía dưới vô địch. Đương nhiên, đây chỉ là hắn suy đoán. Hắn cũng không có cùng tiên thiên cao thủ giao thủ qua, tiên thiên cao thủ có được tiên thiên chân khí, đây là một loại so nội lực càng thêm tinh thuần lực lượng. Tiên thiên cao thủ chân khí chất lượng cao hơn, nhưng từ nhạc nội lực số lượng càng lớn. Xa Điêu Anh Hùng chuyện kịch bản triệt để hot, Quách Tĩnh, Hoa Tranh, Mục Nhật Tử, Hoàng Dung, Hoàn Nhan Khang mấy người chủ yếu nhân vật toàn bộ đăng tràng. Độc giả thảo luận nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Quách Tĩnh thật sự là hào sảng nha, lần đầu gặp mặt, liền tặng vàng đưa ngựa cho cái kia tiểu ăn mày. Tại sao ta cảm giác tiểu ăn mày đang đùa bỡn Quách Tĩnh? Tiểu ăn mày quá thông minh, đem Hoàng Hà tứ quỷ đùa nghịch chạy vòng vòng. Hoàn Nhan Khang liền là Dương gia nhi tử. Thế nào cảm giác bị Khâu Sử Cơ lão đạo kia cho dạy sai lệch đâu? Đi lên liền khi dễ mãi nghệ mục gia cha con. Quách Tĩnh thế nào không tham gia luận võ chọn rể đâu? Kịch bản tiếp tục bạo họn, bởi vì Hoàng Dung thân phận tiết lộ. Đột nhiên có người sau lưng nhẹ nhàng cười một tiếng, Quách Tĩnh quay đầu đi, tiếng nước vang động, một chiếc thuyền con từ trong bụi cây bay ra. Chỉ gặp đuôi thuyền một cái nữ tử cầm mái chèo đung đưa thuyền, tóc dài xõa vai, toàn thân áo trắng, trên đầu thắt đầu kim đái, tuyết trắng một chiếu càng là sáng sủa sinh quang. Quách Tĩnh gặp thiếu nữ này một thân trang phục, giống như tiên nữ một dạng, không khỏi xem đến ngây người, thuyền kia chậm rãi đung đưa gần, chỉ gặp cái kia nữ tử chính đang tuổi xuân, bất quá 15-16 tuổi, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp không gì sánh được, dung mạo tuyệt lệ, không thể tập trung nhìn. Quách Tĩnh chỉ cảm thấy long lánh chói mắt, không còn dám xem, rời đi chỗ khác đầu, chậm rãi thối lui mấy bước. Thiếu nữ kia đem thuyền giao động đến bên bờ, kêu lên, Quách ca ca, lên thuyền đến. Quách Tĩnh kinh ngạc, xoay đầu lại, chỉ gặp thiếu nữ kia lún đồng tiền sinh xuân, và áo ở trong gió nhẹ nhàng phiêu động. Chỉ một màn này, liền thành mọi người một đời ghi khắc đối tượng. Hoa Tranh dĩ nhiên là không phải nữ chính. Rất nhiều người kinh ngạc. Bọn họ trước đó vẫn cho là Hoa Tranh là nữ chính. Hoa Tranh tự nhiên cũng là đại mỹ nhân một cái, hơn nữa còn là thiết mộc chân nữ nhi, phóng tầm mắt thiên hạ, đoán chừng cũng không có so với nàng thân phận cao hơn, quyền thế càng nặng nữ hải. Đồng thời nàng còn đối với Quách Tĩnh tình thâm nghĩa trọng, rất nhiều người vẫn cho là nàng là nữ chính, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Hoàng Dung. Tốt, 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 hai cái đều muốn. Ngụy Đắc Lộc rất kích thích, hắn đã đem chính mình thay vào nhân vật chính, không chỉ có muốn Hoàng Dung, còn muốn Hoa Tranh. Đối với cổ đại độc giả mà nói, mở hậu cung không có gì. Nữ giả nam trang, cái ý tưởng này, Từ Nhạc là thế nào muốn đi ra? Trước lúc này, không có người đoán được Hoàng Dung là nữ giả nam trang. Cái ý tưởng này, phi thường sáng tạo cái mới, rất nhiều người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Quách Tĩnh đối với Hoàng Dung bỏ ra chân tâm, đưa nàng ngựa, mời nàng ăn món ngon, tận tâm tận lực đối nàng tốt, nàng yêu Quách Tĩnh cũng là rất bình thường sự tình. Mà cô thầm nghĩ, trong nội tâm nàng ước mơ không gì sánh được, nàng cũng hy vọng gặp được Quách Tĩnh dạng này nam nhân. Quách Tĩnh làm người chất phát một chút, nhưng đối với người khác nỗ lực chân tâm, là đáng giá phó thác đối tượng. Hoàng Dung nhẹ nhàng tựa ở trước ngực hắn, Quách Tĩnh chỉ cảm thấy một cố vị ngọt vây quanh thân thể của hắn, vây quanh nước hồ, vây quanh toàn bộ thiên địa, cũng không biết là hoa mai thanh hương, hay là Hoàng Dung trên thân phát ra tới. Hai người nắm tay không nói thêm gì nữa. Hoàng Dung thấp giọng nói, ngươi lại thương xót ta, ta nhưng muốn chịu không nổi à, nếu là ngươi gặp được nguy nan, chẳng lẽ ta đơn độc nhi có thể còn sống sao? Quách Tĩnh nghe lời này, chấn động trong lòng, bất giác cảm kích, ái mộ, cuồng hỉ, hối tiếc, các loại cảm tình, đồng thời tuôn hướng trong lòng. Nhìn xem đoạn này tinh tế tỉ mỉ miêu tả, Marco đã đắm chìm tại chính mình trong huyễn tưởng, hình như nàng thành rồi Hoàng Dung, Từ Nhạc thành rồi Quách Tĩnh. Xong rồi sau đó, nàng vội vàng lắc đầu, ta tại sao có thể có như thế hoang đường ý tưởng? Chương 26, 500 năm nội lực. Hoàng Dung hành không xuất thế để cho Xạ Điêu Anh Hùng chuyện nhiệt độ tiếp tục dâng lên. Sớm nhất, tự nhiên là Hoàng Dung đẹp, mỹ nữ dễ dàng biến thành truyền kỳ. Hai là nàng cổ linh tinh quái, văn đàn trong lịch sử chưa từng xuất hiện tương tự nhân vật chính. Trước đó họa bản tiểu thuyết bên trong, nữ chính hoặc là tiểu thư khuê các, hoặc là thanh lâu danh kỹ, giống Hoàng Dung dạng này cá tính nữ chính rất ít. Thứ ba, là bởi vì nữ giả nam trang sáng ý rất mới lạ, ở thời đại này người xem ra, đây là khai thiên tích địa tiên phong. Bên hồ có hoa mai tán hương, trong mây có thanh ca lượn lờ. Trong đó hơi không thể nói chi thần diệu chỗ, cùng lúc trước những cái kia tầm thường truyền kỳ họa bản tiểu thuyết bên trong nam nữ chủ, không thể so sánh nổi. Hoàng Dung một màn, ai dám tranh phong nha. Trước đó Xạ Điêu Anh Hùng chuyện chỉ ở nam sinh quần thể bên trong lưu truyền, Hoàng Dung sinh ra sau đó, xem quyển sách này liền không chỉ là đại lao gia, còn có rất nhiều tiểu thư khuê các. Các nàng đối với cổ linh tinh quái, hiên ngang anh tư Hoàng Dung sùng bái chặt. Mọi người đều biết, nữ tính độc giả tính dính chắc là muốn so nam tính độc giả cao rất nhiều, ở đời sau, chuyện nữ thu đặt trước so phi thường khủng bố, thậm chí rất nhiều nam tác giả chạy tới chuyện nữ viết sách. Miệng bên trong ngậm hồn tạ sạn, trên bàn phím gõ bá đạo tổng tài yêu ta. Nữ tính ưa thích một quyển sách, nguyện ý hoa vàng dòng bạc trắng. Xa Điêu tiếp tục con tiếp, Hoàn Nhan Hồng Liệt bạo xuất, cái này xuống nam tống, khẩn yếu nhất một sự kiện, là muốn tìm tác nhạc phi Vũ Mục Di Thư. Vũ Mục Di Thư, hẳn là Quách Tĩnh muốn tranh bá thiên hạ. Rất nhiều người lâm vào mơ màng bên trong, có lẽ tương lai Quách Tĩnh sẽ có được Vũ Mục Di Thư tranh bá thiên hạ. Hẳn là Quách Tĩnh cũng là đại ung thái tổ nhân vật bình thường. Trừ cái đó ra Quách Tĩnh cơ duyên xảo hợp, đem lương tử ông vất vả bồi dưỡng rực rắn, giết chi nuốt máu, mặc dù còn không có nói có chỗ tốt gì, nhưng đã cho một đám Xạ Điêu mê xem đến hai mắt phát sáng. Loại này ở đời sau cũ rích tình tiết, ở thời đại này quả thực đại sát tứ phương. Mai Siêu Phong lại lần nữa xuất hiện cũng để cho mắt người phía trước sáng lên, bởi vì nàng võ lực giá trị quá cao. Lúc đầu tại Triệu Vương phủ bên trong, Bành Liên Hổ vừa nhìn thấy Hoàng Dung cùng Mai Siêu Phong võ công đi chung một đường, đang muốn hạ sát thủ đâu, giống như rừng cương trước bờ vực một dạng, mạnh mẽ dừng sát chiêu. Ngươi là Hắc Phong song sát môn hạ. Bành Liên Hổ dĩ nhiên là ngữ khí run rẩy, dưới sự kinh hãi, liền cái này giết trăm người không nháy mắt một cái ma đầu, cũng thu tay nhảy ra. Mà khi Mai Siêu Phong xuất hiện sau đó, trước bại Lương Tử Ông, lại khuất nhục Vương phủ cao thủ bên trong, võ công cao nhất Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc và táo kéo xuống một mảng lớn, cây quạt gấp làm hai đoạn, bốn tên cơ thiếp toàn bộ té xuống đất. Hắn nhìn một cái, tứ nữ toàn bộ mất mạng, mỗi người trên đỉnh đầu chúng rồi một chảo, đỉnh đầu máu tươi cùng náo tương, từ năm cái chỉ lô bên trong tuôn ra. Địch nhân xuất thủ sự nhanh chóng ngoan độc, thật sự là hiếm thấy hiếm có. Vương phủ đám người chạy đến, cùng một chỗ vây công Mai Siêu Phong, lại cũng bị nàng một người giết không chừa mảnh giáp. Mai Siêu Phong thật sự là quá táp, quá lợi hại. Bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có thương tổn. Vương Sử Nhất, toàn chân thất tử một trong, danh tiếng phi thường vang dội, nhưng tại Triệu Vương phủ bên trong suýt nữa mất mạng. Mai Siêu Phong hai mắt đã mù, luyện công tẩu hỏa nhập ma, cơ hồ là nửa tê liệt chi thân, lại có thể tại mọi người vây công phía dưới đại sát tứ phương, đây là cỡ nào hào khí. Vương Sử Nhất cùng Mai Siêu Phong so sánh, đó là ngay cả cho nàng sách giày tư cách đều không có. Lương Tử Ông truy sát Quách Tĩnh, hai người tiến nhập một cái huyệt động chỗ sâu, trong huyệt động phi thường quỷ dị, tất cả đều là người chết khô lâu, hai người bị giật nảy mình. Liên tại cái này một mảnh đen nhánh, chỉ có người chết thi cốt, giống như quỷ địa phương, hai người lo lắng chịu sợ thời điểm, đột nhiên truyền ra một tiếng giống như oan quỷ một dạng thanh âm tới. Ai ở chỗ này dương ai? Hai người vạn không ngờ được lòng đất này trong hắc động, lại sẽ có người ở lại, đột nhiên đang lúc nghe được thanh âm này, tiếng nói tuy nhỏ, tại hai người trong thai lại thực là ầm ầm sấm dậy một dạng, Quách Tĩnh cô nhiên bị dọa sợ đến trong lòng thình thịch nhảy loạn, Lương Tử Ông cũng không nhịn được dùng mình. Chỉ nghe thanh âm kia liền âm trầm nói, tiến ta đến trong động hữu tử vô sinh, các ngươi chán sống sao? Quách Tĩnh luôn luôn gan lớn cũng bị giật nảy mình. Lương Tử Ông đối với Mai Siêu Phong xuất thủ, danh tiếng vang dội hắn mấy chiêu liền bị Mai Siêu Phong đánh bại, bị dọa sợ đến cái mông nước tiểu chảy. Ngươi thu được 10 năm nội lực. Ngươi thu được 10 năm nội lực. Ngươi thu được 10 năm nội lực. Từ nhạc trong cơ thể nội lực giống như đại dương, từng chút tăng cường. Cho đến nay, hắn đã có được tiếp cận 500 năm nội lực. Hắn cũng không biết mình thực lực bây giờ đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, ngược lại một trưởng đánh đi ra, tiếng sấm minh minh, có thể đem một ngôi nhà đánh nát, lực phá hoại cực mạnh. Chỉ có nội lực vẫn chưa được nha. Từ Nhạc cảm thán nói, có được 500 năm nội lực hắn, không thua bởi một dạng tiên thiên cao thủ, nhưng đây không phải hắn mong muốn. Đi tới thần thoại thế giới, hắn không chỉ có muốn võ lực cường hãn, càng nghĩ trường sinh bất tử. Hắn hiện tại gặp được khó khăn chính là chỉ riêng sinh nội lực, không tăng cảnh giới. Nếu như là còn như vậy tiếp tục kéo dài, hắn võ lực giá trị sẽ càng ngày càng cao, nhưng sẽ một mực dừng lại tại hậu thiên cảnh giới. Hậu thiên cảnh giới võ giả thọ mệnh tối đa cũng chỉ có 100 tuổi, đây không phải hắn mong muốn. Phương này thế giới, muốn trường sinh, chỉ có hai cái con đường. Một là nhục thân bất hủ. Điển hình nhân vật Dương Tiễn, vị này tiên giới thứ nhất chiến thần, đi liền là nhục thân thành thánh con đường. Hai là linh hồn bất diệt, đây là phần lớn người đi theo con đường. Vô luận là võ giả hay là tu sĩ, sau cùng cũng là vì hình thành nguyên thần, để cho linh hồn bất diệt. Nếu là có thể đồng thời nhục thân bất hủ, linh hồn bất diệt, đó chính là đại la kim tiên, bọn họ đã nhảy ra tam giới ở ngoài, không tại trong ngũ hành. Ta trước không nổi, chờ thực lực của ta để cao một chút, liền có thể viết đẳng cấp cao hơn tiểu thuyết. Từ Nhạc tự an ủi mình nói, tại rất nhiều thế giới, trường sinh là dễ như trở bàn tay sự tình, cho dù là thần thoại dạng này lịch sử giá không thế giới, đều có trường sinh dược. Công tử nghỉ ngơi một chút đi. Ma cô đối với Từ Nhạc nói. Nàng phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn không thấu đối phương, Từ Nhạc nội lực lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ tăng trưởng, nàng là cao quý tiên nhân, cũng không hiểu hắn là như thế nào làm đến. Ta luyện thêm một hồi công, liền nghỉ ngơi. Từ Nhạc mỗi ngày đều tại tu luyện Cửu Âm chân kinh, hắn mong muốn đem trong cơ thể kỳ kinh bát mạch đạt thông, sớm một chút tiến nhập tiên tiên cảnh giới. Thân thể ta đã phát sinh biến dị, thân thể kinh mạch phi thường kiên cố, nếu muốn đánh phá, phi thường khó khăn, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Từ Nhạc suy đoán, kim thủ chỉ tại cho mình thân thể cung cấp nội lực đồng thời, cũng tại tăng cường thân thể của mình tố chất, đem chính mình thân thể tăng lên tới có thể thừa nhận 500 năm nội lực trình độ. Ta đây là tại biến dạng đi nhục thân thành thánh con đường sao? Đợi đến hắn có được 100 triệu năm nội lực thời điểm, hắn thân thể tố chất liền nên như thế nào mạnh mẽ? Quả thực không dám tưởng tượng. Như dạng này suy nghĩ mà nói, có lẽ ta có thể biến thành cái thứ hai Dương Tiễn, có lẽ ta sẽ trở thành trong lịch sử một cái duy nhất hậu thiên cảnh bút. Chương 27, Ngũ Tuyệt, Từ Nhạc đột phá. Mai Siêu Phong cường đại, cũng để cho các độc giả đối nàng sư phụ càng thêm tò mò. Mai Siêu Phong để lộ ra Hoàng Dược Sư có đông tà chi hảo, nói hắn tinh thông nhất âm dương ngũ hành, toán kinh thuật số. Mai Siêu Phong đã lợi hại như vậy đâu, cái kia Hoàng Dược Sư liền nên là cỡ nào nghe rợn cả người. Văn Trung đã từng lộ ra, Mai Siêu Phong võ công không bằng Hoàng Dược Sư 1/10, ngày xưa Hoàng Dược Sư tại trên đảo Hoa Đảo, cùng toàn chân giáo một vị điên đạo sĩ thi đấu, càng làm cho đến ăn cắp chân kinh Trần Mai hai người, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Có thể nói, Hoàng Dược Sư người còn không có xuất hiện, liền đã tạo thuộc về mình mức cách. Đông Tả xuất hiện sau đó, Tây Độc cũng bắt đầu bị nhắc đến. Khâu Sử Cơ cùng Âu Dương Khắc quyết đấu, nhìn ra hắn nội ngoại song tu, ra chiêu âm tàn quái dị, nhìn hắn võ học ra số, đương nhiên đó là toàn chân giáo hướng tới kiêng kỵ nhất Tây Độc nhất mạch công phu. Đông Tả, Tây Độc thú vị. Rất nhiều độc giả cảm khái nói. Đông Tả Tây Độc chỉ là bắt đầu, thiên hạ ngũ tuyệt khái niệm rất nhanh xuất hiện ra tới. Lúc trước Lương Tử ông từng cầu nhào, thải âm bổ dương gặp được lao ăn mày, nuôi rắn luyện huyết rồi lại gặp được nữ quỷ, hai lần đều là suýt nữa khó giữ được tính mạng, chẳng lẽ tu luyện trường sinh, quả thật là nghịch thiên hành sự, quỷ thần kiêng kỵ, cho nên sắp thành lại bại sao? Trong lời nói lao ăn mày, không có nói rõ đến cùng là ai. Sau đó, Vương Sử Nhất gặp được Mục Niệm Tử, dò xét nàng nói, ngươi là Bắc Cái chi đồ. Từ đây, cựu chỉ thần cái cũng xuất hiện. Khâu Sử Cơ nói tiếp, Hàn nữ hiệp, ngươi có thể từng nghe thấy qua Đông Tả, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông câu nói này sao? Đồng thời, Vương Sử Nhất cũng bạo xuất cái này thiên hạ ngũ tuyệt, 20 năm trước, từng tại Hoa Sơn Tuyệt Đỉnh luận kiếm, hắn từng bên cạnh phụng dưỡng. Đến tận đây, thiên hạ ngũ tuyệt, Hoa Sơn luận kiếm, rốt cục hiện thế. Hoa Sơn luận kiếm, thú vị, thú vị. Trong huyện nha, Thạch Khai cùng Tần Minh thảo luận xạ điêu anh hùng chuyện mới nhất tình tiết. Tần Minh nói, ngũ hành nói đến từ xưa cũng có, kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi một hành đối ứng một cái vật chất cùng một cái phương vị, là phương đông mộc, phương tây kim, phương nam hỏa, phương bắc thủy, trung ương thổ, như thế, ngươi là có hay không có chú ý tới, trung nguyên ngũ tuyệt danh tự, thế mà cũng hàm ẩn ngũ hành nói đến. Sớm nhất Đông Tà Hoàng Dược Sư, cái này chữ dược tại cổ đại cách viết dược, có cái chữ mộc, sau đó Tây Độc Câu Dương Phong, có cái đại kim bên cạnh, đối ứng phương tây kim, Nam Đế Nhất Đăng đại sư có cái chữ hỏa, Bắc Cái Hồng Thất Công có cái ba điểm thủy, Trung Thần Thông Vương Trùng Dương là có hai cái chữ thổ, có không có chú ý, hoàn toàn đối ứng lên đến. Đây vẫn chỉ là nhân danh bên trong học vấn, còn như tiểu thuyết bên trong cái khác nội hàm, chưa thấy được toàn cục. Thạch Khai nghe được Tần Minh dạng này phân tích cảm thán nói, tiểu hữu lợi hại nha. Tam Tinh Thành, Từ Gia. Từ Nhạc quận thân ngồi ở trên giường, vận chuyển trong cơ thể nội lực, những này nội lực đều hội tụ đến hắn trong đan điền. Theo càng ngày càng nhiều nội lực tràn vào, hắn trong đan điền năng lượng càng tụ càng nhiều. Từ Nhạc đan điền vô cùng to lớn, mong muốn lấp đầy cũng không dễ dàng như vậy. Từ đặc biệt nhắm lại chính mình con mắt, hắn điều chỉnh chính mình nháy mắt tiết tấu, những cái kia trong cơ thể nội lực theo hắn nháy mắt tiết tấu biến hóa mà biến hóa. Trong chốc lát, hắn dĩ nhiên là phát hiện toàn bộ thế giới cũng thay đổi, hắn cảm thấy mình hình như nhập định, tinh thần thống nhất, cùng đất hỏa làm một thể. Tinh thần hắn cũng biến thành trước nay chưa từng có nhạy cảm, có thể quan sát được trong cơ thể mình chỗ rất nhỏ biến hóa. Từ Nhạc trong đan điền nội lực càng hợp càng nhiều, càng hợp càng nhiều, rốt cục đến được rồi điểm tới hạn. Từ Nhạc biết vào lúc này phải càng thêm tâm, khi trong đan điền nội lực đạt đến viên mãn thời điểm là nguy hiểm nhất thời điểm. Vào lúc này nhất định phải bình tâm tĩnh khí. Trong đan điền nội lực đạt đến viên mãn có thể sẽ đem toàn bộ đan điền xung phá, đây cũng là rất nhiều người đột phá nguyên nhân thất bại. Nội lực tại trong đan điền, ngươi không thể để cho nó tùy ý lưu động, mà là phải để nó vênh kích kỳ kinh bát mạch. Cái này cực kỳ khảo nghiệm võ giả tinh thần năng lực trường khống. Từ Nhạc tinh thần so võ giả bình thường phải cường hắn hơn, hắn nhưng là hai cái linh hồn dung hợp sau sản phẩm, nhưng vào lúc này hắn cũng là không có chút nào dám qua loa chủ quan. Ầm. Từ Nhạc trong cơ thể nội lực từ trong đan điền ra tới, tựa như là đất sơ khai một dạng. Từ Nhạc cẩn thận từng ly từng tí khống chế cố này nội lực, hắn hiện tại tựa như là cưỡi ngựa người đang khống chế ngựa chạy phương hướng. Chân khí đi tới Dương Duy Mạch trước mặt, đầu tiên là dò tìm một phen, tận lực bồi tiếp hướng bên trong chen. Ra ngoài ý định thuận lợi. Cố này nội lực trực tiếp liền tràn vào Dương Duy Mạch đem nó lấp đầy. Âm Duy Mạch cũng là bị Từ Nhạc trực tiếp trùng kích ra. Dương Khiêu Mạch cũng là bị Từ Nhạc trực tiếp trùng kích ra. Đả thông ba đạo kinh mạch, không tệ. Đả thông ba đạo kinh mạch sau đó, Từ Nhạc phát hiện chính mình giác quan so trước đó càng thêm nhạy cảm, hắn nhắm mắt lại cảm giác toàn bộ thế giới đều sáng lên. Hẳn là ta tinh thần lực nhận được tăng trưởng. Từ Nhạc tại trong lòng làm ra chính mình suy đoán. Tu luyện chia làm luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Hậu thiên cảnh trên cơ bản liền là luyện tinh hóa khí giai đoạn, nhưng ở trong đó đối với tinh thần xúc tiến cũng là rõ rệt dễ thấy, tinh khí thần cho tới bây giờ đều là tam vị nhất thể. Thân thể cường tráng người trên cơ bản đều là tinh thần sung mãn, huyết khí phương cương, những cái kia ma bệnh tinh thần cũng đều không thể nào tốt. Từ Nhạc bắt đầu thí nghiệm năng lực chính mình, ầm một cái, hắn nhịn không được đấm ra một quyền, lúc này không trung sinh ra một cỗ khí bạo. Bắp thịt từng tấc truyền lại, như lang như hổ, khí kình bắn ra bốn phía, uy lực đáng sợ. Từ Nhạc cảm giác được mình cùng trước đó khác biệt, trước đó hắn cũng có thể điều động trong đan điền nội lực, bất quá quá trình có chút làm phiền. Muốn trước đem nội lực chuyển vận đến trong đan điền mới có thể thi triển. Hiện tại là không đồng dạng, Từ Nhạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể hắn chân khí liền có thể bao trùm toàn thân bất kỳ cái gì bộ vị. Tứ huynh, giang hồ cứu cấp, giang hồ cứu cấp. Ngay tại Từ Nhạc đột phá thời điểm, Ngụy Đắc Lộc xông vào phòng của hắn bên trong, đối với hắn nói ra: "Ngụy huynh, ngươi đừng có gấp." Chậm rãi đem sự tình nói rõ ràng. Từ Nhạc gặp Ngụy Đắc Lộc vội vàng hình dáng, quan tâm hỏi: "Tứ huynh, ta bị Lục Khang ám toán." Ngụy Đắc Lộc bắt đầu hướng Từ Nhạc kêu ca kể khổ, hắn là như thế nào bị Lục Khang thiết kế. Sự tình rất đơn giản, Ngụy Đắc Lộc cùng Lục Khang đánh bạc, gặp không may Lục Khang tính toán, hiện tại thiếu bạch ngân ngàn lượng. Hắn không dám trở về cùng cha mẹ của hắn nói, chạy tới hướng Từ Nhạc cầu cứu. "Đánh bạc hại người nha." Từ Nhạc cảm khái nói: "Hoang đồ độc cái này ba loại, độ nhất hại người. Độc, bình thường độc chỉ là chính mình. Thế nhưng độ sẽ hại cửa nát nhà tan. Ngụy huynh, việc này bao tại trên người ta." "Lục Khang, hắn muốn dẫn xả xuất động, ta đây liền đem kế liền kế, để cho hắn gieo gió gặt bão." Từ Nhạc ánh mắt bên trong tán qua một chút lãnh quang. Hắn đã thấy rõ Lục Khang âm mưu, Lục Khang biết Ngụy Đắc Lộc là chính mình hảo hữu, cho nên hắn cố ý thiết kế Ngụy Đắc Lộc, để cho hắn thiếu nợ, ép mình xuất thủ. muốn tính toán ta, liền làm tốt phản phệ chuẩn bị. Chương 28, một trưởng đánh ra một đầu rồng. Xa điêu anh hùng chuyện tiếp tục còn tiếp, tại chương mới nhất bên trong Bắc Cái xuất tràng. Đông Tả, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông, là thuộc về thiên hoa bản thức nhân vật, trước đó tiểu thuyết là từ bên cạnh miêu tả bọn họ như bước, hôm nay rốt cục chính diện miêu tả. Mà sau đó nhìn xem Hoàng Dung mấy đạo mỹ thực làm ra, nhất là đạo kia ngọc địch nhà ai nghe rơi mai, trong đó tinh tế tỉ mỉ miêu tả chỗ, khiến người ta không tự chủ được nước bọt chảy ròng. Mà cô liền nhìn chảy nước miếng, lúc nào, để cho chủ thần làm dạng này một món ăn. Nàng cùng chủ thần quan hệ không kém, hơi thỉnh cầu một cái, chủ thần hẳn là có thể đồng ý. Hồng Thất Công tại trên đỉnh cây nghe nàng khổ sở suy nghĩ, thực sự nhịn không được, quắc, gọi là Hàng Long Thập Bát Trưởng. Hàng Long Thập Bát Trưởng. Ngụy Đắc Lộc chấn động trong lòng, như thế khí phách hùng hồn danh tự, nên là cái gì tuyệt đỉnh thần công. Cửu Âm Bạch Cốt Trảo danh tự đã nghe vào rất nhu bức, thế nhưng là cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng so sánh liền thua chị kém em rất nhiều. Rồng, vẫn là cường đại đại danh tự, có thể hưng vân bố vũ, là chính thống thần minh. Cái này Hàng Long Thập Bát Trưởng hẳn là có thể đem rồng đánh chết. Một chút tiên thiên cảnh võ giả nhìn thấy Hàng Long Thập Bát Trưởng thời điểm không khỏi mỉm cười, loè loẹt, trong sách miêu tả ngũ tuyệt tối đa chỉ có tiên thiên cảnh giới, bọn họ thế nào dám lên bá đạo như vậy danh tự. Một chút tông sư cao thủ càng là vô lực chửi bậy, quyển sách này dánh điểm rất nhiều nha, chỉ là tiên thiên cũng dám dạng này phóng đại hùng biện. Ngươi cảm thấy sách này không chân thực, ngươi có thể không xem nha. Không, ta lại muốn xem, ta đây là ôm phê phán thái độ phê bình. Những này võ lâm cao thủ một bên chửi bậy, vừa nhìn, yêu thích không buông tay. Xa điêu bên trong cảnh giới võ học rất thấp, nhưng kịch bản hấp dẫn người, để bọn hắn không đành lòng thả cuốn. Ngụy Đắc Lộc tiếp tục nhìn xuống đi, vẹn vẹn học được vẫy một cái kháng long hữu hối quyết tính, liền trực tiếp đem Lương Tử ông đệ tử, một trưởng đánh cái cánh tay đứt gãy, bay thẳng 6-7 thước ở ngoài đã hôn mê. Tốt. Ngụy Đắc Lộc nhìn kích thích. Trang bức đánh mặt tình tiết tại bất cứ lúc nào đều chẳng qua thời gian. Sau đó Quách Tĩnh lại cùng Lương Tử ông giao thủ, trước đó phách lối không ai bị nổi Lương Tử ông tại Quách Tĩnh chiêu thức trước mặt vừa đánh vừa lui, rõ ràng là lộ khiếp ý, nhìn Ngụy Đắc Lộc ăn no thỏa mãn. Sau đó, Bắc Cái tuyệt học đã ra, Tây Độc tung tích, lại có một chút hiển lộ. Âu Dương Phong người mặc dù không có xuất hiện, nhưng hắn thủ hạ xua đuổi ngàn vạn rắn độc, mạnh như Bắc Cái, tại dùng kế lui bầy rắn sau đó, cũng là mồ hôi lạnh trên trán. Thật không hổ là Tây Độc, quả nhiên đủ độc. Ngụy Đắc Lộc cảm thán nói. Tại tình tiết cuối cùng, Mục Niệm Từ bị Dương Khang trêu chọc xuân tâm dập dờn. Ma Cô trợn nhìn Ngụy Đắc Lộc một cái. Ngụy Bất Lực, ngươi không phải đến vay tiền sao? Thấy thế nào tiểu thuyết nhìn không dừng được đâu. Ngụy Đắc Lộc nghe được Ma Cô lời nói cũng có chút ngượng ngùng. Đúng vậy a, ta không phải đến vay tiền sao? Thế nào bị tiểu thuyết cho mê hoặc đâu? Cái này không thể trách ta, là cái này tiểu thuyết viết quá mê người. Ngụy Đắc Lộc đối với Ma Cô nói, anh hùng, ngươi thế nào gọi ta Ngụy Bất Lực? Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi không biết tự lượng sức mình, khiêu khích tại ta, bị ta đánh tơi bời không dám đánh trả, ngươi nói ngươi bất lực hay không? Ta lần thứ hai nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi đối với Hoàng Phi Huyên lộ ra chư ca dạng, Hoàng Phi Huyên lười nhác nhìn ngươi một cái, ngươi nói ngươi bất lực hay không? Ta lần thứ ba nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi bị người khác thiết kế, phải hướng chính mình hảo hữu vay tiền trải qua chỗ khó, ngươi nói ngươi bất lực hay không? Ma Cô nói một hơi, trong lòng khỏi nói nhiều đã thoải mái. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh tại tiên giới thời điểm phách lối không gì sánh được, hiện tại mình có thể tùy ý cửa trách Lộc Tinh, loại cảm giác này quá sung sướng. Ngụy Đắc Lộc bị Ma Cô nói mộng, ta có như thế bất lực sao? Có vẻ như thật đúng là bị nàng hành hung, không dám đánh trả. Thèm muốn nữ thần lại ngay cả một chút chú mục đều kèo kiệt cho mình. Ta còn bị Lục Khang tên phế vật kia thiết kế, dẫn đến thiếu nợ khổng lồ. Ta thật sự là quá vô dụng, ta thật sự là quá bất lực rồi. Giờ khắc này, Ngụy Đắc Lộc muốn chết tâm đều có rồi. Anh hùng, ngươi nói đúng, ta thật sự là quá bất lực rồi, ta không muốn sống. Ngụy Đắc Lộc một cái nước mũi một cái lệ đối với Ma Cô nói. Ma Cô một mặt ghét bỏ nhìn xem Ngụy Đắc Lộc. Cái này nghĩ còn đâu? Cái này tâm lý năng lực chịu đựng cũng quá sai đi. Ta muốn chết, ai cũng đừng cản ta. Ngụy Đắc Lộc hô lớn. Dừng a. Ma Cô khinh thường cười một tiếng, trực tiếp một chân hướng Ngụy Đắc Lộc đá tới, ầm một tiếng, Ngụy Đắc Lộc trực tiếp bị đá bay. Thật lâu sau, Ngụy Đắc Lộc mới che lấy cái mông xuất hiện tại Ma Cô trước mặt, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Ma Cô nhìn xem hắn nói, ngươi không phải tự sát sao, ta chuẩn bị cho ngươi một sợi dây thừng, ngươi có thể dùng nó đến giải quyết chính mình. Ma Cô chỉ trên bàn cái kia màu vàng dây thừng. Ngụy Đắc Lộc. Ma gia, ta mới vừa rồi là nói giỡn. Có một câu nói tốt, chết tử tế không bằng lại sống sót. Ta mặc dù công việc bất lực, nhưng ta làm khoái hoạt nha. Ngụy Đắc Lộc ngượng ngùng cười nói. Ma Cô lộ ra quả là thế biểu lộ. Giống Ngụy Đắc Lộc như thế bất lực người, làm sao dám tự sát? Ngươi thu được 10 năm nội lực. Ngươi thu được 10 năm nội lực. Ngươi thu được Hàng Long Thập Bát Trưởng. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, Từ Nhạc trong lòng vui mừng. Hàng Long Thập Bát Trưởng. Hàng Long Thập Bát Trưởng là Kim Dung tiểu thuyết võ hiệp bên trong tuyệt đỉnh võ công, cùng đả cầu đồng pháp đặt song song cái bang hai đại trấn bang thần công. Sử dụng nó hai vị nhân vật chính đều rất lợi hại. Một cái là Quyết Tĩnh, càng giả càng yêu. Một vị là Kiều Phong, thiên sinh chiến thần. Cái này Hàng Long Thập Bát Trưởng nhưng nói là võ học bên trong đỉnh phong tuyệt nghệ, quả nhiên là không gì không phá, không cố không phá, mặc dù chiêu số có hạn, nhưng mỗi một chiêu đều có tuyệt đại uy lực. Từ Nhạc nhớ rõ, học tập cái này Hàng Long Thập Bát Trưởng cực kỳ tiêu hao kinh lực, cần cực mạnh nội lực tu vi mới có thể tu luyện. Trên chính là bởi vì Quách Tĩnh học tập toàn chân nội công, cơ sở đánh vững chắc, mới có thể sử dụng Hàng Long Thập Bát Trưởng, sau đó Quách Tĩnh học được Cửu Âm Chân Kinh nội lực càng thêm tinh thuần, sử dụng Hàng Long Thập Bát Trưởng uy lực càng sâu. Đến thần điêu thời kỳ, cho dù Kim Luân Pháp Vương, Long Tượng Bàn Nhược Công đại thành, Quách Tĩnh cũng có thể cùng hắn chia 5 năm. Tiêu Phong mặc dù không giống hư trúc như thế cha bức, nhưng cũng có được một thân tinh thuần thiếu lâm nội lực, Hàng Long Thập Bát Trưởng trong tay hắn cương manh chí cực, cho dù là lao tăng quét rác cũng bị hắn phá phòng. Từ nhạc cực kỳ thích hợp Hàng Long Thập Bát Trưởng, hắn có được 600 năm nội lực, luận nội lực tinh thuần, hắn mạnh hơn Quách Tĩnh, Tiêu Phong quá nhiều. Mà lại cùng Quách Tĩnh một dạng là, Từ Nhạc cũng học xong Cửu Âm Chân Kinh. Hiện tại Từ Nhạc có thể nói là siêu cấp vô địch phiên bản Quách Tĩnh. Không biết một trưởng có thể hay không đánh ra một con rồng ra tới. Gào một tiếng rồng ngâm. Một tiếng cực lớn tiếng gầm gừ vang lên, một đầu dữ tợn kim long gầm thét mà ra, mang theo quần quận sóng khí từ trong phòng ầm vang bay ra, trực tiếp đụng nát cửa phòng cùng vách tường, bay ra ngoài sau đó vòng quanh nhà nhỏ một vòng, lại đem mấy gốc cây đụng bay, mặt đất phiến đá xanh bị lật tung cuốn nổ tung. Ngụy Đắc Lộc. Ma cô. Chương 29, tiên giới xoái ca rất ít, cho tới. Khu khu cụ. Phong ốc sụp đổ, Từ Nhạc từ phế tích bên trong leo ra, cũng may mắn hắn hiện tại tố chất thân thể xuất sắc, bằng không khẳng định bị vỡ vụn phòng ốc đè chết. Nhìn vẻ mặt chật vật Từ Nhạc, Ngụy Đắc Lộc xương xuất quan tâm thần sắc, "Từ huynh, ngươi không sao chứ?"
"Không có việc gì."
Từ Nhạc khoát tay áo, lại nói như vậy, nhưng hắn chỗ nào giống người không việc gì bộ dáng, trên mặt tất cả đều là đen xám, nhìn qua phi thường chật vật. Ngụy Đắc Lộc biết mình không nên cười, nhưng vẫn là nhịn cười không được. "Từ huynh, ngươi thế nào làm đến? Thế nào đem chính mình làm đến như thế chật vật?" Ngụy Đắc Lộc đối với Từ Nhạc tao ngộ đã đồng tình, liền cười trên nỗi đau của người khác. "Hiện tại không chỉ là ta một vị như thế bất lực rồi." Ngụy Bất Lực, còn không mau đi hâu người nấu nước, để cho công tử thật tốt tắm rửa. Gặp Từ Nhạc trên thân như thế bẩn, Ma Cô phân phó Ngụy Đắc Lộc nói. Ngụy Đắc Lộc lộ ra đắng chát nụ cười, đây là coi ta là người hầu đâu. Chờ một chút, vì cái gì còn gọi ta Ngụy Bất Lực? Vì cái gì xưng hô Từ huynh làm công tử? Ma gia ngươi cái này bất công cũng lệch quá bất hợp lý đi. Ngụy Đắc Lộc không dám phát ra chất vấn, hắn biết Ma gia ra tay ngoan độc, hắn cái mông liền là chứng cứ rõ ràng, hiện tại còn đau đâu. Công tử, ngươi thế nào làm đến? Thế nào đem phòng ở hủy đi đâu? Ma Cô kinh nghi bất định nhìn xem Từ Nhạc. Nàng rõ ràng cảm giác được Từ Nhạc so trước đó mạnh hơn, trong cơ thể nội lực càng thêm bành trướng. Hắn đây là tu luyện thế nào? Làm sao lại tại thời gian ngắn bên trong có được mạnh mẽ như vậy nội lực? Hẳn là hắn cũng là tiên thần chuyển thế. Những năm gần đây, tiên thần chuyển thế không phải cái gì hiếm lạ sự, Văn Khúc Tinh, Võ Khúc Tinh liền một mạch hàng thế, còn có Phúc Lộc Thọ Tam Tinh, Đông Hoa Đế Quân chờ một chút tiên thần. Ta cũng không biết. Phong ở đột nhiên liền đạp. Từ Nhạc mặt không đổi sắc nói láo. Ma Cô, ngươi coi ta là mắt mù sao? Ta rõ ràng nhìn thấy một đạo kim long hư ảnh, bất quá Từ Nhạc không muốn nói, nàng cũng không miễn cưỡng. Đây chính là Ma Cô tại tiên giới nhân duyên tốt nguyên nhân, nàng phi thường khéo hiểu lòng người, chưa từng tìm cho ra ngọn nguồn. Nàng cũng không quan tâm người khác kỳ ngộ, bản thân nàng liền là kỳ ngộ chi vương, ăn rồi một cái phục linh liền phi thăng thành tiên. Ai có thể sò qua nàng kỳ ngộ? Nàng mơ mơ hồ hồ liền thành tiên, cũng nguyên nhân chính là cái này, nàng cũng không đem chính mình tiên nhân thân phận coi ra gì. Từ Nhạc là âm thầm sợ hãi thán phục với mình vừa rồi một trưởng kia uy lực, ta thật một trưởng đánh ra một con rồng. 600 năm nội lực kích phát ra Hàng Long Thập Bát Trưởng quả nhiên là không phải tầm thường. Từ Nhạc tắm rửa xong, đổi lại một bộ trang phục, cả người đều biến thành không đồng dạng. Đổi lại xong quần áo mới sau đó hắn, không chút nào khoa trương nói, nhan giá trị để cao 3 tầng. Ma Cô kinh kỳ nhìn Từ Nhạc một cái, hơi bị đẹp trai. Đừng tưởng rằng, tiên giới có rất nhiều soái ca. Thực ra không phải, tiên giới xấu bắt quái chiếm đa số. Liên nói Thái Bạch Kim Tinh đi, lao đầu dâu bạc một cái. Thái Thượng Lao Quân, lao đầu dâu bạc một cái. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh, đều là lao đầu dâu bạc. Xích Cước Đại Tiên, Ma Cô đều không hiếm có đề cập, dung mạo ngươi không đẹp trai còn chưa tính, cả ngày chân trần làm gì? Để người khác nghe chân người thôi sao? Còn như Lôi Công, cái kia đầu ổ gà, kể ra Ma Cô không dám gật bừa hắn thẩm mỹ. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, nói câu bất kính mà nói, dáng dấp quá dầu mỡ. Có thể nhìn xuống nam tiên rất ít, cũng liền Dương Tiễn, Đông Hoa Đế Quân mấy người số ít các vị. Đông Hoa Đế Quân gặp nạn chuyển thế, có thể hay không trở lại vẫn là một chuyện. Còn như Dương Tiễn, nhà ở quán Giang Khẩu, nghe điều không nghe tuyên, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn muốn cho hắn làm việc đều có chút khó khăn. Hắn một dạng không ở tiên giới, Ma Cô căn bản không gặp được. Và lại nói, Dương Tiễn ái mộ hàng Nga, mọi người đều biết. Bị nhiều như vậy lão đầu dâu bạc bao khỏa Ma Cô, nhìn thấy Từ Nhạc dạng này tiểu soái người hai mắt tỏa sáng. Ta hiểu được, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nữ nhi ưa thích hạ giới du ngoạn là bởi vì tiên giới soái ca quá ít. Ma Cô giải khai một cái khốn nhiều chính mình thật lâu vấn đề. Nhiều như vậy nữ tiên mong muốn hạ giới, một mặt là bởi vì tiên giới quá nhàm chán, một mặt khác là bởi vì tiên giới soái ca quá ít. Ngụy Đắc Lộc nhìn chính mình, lại nhìn một chút Từ Nhạc, Từ huynh, ta thế nào cảm giác ngươi so ta soái? Từ Nhạc cười lấy hồi đáp, mỗi người đều có chính mình sở trường cùng nhược điểm, liền tốt so sánh, dung mạo ngươi xấu, thế nhưng ngươi thông minh nha. Ta nguyện xưng ngươi là đại thông minh. Sau khi nói xong, Từ Nhạc tiếng cười lớn hơn, bởi vì tại hắn lúc nói những lời này sau đó, trong đầu hiện hiện là đại thông minh hình tượng, bởi vì đại thông minh xuất hiện, ngọa long phượng sổ từ lời ca ngợi biến thành nghĩa xấu. Ngụy Đắc Lộc sau khi nghe xong phi thường cảm động. Vẫn là huynh đệ đầy nghĩa khí, khen ta đại thông minh. Không giống ma gia, liền đưa thích bẩn thỉu ta, còn gọi ta Ngụy Bất Lực. Tư huynh, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, sau này xin gọi ta Ngụy Đại Thông Minh. Nói thời điểm, Ngụy Đắc Lộc còn đắc ý vây vây đầu mình hình, muốn nhiều bữa liền có bao nhiêu bữa. Phốc phốc một tiếng, Ma Cô thực sự nhịn không được. Liền ngươi còn Ngụy Đại Thông Minh, kém chút liền quần lót đều thua sạch, ngươi vẫn là gọi Ngụy Bất Lực đi. Ma Cô miệng phi thường động. Tại tiên giới thời điểm, Phúc Lộc Thọ Tam Tinh bình thường mũi vểnh lên trời nói chuyện với nàng, nàng phải thừa dịp lấy bọn hắn chuyển thế thời điểm, hung hăng chút cơn giận. Ngụy Đắc Lộc lại lần nữa được xưng hô Ngụy Bất Lực, trong lòng cái kia tức giận nha, mong muốn phản bác, rồi lại không dám. Hắn lại nghĩ tới mình bây giờ là thiếu nợ trạng thái, càng làm mất hết can đảm. Ngụy Đắc Lộc vô cùng đáng thương nhìn xem Từ Nhạc nói, "Từ huynh, mượn trước 1000 lượng bạc cho huynh đệ ta đáp ứng khẩn cấp." 1000 lượng bạc, có thể nói là rất nhiều một đời người đều không kiếm được con số này. Cho dù là lấy Ngụy gia vô liếng, muốn xuất ra 1000 lượng cũng có chút thương cân động cốt. Nếu là cha mẹ của hắn, biết hắn là đánh bạc thua rơi 1000 lượng, khẳng định đánh gãy hắn chân. Cùng đường mặt lộ phía dưới, hắn mới hướng Từ Nhạc cầu cứu. Từ gia chính là Tam Tinh thành nhà giàu số 1 gia đình, lấy ra 1000 lượng rất dễ dàng. Nếu là Từ Nhạc nguyện ý trợ giúp hắn, hắn liền có thể trải qua lần này chỗ khó. Từ Nhạc nhìn vẻ mặt vẻ chờ mong Ngụy Đắc Lộc lắc đầu. "Ta sẽ không cho ngươi mượn bạc." Từ Nhạc hồi đáp. 1000 lượng bạc đối với hắn mà nói chỉ là một con số nhỏ, không chỉ là bởi vì hắn cha là Tam Tinh thành nhà giàu số 1, cũng bởi vì chính hắn liền có được rất nhiều bạc. Hắn mỗi ngày có thể hiện ra xuất siêu qua 100 lượng bạc, hắn thật có thể nói một câu, "Ta đối với tiền không có hứng thú." Nghe được Từ Nhạc trả lời, Ngụy Đắc Lộc mặt xám như tro. Từ Nhạc không nguyện ý giúp hắn, hắn này 1000 lượng nên như thế nào còn? Thật chẳng lẽ báo cáo phụ mẫu, cha ta biết, còn không hút chết ta nhà, vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, Ngụy Đắc Lộc liền không rét mà run. "Bất quá ta sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo." Từ Nhạc nói tiếp. Hắn làm sao có thể thấy chết không cứu? Ngụy Đắc Lộc là chính mình hảo hữu, chính mình khẳng định phải đem hết toàn lực trợ giúp hắn. Huống hồ, cái kia Lục Khang rõ ràng là hướng về phía chính mình đến, hắn làm sao có thể không tiếp chiêu? Nghe được Từ Nhạc trả lời, Ngụy Đắc Lộc ánh mắt một lần nữa tỏa sáng hào quang. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Độ Thần Chúc Phúc. Song bạc, có một cái rất tục danh tự gọi phát tài lâu. Nếu là thật có thể dựa vào đánh bạc phát tài, kia thật là mộ tổ bước lên khói xanh. Từ Nhạc ba người đi tới phát tài lâu, đây là một gian tầng 2 lầu gỗ, diện tích rộng lớn, trang trí 10 phần xa hoa, lệ thuộc vào Tam Tinh thành bên trong lớn nhất song bạc. Vừa đi vào song bạc, Từ Nhạc cũng có chút không thích ứng, người bên trong âm thanh huyên náo, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ điên cuồng. Ma Cô ở một bên nhìn xem những này điên cuồng mọi người, Đồ Thần tín đồ đều như thế nóng bỏng sao? Hắn hỏi Từ Nhạc nói, "Công tử, ngươi thật có nắm chặt, có thể cược thắng sao?" Từ Nhạc vỗ vỗ chính mình bộ ngực nói, "Không có việc gì." Hắn tại viết xạ điêu anh hùng chuyện thời điểm, hiện ra đủ loại kỹ năng, ở trong đó liền bao quát đồ thuật. Đồ thuật lại được xưng là thiên thuật, tương quan tri thức rất nhiều, bao quát một chút tâm lý kỹ năng. Ma Cô vẫn là có chút không yên lòng, chuẩn bị mời Đồ Thần hỗ trợ. Ta lần trước vô duyên vô cớ đánh hắn một quyền, lần này trợ giúp hắn, liền làm đền bù lần trước sai lầm. Ma Cô thì tại trong lòng kêu gọi nói, "Đồ Thần, Đồ Thần." Tại Ma Cô kêu gọi phía dưới, một vị sắc mặt dữ tợn nam tử xuất hiện, trên mặt hắn để lộ ra vẻ hung ác. Nhìn thấy Ma Cô thời điểm, trên mặt hắn lộ ra ý cười, cười lên hắn hiển nhiên dọa người hơn. Hắn liền là Đồ Thần Tạ An. Tạ An khi còn sống lớn nhất đánh bạc, liền là Phi Thủy Chi Chiến, lấy yếu thắng mạnh, chiến thắng. Phi Thủy Chi Chiến phát sinh ở Lưu Bị sau khi qua đời, Lưu Thiền tức vị trong lúc, đúng là hắn bảo vệ thuộc hắn cơ nghiệp. "Ma Cô, tìm ta có chuyện gì?" Tạ An cười lấy hỏi Ma Cô nói. Ma Cô tại Thiên Đình nhân duyên không tệ, cùng Chu Thần, Đồ Thần quan hệ đều phi thường tốt. Ma Cô chỉ vào nơi xa Từ Nhạc nói, "Hắn là ta ở nhân gian hảo huynh đệ, chờ một lúc muốn cùng người khác đánh cược, ta hy vọng ngươi chúc phúc cho hắn." "Như vậy không tốt đâu." Đồ Thần có chút chần chừ. Hắn thân là thần trích, không thể tùy ý chúc phúc tín đồ. Nếu là người người đánh bạc mà sống, vậy thế giới này bên trên còn có ai nguyện ý làm ruộng, từ thương, khoa cử? Thế gian này không phải lộn xộn rồi sao? Phúc Lộc Thọ Tam Tinh vì cái gì bị Thiên Đế tịch thu pháp lực? Giáng chức hạ phàm gian, cũng là bởi vì bọn họ tùy ý chúc phúc chính mình tín đồ, khiến người ta người đều được hưởng trường thọ. Từng cái có được vô thượng phúc khí, từng nhà đều đường làm quan thiên thăng, nghiêm trọng can thiệp cải biến thiên nhiên quy luật. Thiên Đế tức giận phía dưới, trực tiếp đem bọn hắn giáng chức hạ phàm gian. Vết xe đổ phía trước, Đồ Thần không dám xâm phạm sai lầm giống nhau. Ma Cô nhướng mày, "Đồ Thần, mới mấy ngày không thấy, chúng ta tình cảm cứ như vậy thấp đâu, liền điểm ấy bận bịu cũng không chịu trợ giúp ta." Tạ An là cái mềm lòng nhân, gặp Ma Cô ta thấy mà yêu bộ dáng, lập tức đánh cược nói, "Ma Cô, ngươi yêu cầu ta đồng ý, ta cái này cho hắn chúc phúc." Tạ An hướng về phía nơi xa Từ Nhạc nhấn một ngón tay, một chút linh quang lóe qua. Từ Nhạc cảm giác chính mình tâm linh một mảnh trong suốt, tương quan đổ thuật ký ức xông lên đầu, hắn như thể hồ quán đỉnh một dạng, hiểu ra. Tạ An hướng về phía Ma Cô cười nói, "Ma Cô, lần này ngươi nên hài lòng sao? Đối với một người chúc phúc, Thiên Đế sẽ không phát hiện. Đối với một người chúc phúc, cũng sẽ không khiến cho giữa thiên địa rung chuyển. Chỉ cần không giống Tam Tinh làm như vậy chết, phạm vi lớn đối với phạm nhân chúc phúc, can thiệp thiên địa tự nhiên vận chuyển, ta liền sẽ không có việc. Tam Tinh xui xẻo liền xui xẻo tại bọn họ không biết thiên số." Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn toàn xưng là Thái Thượng Khai Thiên chấp phủ ngự lịch hàm chân thể đạo kim khuyết vân cung cựu khung ngự lịch vạn đạo vô vi đại đạo minh điện hạo thiên kim khuyết chí tôn ngọc hoàng xá tội đại thiên tôn xuất khung cao thượng đế. Hắn chính là chư thần chi vương, vũ trụ chúa tể, chư thiên chi chủ, thống ngự chư thiên, tổng lĩnh vạn thánh, chúa tể vũ trụ, khai hóa vạn thiên, hành thiên chi đạo, bố thiên chi đức, tạo hóa vạn vật, tế độ quần sinh, cân nhắc tam giới, thống ngự vạn linh, vô lượng độ nhân, làm thiên giới chi tôn chi thần, vạn thiên đế vương. Hắn là chấp thiên chi đạo, phụng thiên chi mệnh thiên đế, chức trách liền là bảo vệ thiên địa vũ trụ vận chuyển bình thường. Các ngươi tam tinh dẫn đầu đi nhiễu loạn thiên địa trật tự, đây không phải cách mạng hắn sao? Hắn làm sao có thể không trừng phạt các ngươi? Đa tạ đổ thần. Ma cô thành khẩn đối với đổ thần nói cảm tạ. Nàng biết tạ an bước lên nhất định phong hiểm. Bất quá cái này phong hiểm là có thể không chế, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn là sẽ không chú ý những chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ cần không nhiễu loạn thiên địa như thường trật tự, hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Việc rất nhỏ, hai ta ở giữa quan hệ thế nào, sau này gặp được khó khăn còn tìm ta. Tạ an đối với ma cô nói. Hảo. Ma cô gật gật đầu nói. Còn có chuyện gì sao, không có việc mà nói, ta trước hết rời đi. Tạ An quan sát bốn phía một cái, thấy được cách đó không xa Ngụy Đắc Lộc, sắc mặt cứng lại, đây không phải Lộc Tinh sao? Tạ An đối với Lộc Tinh ấn tượng thật không tốt, trước đó tại tiên giới thời điểm, Lộc Tinh luôn luôn ở trước mặt hắn vênh vang đắc ý. Tiên giới gần nhất có cái gì biến hóa sao? Ma cô tò mò hỏi. Nàng bị Thái Bạch Kim Tinh đạp xuống nhân gian sau đó, liền rốt cuộc chưa có trở về qua thiên giới, đối với thiên giới tình huống rất hiếu kỳ. Còn có thể thế nào? Giống như trước đây, một đầm nước đọng. Tạ An tức giận nói. Ma cô tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, tiên giới cái gì cũng tốt, liền là quá nhàm chán, như một đầm nước đọng mở dạng. Bởi vì tiên nhân đều trường sinh bất tử, người tiếp xúc mãi mãi cũng là những người kia, giai cấp cố hóa, nhàm chán trí cực. Cái này cũng dẫn đến tiên giới nữ tiên đều hướng tới nhân gian phồn hoa, thiên đế muội muội, thiên đế nữ nhi, thiên đế thị nữ đều một cái sức lực hướng thế gian chạy. Chiến thần Dương Tiễn thế nào sinh ra? Cũng là bởi vì thiên đế muội muội giao cơ hạ giới cùng phàm nhân kết hợp mà sinh, phàm nhân đều hướng tới thành tiên, có thể thật sau khi thành tiên, lại bởi vì quá nhàm chán, chịu không được tiên giới đủ loại quy tắc mong muốn hạ phàm. Đúng rồi, tài thần tỷ can không biết chuyện gì xảy ra, biến thành phi thường âm vụ, khiến người ta sợ. Tạ An nhớ tới tài thần cái kia âm vụ, ánh mắt run lên trong lòng. Làm sao lại như vậy? Tỷ can thế nhưng là người tốt bụng. Ma cô có vẻ hơi không thể tưởng tượng nổi. Trong ấn tượng của nàng, tỷ can tính tuyệt đối cách tốt nhất thần trích một trong. Cho dù là phúc lộc thọ tam tinh làm sằng làm bậy dẫn đến tài thần hương hỏa hạ xuống thời kỳ, hắn cũng có thể duy trì được chính mình phong độ. Ai biết được, có lẽ phát sinh biến cố gì đi. Ta có việc, trước hết rời đi. Tạ An trực tiếp cáo tử, hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng ma cô một mực câu chuyện. Đổ thần hư ảnh trực tiếp tiêu thất. Uy, uy. Ma cô tỏ ra rất bất đắc dĩ, nàng còn muốn cùng đổ thần thật tốt ôn chuyện đâu, không nghĩ tới đổ thần như thế vô tình, vừa trò chuyện vài câu liền rời đi. Bình thường khách nhân đồng dạng tại một lầu chơi, tiền đặt cược cũng tương đối ít chút ít, nhiều người náo nhiệt liền hiện ra ồn ào. Lầu 2 là khách quý khu vực, điều kiện so một lầu phải tốt hơn nhiều, trong đó còn hữu dụng tại nghỉ ngơi đơn độc phòng khách. Đi tới lầu 2, ngược lại là nhìn thấy rất nhiều người quen. A, Tư Minh. Tư Minh, dĩ nhiên là tới. Thật sự là Tư Minh. Nhìn thấy Từ Nhạc xuất hiện, tất cả mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chương 31, ta sẽ không nhận ngươi làm nhi tử. Từ Nhạc tại Tam Tinh thành thế nhưng là một vị danh nhân, hắn viết xạ điêu anh hùng chuyện không chút nào khoa trương nói vang dội toàn thành. Trừ cái đó ra, hắn viết vô đề cùng với tặng phi huyên cái này hai bài thơ cũng lưu truyền tịch rộng. Đúng lúc này, một cái làm cho người chán ghét thanh âm vang lên, "Ai nha, đây không phải Từ đại tài tử sao, ngươi làm sao lại tới đây loại địa phương?" Bên cạnh một gian cửa bao xương màn bị xốc lên, đi tới mấy người, cầm đầu vị kia người mặc y phục hoa lệ, mang trên mặt giả cười, hắn chính là Lục Khang. Từ Nhạc nhìn xem Lục Khang liền nhíu mày, người này nụ cười quá giả. "Tư huynh, ngươi bây giờ thế nhưng là tài tử, làm sao lại tới đây cùng chúng ta lêu lổng, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương." Lục Khang lúc nói chuyện âm dương quái khí, để cho Từ Nhạc càng thêm trắng án. Từ Nhạc cười lấy đáp lại nói, "Lục huynh, thật sự là ưa thích xen vào việc của người khác, ta đi tham gia hội thơ thời điểm, ngươi nói ta không thể tham gia hội thơ, hiện tại ta đến sòng bạc, ngươi còn nói đây không phải ta nên đến địa phương." "Lục huynh, ngươi sẽ không thật sự cho rằng cho ta dập đầu đầu, chính là ta nhi tử, có thể tùy ý quản ta đi." Phốc phốc. Ma cô nhịn không được cười lên, nàng cái kia xuất khí khuôn mặt càng thêm thanh tú. Đầu nàng lần thứ nhất phát hiện Từ Nhạc miệng độc như vậy. Ngụy Đắc Lộc cho Từ Nhạc điểm khen, "Tư huynh, quá ra sức, vừa đến đã cho Lục Khang một hạ mã uy." Ngụy Đắc Lộc cửu thị Lục Khang, gia hỏa này tính toán chính mình, để cho mình thiếu nợ khổng lồ, chính mình cùng hắn không đội trời chung. Nhìn thấy hắn bị Từ Nhạc như thế bẩn thỉu, Ngụy Đắc Lộc nội tâm một trận chua thoải mái, đối phó Lục Khang dạng này ác nhân, vẫn là Từ huynh am hiểu. Những người khác đồng tình nhìn xem Lục Khang. Lục Khang trước mặt mọi người hướng Từ Nhạc quỳ xuống, một chuyện đã truyền khắp toàn bộ Tam Tinh thành, chuyện này để cho hắn biến thành nhiều người nhân khẩu bên trong trò cười. Hết chuyện để nói. Lục Khang sắc mặt âm u, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Nhạc, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Từ Nhạc đã chết một vạn lần. Bởi vì quỳ xuống chuyện này, hắn biến thành Tam Tinh thành giờ rỗi rãi để tài nói chuyện. Cũng bởi vì việc này, hắn bị cha mình đánh thương tích đời mình. Hôm nay, Từ Nhạc chuyện xưa nhắc lại, không thể nghi ngờ là tại vết thương của hắn bên trên sắt mới. Lục Khang cố nén giận dữ nói, "Không biết Từ huynh đến sòng bạc làm gì?" Từ Nhạc xem thường nhìn xem Lục Khang, "Lục huynh, coi như ngươi muốn nhận ta làm cha, ta cũng không nhận ngươi đứa con trai này, bởi vì ngươi quá ngu, ta đến sòng bạc, đương nhiên là muốn đánh bạc, chẳng lẽ đến nhận nhi tử sao?" Từ Nhạc trái một câu nhi tử, phải một câu nhi tử, Lục Khang sắc mặt càng thêm âm u. Những người khác là tràn đầy phấn khởi nhìn xem hai người ầm ĩ, tốt như vậy hí kịch cũng không thấy nhiều, yên lặng khi một cái ăn dưa quần chúng là được. Lục Khang mắt nhỏ nhất chuyển, lớn tiếng nói ra, Từ Nhạc, ngươi không nên xính miệng lưỡi chi lực, nếu là đến đánh bạc, giữa chúng ta tới chơi một chẳng có được hay không, liền là không biết ngươi có dám hay không.
Có gì không dám?
Từ Nhạc cám đạo, mắc câu rồi. Hắn lại tới đây khiêu khích Lục Khang, làm liền là để cho hắn mất lý trí, cùng mình đánh cược.
Mắc câu rồi.
Lục Khang trong lòng vui mừng. Chỉ cần Từ Nhạc đáp ứng cùng mình đánh cược, hắn liền có thể làm cho đối phương thua liền quần cục đều không thừa.
Từ Nhạc ngươi làm nhục ta như vậy, ta phải để ngươi nhà phá người vong.
Vây xem mấy người âm thầm thở dài, bọn họ biết Lục Khang lợi hại, Từ Nhạc cùng hắn đánh cược, trên cơ bản không có khả năng thắng.
Đương nhiên, càng nhiều người là xem náo nhiệt, tự nhiên càng náo nhiệt càng tốt, đoán chừng sau ngày hôm nay, bọn họ lại nhiều hạng nhất đề tài nói chuyện.
Lục Khang sợ đêm dài lắm ngộng, gấp vội vàng nói, nếu Từ huynh đồng ý, vậy chúng ta hiện tại đánh cược thế nào?
Tốt, hiện tại đánh cược, tiền đặt cược bao nhiêu?
Từ Nhạc hỏi Lục Khang nói.
Lục Khang trực tiếp móc ra một trương ngân phiếu đập vào trên mặt bàn, đây là 3000 lượng bạc ngân phiếu, là ta toàn bộ gia sản, không biết Từ huynh có dám hay không ứng chiến.
Lục Khang tỏ ra cực kỳ tự tin, hắn biết mình sẽ không thua, cho nên đánh bạc rất lớn.
Từ Nhạc đồng dạng lấy ra một tờ 3000 lượng bạc ngân phiếu, đập vào trên mặt bàn, "Tốt, ta đánh cược với ngươi."
Trung quanh vây xem người đều hít vào một ngụm khí lạnh.
3000 lượng bạc, cái này đối với bọn họ mà nói là khó thể thực hiện số lượng.
Quá hảo.
Hai người này quá có tiền.
Bọn họ đánh bạc quá lớn.
Người trung quanh cực kỳ chấn động. Bọn họ không nghĩ tới hai người đánh bạc như thế lớn.
Ngụy Đắc Lộc cũng thấy choáng, hắn kéo qua Từ Nhạc nói, "Từ huynh, bằng không chúng ta vẫn là về nhà đi."
Ngụy Đắc Lộc thật sợ, nếu là Từ Nhạc thua cuộc, thua trận 3000 lượng bạc, hắn cùng Từ Nhạc hai người đều xong rồi.
Phụ thân hắn khẳng định đánh chết hắn, chính mình thua trận bạc, còn giật dây người khác đánh bạc, hại mình hại người.
Lục Khang chỗ nào có thể để cho đun sôi con vịt bay, hắn đối với Từ Nhạc nói, "Từ huynh, đại trượng phu phải lời hứa ngàn vàng, cũng không nên nói không giữ lời."
Từ Nhạc cười nói, "Nói ra lời nói, dội ra ngoài nước, ta hướng tới nói lời giữ lời."
Từ Nhạc ca đuổi Ngụy Đắc Lộc nói, "Ngụy huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ không thua đến."
Ma cô ở một bên bình tĩnh không gì sánh được, nói đùa, Từ Nhạc trên người có đổ thần chúc phúc, hắn làm sao lại thua?
"Ma gia, ngươi giúp ta khuyên nhủ Từ huynh."
Ngụy Đắc Lộc khẩn cầu Ma cô nói.
Ma cô nói, "Ngụy bất lực, ngươi ngay tại bên cạnh xem kịch là được, công tử hắn tất thắng không thể nghi ngờ."
Ngụy Đắc Lộc một mặt mê mang, thế nào Ma gia đối với Từ huynh tự tin như vậy?
Hẳn là Từ huynh còn có ta không biết bản sự.
"Từ huynh, đánh cái gì?"
Lục Khang tỏ ra tự tin không gì sánh được.
Hắn khi còn bé từng chiếm được cao nhân chuyên thụ, học qua cao minh đồ thuật, được xưng là tam tinh thành nhỏ đồ thần.
Liên so đoán điểm số sao?
Từ Nhạc trước khi tới đã làm am hiểu, đồ thuật chia rất nhiều loại, trong đó đoán điểm số là đơn giản nhất một loại.
Càng là đơn giản đánh bạc phương pháp càng có thể nhìn ra một người đồ thuật cao thấp, xem ra Từ huynh đối với mình cực kỳ tự tin nha.
Lục Khang nói như vậy, trong lòng lại trong bụng nở hoa.
Lắp điểm số, thế nhưng là hắn am hiểu sở trường tạp kỹ.
Từ Nhạc cùng hắn chơi đoán điểm số, đơn thuần tự mình chuốc lấy cực khổ.
Từ Nhạc đối với Lục Khang nói, "Ngươi lắc, ta đến đoán."
Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh.
Lục Khang cầm một cái trung xúc sắc nhẹ nhàng hất lên, trên mặt bàn 6 viên xúc sắc đã toàn bộ tiến nhập trung xúc sắc bên trong. Hắn cầm trung xúc sắc tay phải lơ lửng tại không trung không ngừng mà lắc, không có một khóa xúc sắc đến rơi xuống, tại hắn thủ pháp đặc biệt phía dưới, xúc sắc bắn ra kỳ dị thanh âm quấy nhiễu người khác thính giác, để người khác rất khó phân biệt ra được hắn xúc sắc thật giả.
Mặc dù chưa từng nghe qua Từ Nhạc biết độ thuật, nhưng ta cũng không thể khinh thường.
Lục Khang không có khinh địch.
Xem như một tên gian lận bài bạc, không nên xem thường bất kể đối thủ nào, cho dù đối phương nhìn qua là một cái tân thủ.
Đây là sư phụ hắn dạy cho hắn đổ thuật lý luận, Lục Khang rất tán thành.
Cứ việc Từ Nhạc biểu hiện giống một cái tân thủ, hắn cũng không có khinh thị đối phương ý tứ, hắn lấy ra chính mình 100% năng lực đi ứng phó đối phương.
Từ Nhạc, lần này thua nhất định là ngươi.
Chương 32, Ngụy đại thông minh tác dụng.
Mọi người nhìn Lục Khang trung xúc sắc động tác liền biết hắn là một vị cao thủ.
Lục Khang, người xưng tam tinh thành đổ thần, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền.
Từ Nhạc cùng hắn đánh cược, thuần túy là tự mình chuốc lấy cực khổ.
Xem ra, Từ Nhạc nhất định phải thua.
Từ Nhạc xem xét liền là một vị tân thủ. Hắn làm sao có thể là Lục Khang địch thủ, cùng Lục Khang đánh cược, khẳng định biết thảm bại.
Mọi người thấy Lục Khang động tác, càng thêm không coi trọng Từ Nhạc có thể thắng.
Ngụy Đắc Lộc có chút khẩn trương nhìn xem Từ Nhạc, gặp hắn một mặt bình tĩnh bộ dáng, trong lòng nghi hoặc, hẳn là Từ huynh thật có cái gì ỷ vào.
Từ Nhạc tại Ngụy Đắc Lộc khẩn trương mang theo một chút lo lắng ánh mắt xuống đưa tay cực kỳ tùy ý khoác lên mặt bàn.
Cố Lộng Huyền Hư.
Lục Khang hơi khinh thường nói,
hắn cảm thấy Từ Nhạc đang cố lộng Huyền Hư, làm là hấp dẫn người khác chú ý.
Ta đoán bên trong ba cái bà, vây xúc sắc.
Từ Nhạc nói ra.
Nghe được Từ Nhạc trả lời, người chung quanh cười vang.
Làm sao có thể là ba cái ba?
Từ Nhạc đang nói cười nào sao?
Từ huynh đã điên rồi, đã bắt đầu nói mê sảng.
Ván này, Lục Khang tất thắng không thể nghi ngờ.
Cho dù ngươi nói 6 cái 1, ta đều lựa chọn tin tưởng, làm sao có thể là ba cái ba, đây là lời nói điên cuồng.
Người ở chung quanh nghe đến Từ Nhạc trả lời sau đó phân phân khinh thường nói.
Lục Khang nghe xong Từ Nhạc trả lời, vốn trong lòng cái kia một chút cảnh giác cũng biến mất không còn tâm tích, xem ra là ta quá lo lắng, Từ Nhạc hắn liền là một cái tân thủ. Căn bản không thể đối với ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì.
Ngươi như thế nhục ta, hiện tại là ngươi trả giá đắt thời điểm, hiện tại là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lục Khang đến đem trung xúc sắc mở ra sau đó, nhìn thấy bên trong tình hình, cả người hắn giống như là gặp quỷ mở dạng. Vây xem người cũng là đồng dạng biểu lộ. Vỡ nát đâu? Làm sao có thể? Mọi người một mặt kinh nghi nhìn xem Từ Nhạc, không biết hắn là thế nào làm đến. Trung xúc sắc cùng xúc sắc đều là Lục Khang lấy ra, Từ Nhạc không có khả năng ở phía trên làm tay chân, nhưng vì cái gì hắn có thể đem Lục Khang trung xúc sắc bên trong xúc sắc ba viên vỡ nát? Hắn là quái vật sao? Mọi người thấy một mặt bình tĩnh Từ Nhạc, cảm thấy hắn thâm bất khả trắc. Ta nghe người ta nói qua, những cái kia đổ thần cấp bậc nhân vật, tinh thông một loại bạo tạc thuật đổ thuật thủ pháp, hẳn là Từ Nhạc là dạng kia đẳng cấp đổ thần. Võ giả đến tông sư cảnh giới, hình thành âm thần, có thể thiên lý truyền âm, ngàn dặm tỏa hồn, tại trong lúc vô hình đem xúc sắc vỡ nát. Ngươi nói là, Từ Nhạc là tông sư, ngươi đang nói đùa sao? Từ Nhạc 20 tuổi không đến, nếu là thành rồi tông sư, quả thực nghe rợn cả người. Từ Nhạc chứng tỏ bình tĩnh, nội tâm là có chút kinh kỳ. Đổ thuật bên trong bạo tạc thuật là một loại cực kỳ cao minh kỹ năng, hắn bình thường thời điểm xác suất thành công không cao. Vừa rồi tại sử dụng bạo tạc thuật thời điểm, tựa như là phúc trí tâm linh một dạng, dễ như trở bàn tay liền sử dụng ra tới. Ma cô ở một bên lặng lặng mà nhìn xem một màn này, nàng thầm nói, độ thần chúc phúc, quả nhiên bá đạo. Làm sao lại như vậy? Lục Khang cả người giống như là choáng váng một dạng, kinh ngạc nhìn trên bàn trung xúc sắc, hắn cho tới bây giờ liền không có thua thảm như vậy. Thắng, Thứ Minh thắng. Ngụy Đắc Lộc rất vui vẻ. Hắn nhanh chóng đem Lục Khang trước mặt cái kia 3000 lượng ngân phiếu ôm chậm tới. Nhìn xem Lục Khang thất hồn lạc phách hình dáng, hắn không có bất kỳ cái gì đồng tình, trái lại nhìn có chút hả hê nói, "Lục Khang, ngươi luôn luôn nói mình là Tam Tinh Thành Độ Thần, hôm nay xem ra bất quá cái này. Ngươi đổ thuật cùng Từ huynh so sánh, không đáng giá nhất tới." Nghe được Ngụy Đắc Lộc lời nói, Lục Khang biến thành càng thêm điên cuồng, hắn ánh mắt hoàn toàn đỏ đậm, níu lại Từ Nhạc y phục, "Từ Nhạc, ngươi có dám hay không lại cùng ta đánh bạc một ván?" Từ Nhạc nhìn xem Lục Khang biểu lộ, liền biết hắn lên đầu. Có chút chăng cảnh, biết dẫn đến người tinh thần phấn khởi, lên đầu, ví như chơi game, khi ngươi một mực thua thời điểm, liền muốn thắng trở về. Đánh bạc cũng là như thế, khi ngươi thua thời điểm, liền muốn thắng trở về. Thường thường kết cục sẽ rất thảm, càng đánh bạc càng thua, cuối cùng cửa nát nhà tan, đây chính là dân cờ bạc bi ai. Có thể, bất quá ngươi còn có tiền đặt cược sao? Từ Nhạc cười nhẹ nhàng nhìn xem Lục Khang. Đối phương muốn tính toán chính mình, để cho mình cửa nát nhà tan, vậy mình liền lấy đạo của người trả lại cho người. Lục Khang biến sắc, hắn nhìn về phía Ngụy Đắc Lộc. Ngụy Đắc Lộc liếc hắn một cái nói, cái này 3000 lượng là ngươi thua cho Nhạc Nhạc, muốn lại đánh bạc, ngươi nhất định phải lấy ra mới tiền đặt cược. Lục Khang sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn đối với Từ Nhạc nói, nếu không thì dạng này, ta viết một trường phiếu nợ cho ngươi, dùng phiếu nợ làm tiền đặt cược. Ngụy Đắc Lộc ở một bên nói, ngươi làm chúng ta Nhạc Nhạc lúc nha, thắng liền thắng một trường phiếu nợ, nếu ngươi đến lúc đó không trả tiền lại làm sao bây giờ? Từ Nhạc gầm thầm cho Ngụy Đắc Lộc điểm cái tán, Ngụy huynh rất thích hợp làm chó săn. Ma cô đối với Ngụy Đắc Lộc nói, Ngụy bất lực, xem ra ngươi cũng không phải là một cái không còn gì khác phế vật, thời điểm then chốt vẫn có chút dùng. Ngụy Đắc Lộc, Ma gia, ngươi đây là khen ta hay là tại tổn hại ta? Lục Khang, ta cho ngươi đề cập một cái đề nghị, ngươi có thể hướng sòng bạc vay tiền, đến cùng Từ huynh đánh bạc, dạng này không phải tất cả đều vui vẻ rồi sao? Ngụy Đắc Lộc đối với Lục Khang nói. Lục Khang biến sắc, tất cả đều vui vẻ cái đầu nha. Hắn hướng Từ Nhạc đánh phiếu nợ, có thể nợ tiền không trả. Hướng sòng bạc vay tiền, nếu là hắn dám không trả, hắn sẽ chết không nơi táng thân. Có thể đánh cược trận, cái nào không phải tại hắc bạch hai đạo lẫn vào mở? Thế nào, không dám hướng sòng bạc vay tiền? Hẳn là trong lòng có quỷ. Ngụy Đắc Lộc khinh thường nhìn Lục Khang một cái. Trước đó không phải lời thề son sắt muốn cho Từ huynh đánh phiếu nợ làm tiền đặt cược sao? Ta xem ra ngươi chính là muốn tay không bắt cướp, coi như thua, cũng không có ý định trả tiền. Lục Khang trừng Ngụy Đắc Lộc một cái. Gia hỏa này thế nào như thế đáng ghét? Bình thường thời điểm cũng không gặp hắn như thế đắc ý. Chúng ta làm gì? Có phải hay không bị ta nói trúng? Ta thế nhưng là Ngụy đại thông minh nha, ta làm sao có thể không nhìn thấu ngươi tâm tư? Ngụy Đắc Lộc lúc nói những lời này sau đó, rất là bựa vậy vậy tóc mình. Từ Nhạc, Ngụy đại thông minh. Những người khác mê mang nhìn xem Ngụy Đắc Lộc. Đây là Ngụy Đắc Lộc ngoại hiệu. Ai cho hắn lên? Hay là chính hắn lên? Dĩ nhiên là gọi mình là đại thông minh, đây cũng quá chẳng biết xấu hổ đi. Lục Khang tức giận toàn thân phát run, bị Từ Nhạc ép buộc còn chưa tính, hiện tại còn bị hắn tiểu đệ Ngụy Đắc Lộc ép buộc, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Ai nói ta không dám đánh cược? Lâm chủ quản, ta hướng các ngươi sòng bạc mượn 3000 lượng có thể sao? Lục Khang đối với bên cạnh một vị trung niên nhân nói. Vị này trung niên nhân chính là sòng bạc quan sự. Tự nhiên có thể, bất quá phải ký khế ước. Lâm chủ quản nghe xong vui vẻ, đây là cho sòng bạc đưa tiền chuyện tốt, hắn tự nhiên nguyện ý. Hắn cũng không sợ Lục Khang nợ tiền không trả, Lục Khang còn không có lá gan kia. Lục Khang cùng sòng bạc ký xong khế ước, cầm tới 3000 lượng bạc. Tâm tình của hắn có chút nặng nề, nếu là chính mình lần này còn thua, coi như vạn kiếp bất phục. Chương 33, Ma cô muốn ngồi Từ Nhạc đối diện. Lục Khang nhìn xem Từ Nhạc nói, lần này đổi lấy ngươi lắc, ta đến đoán. Lục Khang hoài nghi lần trước chính mình đổ xúc sắc thời điểm, Từ Nhạc động tay động chân. Lần này, đổi lấy ngươi lắc, ta nhìn ngươi còn thế nào làm tay chân. Tốt. Từ Nhạc tỏ ra rất bình tĩnh. Đoán sao? So sánh với vừa rồi Lục Khang bày ra đặc sắc kỹ thuật, Từ Nhạc đang chơi trung xúc sắc lên lại là đơn giản hơn nhiều, vẹn vẹn chỉ là đè xuống trung xúc sắc trên bàn nhẹ nhàng đất chuyển động vài cái liền ngừng lại. Lục Khang nhắm lại chính mình con mắt, một bức tranh tự động ở trong đầu hắn hình thành. Vốn là 6 cái 6, nhưng ngươi vừa rồi đụng một cái bàn, sử dụng bạo tạc thuật, một cái xúc sắc vỡ nát, chỉ còn lại 5 cái 6, Từ Nhạc ta nói đúng hay không? Lục Khang rất là tự tin nhìn xem Từ Nhạc. Hắn cảm thấy mình đã nhìn thấu đối phương thủ pháp. Để cho hắn giật mình là, Từ Nhạc sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Từ Nhạc tay khoác lên trung xúc sắc bên trên, Lục Khang lại vượt lên trước một bước một tay đặt tại trên mặt bàn, trung xúc sắc trước một bước bắn lên đem Từ Nhạc tay đụng mở, để cho hắn không có cách nào sử dụng bạo tạc thuật.
Tốt.
Rất nhiều người vì Lục Khang động tác này điểm khen. Lời như vậy, Từ Nhạc liền không thể sử dụng bạo tạc thuật. Nhưng rất nhanh hắn biểu lộ lại là lập tức cứng đờ, bởi vì mở ra trung xúc sắc bên trong căn bản là có 6 viên xúc sắc, căn bản không phải 5 viên, càng không phải là 5 cái 6. Ha ha ha, Lục Khang ngươi đoán sai. Ngụy Đắc Lộc nhìn thấy trung xúc sắc bên trong tình hình, nguyên bản treo lấy tâm cũng nới lỏng. Làm sao lại như vậy? Lục Khang trên mặt tất cả đều là vẻ không thể tin. Hắn đối với mình đổ thuật cực kỳ tự tin, ta tuyệt đối không có khả năng nghe lầm, hắn lúc nào làm tay chân. Người lỗ thai sắc thực cực kỳ linh mẫn, ta đã cố ý dùng trung xúc sắc ma sát cái bản sinh ra tạc âm, tăng thêm xúc sắc cùng xúc sắc ở giữa chạm vào nhau thanh âm để che giấu xúc sắc đánh xuyên cái bản thanh âm, nhưng vẫn là bị ngươi đã hiểu. Nhưng ngươi có thể nghe được trong đó một khóa xúc sắc đánh xuyên cái bản, rơi vào trên mặt đất, nhưng xúc sắc đụng vào trên mặt đất bắn ngược trở về lần này ngươi không nghe thấy đi. Từ Nhạc nhìn xem thất hồn lạc phách Lục Khang giải thích nói. Biến thái. Thật không nghĩ tới Từ Nhạc đổ thuật cao siêu như vậy. Chân nhân bất lộ tướng nha. Tất cả mọi người kinh kỳ nhìn hướng Từ Nhạc, chỉ cảm thấy trên người hắn giống như là tròn một tầng khăn che mặt bí ẩn. Ngụy Đắc Lộc càng xem Từ Nhạc càng là kính nể, Từ huynh biến hóa thật to lớn, liền biết viết tiểu thuyết, liền biết làm thơ, còn biết đổ thuật, thật sự là không tầm thường. Ngươi thua. Từ Nhạc nhìn vẻ mặt trắng xanh Lục Khang nói. Đang khi nói chuyện sau đó, hắn đem Lục Khang trước mặt 3000 lượng ngân phiếu cất vào trong ngực. Ta thua, ta lại thua. Lục Khang cả người thất hồn lạc phách, hắn được xưng là Tam Tinh Thành Đổ Thần, cho tới bây giờ không có giống hôm nay dạng này, thua thảm như vậy. Ngụy huynh, đi thôi. Từ Nhạc đối với Ngụy Đắc Lộc nói. Hắn không có ý định lại hố Lục Khang, thú tốt liền thu đạo lý, hắn vẫn là biết. Mà cô nhìn thấy Từ Nhạc biểu hiện gật gật đầu, không có đuổi tận giết tuyệt, là một vị nhân tâm người, không uổng công nàng mời Đổ Thần cho hắn chúc phúc. Tin tưởng hôm nay đả kích sẽ để cho Lục Khang có chỗ thu liễm. Tiếp qua một chút thời gian, Lục Khang cùng Từ Nhạc cũng không phải là một cái phương diện người rồi.
Tốt.
Ngụy Đắc Lộc rất nghe lời. Từ Nhạc, ngươi không thể đi, ta lại muốn cùng ngươi đánh bạc một ván. Nhìn xem Từ Nhạc rời đi, Lục Khang tựa như là giống như điên, ánh mắt hoàn toàn đỏ đậm, giống hắn đuổi theo. Từ Nhạc lắc đầu, hắn biết Lục Khang triệt để lên đầu. Lâm quản sự giữ chặt Lục Khang, một mặt cười lạnh nhìn xem hắn, "Lục huynh đệ, ngươi ý định đi hướng nào nha?" Lục Khang nhìn xem Lâm quản sự cái kia hung ác mặt, toàn thân đánh một cái giật mình, "Lâm quản sự, ngươi làm cái gì vậy?"
"Làm cái gì?"
"Tự nhiên là đòi nợ, ngươi Lục Khang hướng chúng ta quán đánh bạc mượn 3000 lượng bạc, giấy trắng mực đen tại cái này, không phải do ngươi chống chế." Hôm nay ngươi không đem tiền trả hết, đừng hòng rời đi. Lâm quản sự cười lạnh nhìn xem Lục Khang. Lục Khang cả giận nói, Lục gia chúng ta sẽ trả không dậy nổi tiền sao? Qua chút ít ngày tự nhiên sẽ trả lại các ngươi. Lâm quản sự trên mặt cười lạnh càng tăng lên, nói ra, sòng bạc có sòng bạc quy củ, Lục công tử, ngươi hôm nay nếu là không đem tiền trả lại bên trên, chúng ta là không thể thả ngươi rời đi. Ngươi cũng đừng làm cho các huynh đệ khó làm. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Lâm quản sự trong miệng uy hiếp ý vị mười phần. Chung quanh 10 cái hung thần ác sát người đem Lục Khang vây quanh, Lục Khang bị dọa sợ đến toàn thân phát run. Hắn biết những người này đều là liếm máu trên lưới đao ra hỏa, nếu là chọc giận bọn họ, chính mình chịu không nổi. Có ai không, đem Lục công tử mời đến hậu viện, phái người thông chi Lục gia, giao tiền lĩnh người. Một đám đại hán cùng nhau tiến lên, Lục Khang nào dám phản kháng, bị níu lấy cổ áo mang đi. Ngụy Đắc Lộc nhìn xem một màn này kém thổ thức, Lục Khang, thật thê thảm nha. Từ Nhạc lạnh lùng nhìn Ngụy Đắc Lộc một cái nói, nếu là ta không giúp ngươi, ngươi hạ chẳng không thể so với hắn tốt quá nhiều. Ngụy Đắc Lộc nhìn xem Từ Nhạc ánh mắt lại có chút e ngại.
Tư huynh, thế nào như thế có khí thế?
Từ huynh nói cũng đúng, nếu không phải hắn trợ giúp ta, ta khẳng định bị Lục Khang uy hiếp, đau đến không muốn sống. Từ Nhạc đem 1000 lượng ngân phiếu đưa cho Ngụy Đắc Lộc, "Này 1000 lượng ngân phiếu ngươi thu, hy vọng ngươi lấy đó mà làm gương, sau này đừng lại đánh bạc." Ngụy Đắc Lộc thật sâu hướng Từ Nhạc bái, "Từ huynh, thủ giáo." Ma cô ở một bên nhìn xem Từ Nhạc hành vi lộ ra vẻ tán thưởng, hắn tại thắng Lục Khang sau đó, không có kiêu ngạo, mà là lấy Lục Khang làm điển hình giáo dục huynh đệ mình, quả nhiên là nhân nghĩa người. Từ Nhạc không biết mình trong lúc vô tình cử động, lại để cho Ma cô hảo cảm tăng nhiều. Ba người cũng không gấp gáp trở về, mà là tìm một cái quán rượu ăn uống. Tiểu nhị, đem các ngươi cái này quý nhất món ăn đều lên 3 phần. Hôm nay thắng 6000 lượng bạc Từ Nhạc hóa thân thành Từ Thổ Hảo.
Được rồi, khách quan chờ, lập tức tới ngay.
Điểm vài món thức ăn, liền cùng Ngụy Đắc Lộc tại cửa ra vào một cái bên cạnh bàn ngồi xuống, trong tiệm khách nhân không ít, hầu như đều ngồi đầy, liệt vô hư phát. Ma cô đứng tại Ngụy Đắc Lộc trước mặt nhìn xem hắn. Ngụy Đắc Lộc bị Ma cô nhìn có chút chột dạ, "Ma gia, ta liền chỗ nào đắc tội ngươi đây?" Ma cô nói, "Ngươi đứng lên cho ta." Ta muốn ngồi Từ Nhạc đối diện. Ngụy Đắc Lộc vô cùng đáng thương nói, thôi ta.